Chương 129. Môn khó khăn mở. Chương 129. Môn khó khăn mở. Mắt thấy Ngô Dung tránh hiểm nghi cố hết sức từ chối, phù đạo nhân cũng không muốn không công mà lui. Dù sao hiện nay, ba người khác đều có tác dụng, hắn thật sự không có tác dụng. Lập tức trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, nói đã như vậy, vậy thì do bản đạo một lần nữa vẽ xuống không gian phù văn, tiếp đó xem có thể hay không thôi động tiến vào. Bất quá thất bại, còn xin các vị đạo hữu không nên trách tội. Thành công, ưu tiên lựa chọn sử dụng đại điện bên trong một món bảo vật. Gặp phù đạo nhân như thế, những người khác đương nhiên sẽ không lại nói cái gì. Ngô Dung cũng là một bộ trung thực chi sắc, vung xuôi bỏ mặc. Sở dĩ như thế, là bởi vì tại vừa rồi hắn đã phân tích ra cái không gian này phù văn đặc tính, duy nhất tính chất, dường như đang cái này một ngàn giữa thiên địa, chỉ có thể cất ở đây một cái không gian phù văn. Bằng không, cũng sẽ không tại hắn sao chép ra không gian phù văn sau đó, cửa điện kia bên trên không gian phù văn hoàn toàn biến mất không thấy. Hiện nay có thể chắc chắn, chỉ cần hắn không thôi động cái kia không gian phù văn, tất cả mọi người đều không tiến vào được đại điện bên trong. Phù đạo nhân năng lực không thể nghi ngờ, rất nhanh liền tại cửa điện phía trên vẽ ra một cách đại khái không gian phù văn. Nhưng mà, cũng vẹn vẹn chỉ là dừng bước tại đại khái, xuống chút nữa lại là không chỗ hạ thủ. Chính xác mỗi một bước, tựa hồ cũng là sai lầm. Phù đạo nhân không ngừng sửa chữa, nhưng mà lại là càng ngày càng loạn, cho dù là Vô Thiên cùng Huyền Kiếm, đều có thể nhìn ra không gian phù văn bất đúng. Liền như vậy lau lau vẽ tranh ước chừng qua một tháng, phù đạo nhân hai tay run không ngừng, đã không có cách nào tiến hành bước kế tiếp. Cuối cùng hắn lộ ra vẻ bất đắc dĩ, nói trong đầu nguyên bản trí nhớ không gian phù văn, hiện nay càng ngày càng hư ảo. Bản đạo ký ức tựa hồ bị xoắn cải. Không gian này phù văn quá mức quỷ dị, hẳn là có duy nhất tính chất. Ngô đạo hữu, chỉ sợ còn cần ngươi tự mình ra tay. Lúc này Vô Thiên cùng Huyền Kiếm cũng nhìn lại. Ngô Dung lại là cho mày, tràn đầy vẻ cười khổ, hiện nay không gian phù văn tiêu thất, phù đạo hữu nhận định bản đạo là một cái duy nhất nhận được không gian phù văn. Dù vậy, vậy thật có thể đi vào đại điện bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có thể là bản đạo. Bản đạo sau khi tiến vào, nếu như nói bên trong đại điện cái gì cũng không có, ba vị đạo hữu có tin tưởng hay không? Có thể, nếu như bên trong đại điện thật sự không có gì cả chứ. Hiện nay tình hình có chút lúng túng, nói cho cùng Ngô Dung cùng Huyền Kiếm cũng không phải loại kia có thể hoàn toàn tín nhiệm quan hệ đến nỗi cùng Vô Thiên đại sư, lại có lẽ là phù đạo nhân, vậy càng là không cần phải nói, quan hệ không thể nói xấu đến mức nào, nhưng tuyệt đối không tốt lắm. Song phương cũng không có quá lớn tín nhiệm quan hệ, Ngô Dung ta không muốn lấy sau bị ba người bọn hắn liên hợp nhằm vào. Hiện tại vấn đề lại là, hiện nay bọn hắn đều cho rằng chính mình lấy được tiến vào đại điện phương pháp. Mắt thấy Song phương liền rằng coi như vậy, Huyền Kiếm đột nhiên thở dài, Ngô đạo hữu, bản đạo tin tưởng ngươi. Sau khi tiến vào, vô luận ngươi nói bên trong có bà bối, lại hoặc là nói bên trong không bà bối, bản đạo cũng không có câu đoán hơn nào. Nghe đến đó, Ngô Dung nhưng là nhìn về phía Vô Thiên cùng phù đạo nhân. Tự nhiên là chờ lấy hai người lựa chọn. Chỉ là phù đạo nhân không nói một lời, nhìn về phía Vô Thiên, đem quyền quyết định đặt ở phù đạo nhân trên thân. Lúc này Vô Thiên lại là cho mày, mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc luôn đối với Ngô Dung, hắn cũng là lần thứ nhất gặp mặt, không biết đối phương bản tính, làm sao có thể tin tưởng. Mà tại một hồi suy nghĩ sau đó, Vô Thiên nhưng là nhìn về phía Huyền Kiếm, trịnh trọng nói, Huyền Kiếm đạo hữu, chuyện này quan hệ trọng đại. Nếu như Huyền Kiếm đạo hữu cho rằng Ngô đạo hữu có thể tin tưởng mà nói, lão nạp cũng lựa chọn tin tưởng. Bất quá, trước đó còn xin Ngô đạo hữu phát hạ tâm ma thệ. Vô Thiên ngược lại là muốn không tin, nhưng mà không tin cũng không có biện pháp. Chẳng qua nếu như có thể phát cái tâm ma thệ, vậy hiển nhiên càng có tin phục độ. Mà Huyền Kiếm nghe vậy, cũng đồng dạng mặt mũi tràn đầy tán đồng. Nhìn về phía Ngô Dung, ngữ khí ôn hòa khuyên lấy Ngô đạo hữu thiên phú, sau này tất nhiên tiến giai kim đan nguyên anh, đã như vậy, vậy thì phát cái tâm ma thệ. Đến lúc đó nếu như thật sự cái gì cũng không có, chúng ta cũng là tin tưởng. Nghe đến đó, Ngô Dung cũng không có nói tiếp cái gì. Mặc dù hắn không tin tâm ma thệ uy lực, nhưng mà rõ ràng cái này tâm ma thệ là hiện nay biện pháp tốt nhất. Phát hạ tâm ma thệ, Ngô Dung đi tới cửa điện lớn phía trước, lập tức thôi động không gian phù văn. Nhưng mà thôi động sau đó, đã thấy đại điện cửa điện không có mở ra. Bất quá cửa điện phía trên, dầm dạp chẳng chỉ phù văn không ngừng chất động, tựa hồ đã chịu đến cảm ứng. Thấy cảnh này, Ngô Dung như có điều suy nghĩ, đơn giản là những phù văn này, hắn dường như đang nơi nào thấy qua. Ngưng thần nhìn sau một lát, Ngô Dung đột nhiên sững sờ, lập tức nói, ta nhớ ra rồi, cửa điện này phía trên phù văn cùng hai vị đạo hữu trên quả cầu đá phù văn mở dạng, có lẽ chỉ có mượn nhờ cái kia thạch cầu mới có thể mở ra cửa điện. Nói xong, Ngô Dung nhìn về phía Huyền Kiếm cùng Vô Thiên, đã thấy lúc này hai người đồng thời ánh mắt ngưng lại, thần sắc hơi có vẻ âm trầm, đơn giản là không biết cụ thể nguyên do, tự nhiên phỏng đoán Ngô Dung muốn tại lúc này cướp đoạt thạch cầu. Nếu như chờ phía dưới cửa điện lại không mở ra mà nói, cái kia thuận lý thành trương nhận chủ thạch cầu cũng liền hợp tình hợp lý. Mà lúc này phù đạo nhân nhìn xem trên cửa điện chớp động phù văn, nhưng là một bộ như nghĩ tới cái gì đột nhiên, trong mắt lóe lên ánh sáng, vội vàng mở miệng nói ra, Ngô đạo hữu nói có đạo lý, có lẽ cái kia thạch cầu mới là mở ra cửa điện mấu chốt. Không bằng hai vị đạo hữu trước tiên thôi động thạch cầu, xem có thể hay không mở ra cửa điện. Nếu như không thể mà nói, lại giao cho Ngô đạo hữu xử lý. Vô Thiên cùng Huyền Kiếm nghe vậy, lại là lộ ra một nụ cười khổ. Ngay sau đó, nói thạch cầu không tại trong tay chúng ta, ở bên ngoài. Thậm chí hiện nay, nếu như bên ngoài có người tới, còn có thể tiến vào nơi đây bên trong bí cảnh. Bất quá lão nạp ở bên ngoài bố trí một cái ẩn tàng trận pháp, nếu như đối phương thực lực chẳng những kim đan kỳ, không cẩn thận xem xét, không phát hiện được ở đây. Lời này vừa nói ra, Ngô Dung không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Lập tức cho mày, nói Vô Thiên đại sư, Đan đỉnh tông, Thượng Thanh tông, Băng Huyết thần tông, sáu cái hạch tâm đệ tử tiêu thất, chuyện lớn như vậy, bọn hắn làm sao có thể không phái ra kim đan kỳ cao thủ xem xét? Đều đã qua đã lâu như vậy, đoán chừng đã có cao thủ đi vào. Cho nên, chúng ta không có nhiều thời gian. Vô Thiên đại sư nhưng là bình tĩnh rất nhiều, dù sao ở đây che đậy bên ngoài hết thảy cảm ứng. Tam đại tông môn cho dù phát hiện hạch tâm đệ tử tiêu thất, cũng sẽ không phái kim đan kỳ tinh tế siêu, bất quá trúc cơ kỳ vẫn có thể tìm tới nơi này. Nhưng mà ở đây chỉ cần lộ diện một cái, vậy thì nhất định sẽ bị phát hiện. Thạch Cầu ở bên ngoài không có cách nào đánh chủ ý, Ngô Dung lập tức buồn bực không thôi. Lập tức tiếp tục toàn lực thôi động không gian phù văn, kết quả cũng chỉ là gây nên cửa điện phù văn không ngừng chớp động mà thôi. Gặp tình hình này, trong mắt Ngô Dung huyết sát chi khí bộc phát ra. Lập tức phóng thích huyết sát chi khí, trong khoảnh khắc bao phủ đại điện phù văn. Lúc này hắn lại muốn đem đại điện này phù văn xem như là bà bối, trực tiếp dùng huyết sát chi khí luyện hóa. Chương 130. Nối đuôi nhau mà vào. Chương 130. Nối đuôi nhau mà vào. Ngô Dung cử động điên cuồng như vậy, cũng làm cho Vô Thiên ba người không nghĩ tới. Dù sao luyện hóa đại môn liền có thể đi vào, loại tư tưởng này, trước đó cũng không có ai nghĩ tới. Mà Ngô Dung vẹn vẹn y theo những phù văn này mà sinh ra một chút liên tưởng thôi. Nhưng mà theo huyết khí không ngừng xâm nhập cửa điện, trên cửa điện phù văn chớp động càng nhanh hơn, cảm giác kia giống như là thật muốn bị luyện hóa. Cũng chính là lúc này, bọn hắn nguyên bản tiến vào trên đỉnh núi, mấy đạo quang mang chớp động, ngay sau đó chính là mấy cái trúc cơ kỳ hiện lộ mà ra. Những cái kia trúc cơ kỳ tới chỗ này sau đó, cảm nhận được linh khí nơi này, lại nhìn một cái này mười dặm di tích, lập tức mặt mày kích động. Lập tức không chần chờ chút nào, liền trực tiếp phi độn mà đến. Dù sao theo bọn hắn nghĩ, đối diện bất quá là 6 cái trúc cơ kỳ tu sĩ mà thôi, cầm xuống dễ như trở bàn tay. Mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, bất quá phút chốc liền đã đến Vô Thiên bọn người trước mặt, đem hắn bao bọc vây quanh. Trong đó một cái trúc cơ kỳ đỉnh phong, nhìn về phía Thần Diệu Tiên tử, lạnh lùng mở miệng hỏi Thần Diệu Tiên tử, Huyền Băng sư đệ cùng Hàn Phong sư đệ phải cùng hai vị tiên tử cùng một chỗ, không biết hiện tại nơi nào? Huyền Băng sư đệ cùng Hàn Phong sư đệ, bọn hắn lưu lại tông môn bản mệnh hồn bài đã phá toái, có phải hay không đã vất lạc? Bốn phía xem xét, cũng không có phát hiện Huyền Băng cùng Hàn Phong bóng dáng. Bất quá hắn ánh mắt, lại là nhìn chằm chằm cái kia chớp động phù văn cửa điện. Nhìn Ngô Dung tại dùng huyết sát chi khí luyện hóa cửa điện, hắn cũng không có ngăn cản. Dù sao cửa điện mở ra, bọn hắn mới có thể tiến vào bên trong cướp đoạt bảo bối đến nội Vô Thiên Hòa thượng, Huyền Kiếm cùng phù đạo nhân, bọn hắn cũng không có để trong mắt. Mà nghe được vấn đề này sau đó, Linh Diệu Tiên tử lại là không tự chủ nhìn về phía Vô Thiên bốn người. Một màn này, để cho cái kia trúc cơ kỳ đỉnh phong trong mắt tu sĩ trong nháy mắt âm trầm xuống. Gắt gao nhìn chằm chằm Vô Thiên Hòa thượng, lạnh lùng chất vấn: các ngươi lòng can đảm rất lớn, lại dám đánh lén diện sát ta Băng Tuyết Thần Tông hoạch tâm đệ tử. Các đệ tử toàn bộ ra tay, đem bọn hắn mấy cái toàn bộ trấn áp. Vì độc chiếm bảo vật, rõ ràng những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ vốn không muốn nói nhảm, trực tiếp đối với Vô Thiên ba người ra tay đến nỗi Ngô Dung, trong thời gian ngắn cũng là đặng không ra thời gian. Linh Diệu Tiên tử thấy thế, sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng nói ra: Lăng Xương sư huynh trước tiên đừng động thủ, chuyện này. Mắt thấy Lăng Xương bọn người muốn động thủ, Linh Diệu Tiên tử lập tức sắc mặt đại biến, không chần chờ chút nào mở miệng ngăn cản. Mà ở Lăng Xương đạo nhân xem ra, Linh Diệu Tiên tử phải cùng mấy cái tu sĩ có chút quan hệ, chuẩn bị mở miệng cầu tình. Bất quá việc quan hệ di tích, hắn tự nhiên muốn nhanh chóng đánh giết mấy người, lấy đạt đến độc chiếm di tích mục đích. Cho nên hoàn toàn không nhìn Thần Diệu Tiên tử, trực tiếp thôi động một thanh băng thuộc tính phi kiếm bắn nhanh mà đi. Những thứ khác mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ cũng không có do dự chút nào, nhao nhao thôi động riêng phần mình pháp khí, công kích mà đi. Mắt thấy đối phương trực tiếp công kích, Vô Thiên Hỏa thượng lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Trong khoảnh khắc, toàn thân kim quang đại phóng, đưa tay nắm qua bắn nhanh mà đến phi kiếm, mà lại là một tay một cái. Ngay sau đó trên nắm tay kim quang đại phóng, đem băng thuộc tính phi kiếm bao khỏa. Trên tay băng xương nhanh chóng ngưng tụ trong nháy mắt, hai tay nắm chặt, lập tức để cho hai thanh phi kiếm linh quang ảm đạm công kích Huyền Kiếm hai cái tu sĩ thảm hại hơn. Phi kiếm bắn nhanh mà đi, kết quả Huyền Kiếm một cái bấm niệm pháp quyết, hai thanh phi kiếm trực tiếp dừng lại tại trước mặt. Phù đạo nhân nhưng là đơn giản rất nhiều, liên tục thôi động hai cái hỏa điều thuật, đem hai thanh băng thuộc tính phi kiếm bao khỏa, tự bạo trong nháy mắt, để cho hắn linh quang ảm đạm. Nguyên bản 2-1, tuyệt đối là cường thế, kết quả một hiệp, trong nháy mắt bị tuyệt đối áp chế. Lăng Xương đạo nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới đối phương ba cái thực lực mạnh mẽ như thế. Nhìn lại một chút điên cuồng thôi động huyết sát chi khí Ngô Dung, tựa hồ một cái khác thực lực cũng không yếu. Mắt thấy 6 người công kích ngừng, Vô Thiên Hỏa thượng lại là lạnh lùng mở miệng hỏi: bên ngoài bây giờ có bao nhiêu tu sĩ? Toàn bộ là các ngươi ba tông đệ tử sao? Có kim đan kỳ chân nhân sao? Nghe nói như thế, Lăng Xương đạo nhân lập tức trong mắt sáng lên. Lập tức tựa hồ khôi phục không thiếu dũng khí, bình tĩnh nói: ba tông riêng phần mình ra một cái kim đan kỳ, đã khóa chặt vùng này. Hiện nay ở đây lùng tìm trúc cơ kỳ, có hơn 30. Nếu như chúng ta chậm chạp không có trở về, kim đan kỳ trưởng lão rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này. Mấy vị đạo hữu thực lực không tệ, chỉ sợ còn chưa đủ đối kháng kim đan kỳ. Hắn tiếng nói rơi xuống, đã thấy Vô Thiên Hòa thượng ánh mắt lộ ra từ bi chi sắc: A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, thân ảnh tại kim quang phía dưới, trong nháy mắt đi tới Lăng Xương đạo nhân trước mặt đấm ra một quyền, đánh nát Lăng Xương đạo nhân đầu người. Những người khác thần sắc đại biến, đã thấy phù đạo nhân cùng Huyền Kiếm cũng đồng thời ra tay. Khí tức cuồng bạo bộc phát ra, mấy cái khác trúc cơ kỳ tu sĩ ngay cả vòng bảo hộ cũng không có thôi động, liền bị trực tiếp rào sát. Mà lúc này Ngô Dung lại là phảng phất không nhìn thấy, vẫn là không ngừng thôi động huyết sát chi khí, ăn mòn cửa điện. Mà tại hắn không ngừng ăn mòn phía dưới, nguyên bản màu trắng phù văn từ từ biến thành huyết sắc. Mà sở dĩ thuận lợi như vậy, nhưng là Ngô Dung tại thôi động cái kia không gian phù văn. Hắn cảm thấy cái kia không gian phù văn cùng trên cửa điện phù văn có cực lớn liên quan. Quả nhiên, chuyện thật là cực kỳ thuận lợi. Hiện nay tiếp qua một canh giờ, hắn liền có thể đem cửa điện phù văn toàn bộ luyện hóa. Nhưng vào đúng lúc này, nơi xa quang mang chớp động, ngay sau đó chính là một thân ảnh xuất hiện tại bên trong bí cảnh. Chỉ thấy hắn toàn thân tản mát ra lạnh lẽo hàn khí, tu vi cũng đã đạt đến kim đan sơ kỳ. Nhìn thấy bị diệt sát Lăng Xương bọn người, cái kia kim đan kỳ tu sĩ ánh mắt lạnh lùng không thôi. Bất quá càng nhiều, nhưng là đối với trên cửa điện phù văn hứng thú. Chỉ là rất nhanh cái kia kim đan kỳ tu sĩ liền phát hiện, tại tu vi của mình phía dưới, Vô Thiên đám người cũng không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Lập tức hắn ánh mắt ngưng lại, lập tức ý thức được cái gì. Lập tức nhìn về phía Vô Thiên ba người, lạnh lùng hỏi ba người các ngươi là tông môn nào đệ tử, trưởng bối là ai. Nghe nói như thế, Vô Thiên lại là ánh mắt ngưng lại. Ngay sau đó toàn thân kim quang chớp động, xông lên mà đi. Cùng lúc đó, Huyền kiếm hai tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp thôi động nhân kiếm hợp nhất. Kiếm khí bộc phát, trong nháy mắt tiêu thất, phóng tới cái kia kim đan kỳ tu sĩ. Phù đạo nhân tự nhiên cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, đưa tay một cái hỏa điệu phóng đi. Mà kim đan kỳ tu sĩ, tốc độ phản ứng tự nhiên không phải trúc cơ kỳ có thể so sánh. Tại Huyền kiếm thôi động nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt, liền bắn ra vòng bảo hộ phòng ngự. Kết quả sau một khắc, vẫn như cũng bị kiếm khí đánh lắc lư không thôi. Cùng lúc đó, Vô Thiên thân ảnh vọt tới cái kia kim đan kỳ trước mặt, toàn thân kim quang bộc phát, nhanh chóng ngưng kết tại trên nắm tay. Hướng về phía kim đan kỳ vòng bảo hộ, nắm đấm giống như là huyết ảnh, không ngừng đánh tới. Mỗi một quyền, cơ hồ đều để cái kia kim đan kỳ vòng bảo hộ kịch liệt lắc lư. Cái kia kim đan kỳ trưởng lão, cũng là vạn vạn không nghĩ tới, Vô Thiên cùng Huyền kiếm, hai cái này trúc cơ kỳ thực lực thế mà mạnh mẽ như thế. Chỉ là hai người không nhìn, cũng làm cho kim đan kỳ trưởng lão trong nháy mắt nổi giận thôi động phi kiếm pháp bảo, hướng về phía Vô Thiên hòa thượng liền hung hăng chém tới. Chương 131, cửa điện mở dấu tuyết. Chương 131, cửa điện mở dấu tuyết. Nhìn xem chém về phía phi kiếm của mình pháp bảo, Vô Thiên sắc mặt như thường. Chỉ thấy lúc này hắn toàn thân kim quang đại phóng, thế mà trực tiếp song quyền đập về phía phi kiếm pháp bảo. Cử động như vậy, tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Cái kia kim đan kỳ tu sĩ thấy vậy, lộ ra vẻ cười lạnh, không chần chờ chút nào, pháp lực điên cuồng đưa vào. Sau một khắc, đã thấy Vô Thiên tại kim quang gia trì, thế mà ngạnh sinh sinh ngăn trở phi kiếm pháp bảo. Lần này, cái kia kim đan kỳ trưởng lão mặt mũi tràn đầy không thể tin, vạn vạn không nghĩ tới, chỉ là một cái trúc cơ kỳ lại có thể đối cứng kim đan kỳ. Phải biết tại trong tu chân giới, trúc cơ kỳ bất quá là sơ quy môn tính, kim đan kỳ chân nhân mới xem như chân chính tu chân giả. Cũng chỉ có kim đan kỳ mới xem như chính thức tiếp xúc đại đạo thần thông. Vô luận trúc cơ kỳ lại cường đại, đối mặt kim đan kỳ cũng không là đối thủ. Cũng chính là ở đó kim đan kỳ ngây người thời điểm, Huyền kiếm nhân kiếm hợp nhất công kích lần nữa mà đến. Nguyên bản kịch liệt đung đưa vòng bảo hộ, trong khoảnh khắc bị phá ra. Gặp tình hình này, chỉ thấy cái kia kim đan kỳ con ngươi co rụt lại, toàn thân hàn khí bộc phát ra ở xung quanh tạo thành một mặt băng thuẫn, lúc này mới ngăn trở Huyền kiếm công kích. Tựa hồ cảm thấy Huyền kiếm cùng Vô Thiên cường hành, kim đan kỳ trưởng lao thân ảnh hư ảo, liền thoát ra mấy trượng xa khoảng cách. Dùng cái này, kéo ra cùng hai người khoảng cách. Cũng chính là lúc này, lại là mấy đạo thân ảnh tiến vào trong di tích, trong đó hai cái khí tức hùng hậu, thế mà cũng là kim đan kỳ chân nhân. Lúc này Huyền kiếm cùng Vô Thiên đã ngừng công kích, nhìn thấy lại tới hai cái kim đan kỳ trưởng lão, sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. Mà lúc này hai cái kim đan kỳ, nhưng là nhìn về phía cái kia hơi có vẻ chật vật kim đan trưởng lão, hỏi trời giá rét chân nhân, ở đây đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta đang đỉnh tông hoạch tâm đệ tử vẫn lạc, chẳng lẽ cùng mấy người kia tu sĩ có liên quan? Cái kia trời giá rét chân nhân nghe vậy, lại là khẽ gật đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, nói Viêm Long đạo hữu, Trung Lang đạo hữu, các ngươi phải cẩn thận một chút. Mấy cái này trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn không có gì, nhưng mà một cái nắm giữ Phật môn kim thân, một cái có thể thôi động nhân kiếm hợp nhất. Nếu như sơ ý một chút, rất dễ dàng bị bọn hắn trọng thương. Viêm Long chân nhân cùng Trung Lăng chân nhân nghe vậy, lập tức ánh mắt ngưng lại. Lập tức thì thấy Trung Lăng chân nhân tiến lên, đối với Linh Diệu tiên tử cùng Thiên Miệu tiên tử vẫy vẫy tay, hai nữ lập tức đến sau người. Trung Lăng chân nhân là Thượng Thanh Tông trưởng lão, đương nhiên sẽ không hại hai người bọn họ. Ngay sau đó Trung Lăng chân nhân lộ ra một nụ cười, hướng hai người nói hai vị tất nhiên tu luyện Phật môn kim thân cùng nhân kiếm hợp nhất, vậy tất nhiên là Phật môn cùng Thiên Kiếm Tông cao đồ. Đại gia cùng thuộc danh môn chính phái, có gì có thể thật tốt nói. Bất quá ở đây, dù nói thế nào, tựa hồ cũng thuộc về ta Thượng Thanh Tông, Đan Đỉnh Tông cùng Băng Tuyết Thần Tông phạm vi thế lực. Mấy vị đạo hữu ở đây, tùy ý như vậy diện sát ta ba tông tử đệ, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Thượng Thanh Tông không có đệ tử vẫn lạc, nhưng mà ở đây rõ ràng có chỗ tốt. Tất nhiên chính mình phát hiện nơi đây, còn thân ở trong đó, tự nhiên muốn vớt một vài chỗ tốt. Mà lúc này một bên Viêm Long chân nhân, tự nhiên là không có chút gì do dự, nguyên thần uy áp bao phủ tới, lạnh lùng nói xem ra ta Đan Đỉnh Tông đệ tử, chắc chắn là bị các ngươi giết chết. Mặc kệ các ngươi là đệ tử Phật môn, vẫn là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đều nhất định muốn thành thành thật thật túi đầu bị phạt. Thứ thời, bây giờ liền giao ra linh khí túi trữ vật, bằng không đừng trách chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Mặc kệ Đan Đỉnh Tông tiêu thất đệ tử, cùng trước mắt mấy cái có quan hệ hay không, hiện nay cũng đã có tất nhiên quan hệ. Hơn nữa riêng lấy ba người bọn hắn Kim Đan kỳ trưởng lão, cầm xuống Vô Thiên ba người, liền hoàn toàn không là vấn đề. Dù vậy, Vô Thiên đại sư vẫn là mặt mũi tràn đầy từ bi chi sắc, phản phất đây hết thảy đều không phải là vấn đề. Huyền kiếm thần sắc lại là hơi có vẻ nghiêm trọng, dù sao ở đây không gian không lớn, Thiên Kiếm Tông tổng thể thực lực cũng không sánh được Đan Đỉnh Tông cùng Băng Huyết Thần Tông, chạy trốn vậy thì thất bại trong gang tấc. Dư Quang nhìn về phía cửa điện, đã thấy lúc này toàn bộ cửa điện phù văn đã hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Ngay sau đó, thì thấy cái kia toàn bộ cửa điện đột nhiên run lên, trong khoảnh khắc huyết quang đại phóng. Mà liền tại cái này chói mắt huyết quang phía dưới, trời giá rét chân nhân ba cái kim đan kỳ toàn bộ nhắm mắt lại. Bất quá rất nhanh bọn hắn điều chỉnh ngũ giác, thì thấy cửa điện đã biến thành phổ thông cửa đá, nguyên bản phù văn đều tiêu thất. Sau một khắc, chỉ thấy Ngô Dung tiện tay đẩy, nguyên bản bền chắc không thể gãy cửa điện, giống như là phổ thông cửa gỗ, thế mà dễ dàng bị đẩy ra. Cũng chính là tại cửa điện mở ra kẽ hở trong nháy mắt, Vô Thiên Huyền kiếm dùng tốc độ nhanh nhất, vọt thẳng tiến đại điện bên trong. Phù đạo người theo sát phía sau, chỉ là tốc độ vẫn là chậm rất nhiều. Thậm chí, bị phản ứng lại ba cái kim đan kỳ, bỏ lại đằng sau đợi đến bọn hắn toàn bộ tiến vào đại điện sau đó, đã thấy ở đây dấu tuyết, vẹn vẹn linh khí càng thêm nồng hậu dày đặc, trừ cái đó ra, cũng chính là một cái bồ đoàn. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều bao phủ ở đó trên bồ đoàn. Lập tức thì thấy Viêm Long chân nhân toàn thân hỏa giao vần quanh, đi tới trong đại điện ở giữa, đưa tay cầm lên cái kia bồ đoàn. Hai tay bấm niệm pháp quyết, hai mắt linh quang chớp động, nhìn chòng chọc vào bồ đoàn. Nhưng mà liền như vậy xem xét sau một lát, lại là đem bồ đoàn tùy ý ném trên mặt đất, còn tưởng rằng là bảo bối gì, chính là một cái phổ thông bồ đoàn mà thôi. Hơn nữa cái đại điện này bên trong, so khác đại điện càng sạch sẽ, thậm chí ngay cả cái bàn thờ cũng không có. Kết quả như thế, đích thật là để cho đám người thất vọng. Nhất là Vô Thiên cùng Huyền Kiếm, vì bảo bối nơi này, bọn hắn bận trước bận sau, thế nhưng là cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Sớm biết lại là dạng này, bọn hắn nơi nào cần hao phí lâu như vậy. Dù vậy, ba cái kim đan kỳ vẫn là thôi động đủ loại thần thông, đem toàn bộ đại điện cẩn thận xem xét mấy lần, xem phải chăng có cái gì bỏ sót. Chỉ là kết quả sau cùng, vẫn là không thu hoạch được gì. Mà lúc này trời giá rét chân nhân, nhưng là lạnh lùng nhìn về phía Vô Thiên cùng Huyền Kiếm, ánh mắt âm trầm cực điểm: hai người các ngươi, diệt sát ta Băng Tuyết Thần Tông mấy cái trúc cơ kỳ đệ tử, có phải hay không nên cho bản chân nhân một cái công đạo? Viêm Long chân nhân nghe vậy, đồng dạng ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ cười lạnh không tệ: diệt ta Đan đỉnh tông đệ tử, mặc kệ các ngươi có cái gì thân phận, đều nhất định muốn chết. Cũng chính là Trung Lăng, chính mình Thượng Thanh Tông còn chưa có đệ tử vẫn lạc, Vô Thiên cùng Huyền Kiếm bối cảnh cũng không phải bình thường. Nếu là ghen ghét đối phương thiên phú, hiện nay đã có người ra tay, không cần thiết chính mình lại chặn ngang một gạch. Lập tức lộ ra một nụ cười, bình tĩnh mở miệng nói ra tông chủ ra lệnh, tìm được mất tích hai cái đệ tử lập tức trở về, việc này không nên chậm trễ, bản chân nhân sẽ không ngại ngại chư vị làm việc, xin cáo từ trước. Chỉ là không biết, như thế nào mới có thể từ nơi này gì tích ra ngoài. Hắn tiếng nói vừa ra, chỉ thấy Vô Thiên cùng Huyền Kiếm hai mắt nhìn nhau, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, thì thấy Trung Lăng cùng Linh Diệu tiên tử cùng với Thượng Thanh Tông đệ tử, thân ảnh toàn bộ tiêu thất. Xem ra, là bị hai người liên thủ truyền tống ra di tích. Nhìn xem còn lại Viêm Long chân nhân cùng trời giá rét chân nhân, Vô Thiên đại sư mặt mũi tràn đầy từ bi, đột nhiên mở miệng nói ra: Huyền Kiếm đạo hữu, ngươi có thể hay không cùng Ngô đạo hữu liên thủ, ngăn chặn trong đó một cái? Chương 132, Linh trùng diệt kim đan. Chương 132, Linh trùng diệt kim đan. Nghe đến lời này, trời giá rét chân nhân cùng Viêm Long chân nhân trong nháy mắt tức giận không thôi: đường đường kim đan kỳ, tự nhiên bị trúc cơ kỳ quyết định sinh tử, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà Huyền Kiếm nghe vậy, lại là lộ ra một tia cười lạnh, lòng tin 10 phần nói: nếu như là ở bên ngoài, thật đúng là không nhất định. Nhưng mà tại trong di tích này, phương viên bất quá 10 dặm, giết bọn họ hai cái kim đan kỳ, ngược lại là đơn giản rất nhiều. Ngô đạo hữu, ngươi nói đúng không? Lúc trước hai người liên thủ, đã diệt sát một cái kim đan kỳ. Hiện nay tuy nói lại nhiều một cái, nhưng mà Vô Thiên thực lực đích sắc cường hành. Mà lúc này, cho dù là phù đạo nhân, cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, phảng phất đã có 10 phần chắc chắn đến nỗi chung quanh cái kia mấy cái trúc cơ kỳ, tự nhiên bị không nhìn thẳng. Viêm Long chân nhân ánh mắt âm trầm, trong khoảnh khắc hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn thân hỏa diễm chi lực ngưng kết. Dù sao lúc trước trời giá rét chân nhân ăn thiệt thòi không nhỏ, hắn cũng không dám phất lờ. Trời giá rét chân nhân nhưng là ngưng thị Huyền Kiếm, nghiêm túc nói: Viêm Long đạo hữu, chúng ta cường thế ra tay, từng cái đem hắn diệt sát mới là lựa chọn tốt nhất. Trước tiên diệt sát cái kia, có thể thôi động nhân kiếm hợp nhất ra hỏa. Cảm nhận được mình bị nguyên thần khóa chặt, Huyền Kiếm lại là cười lạnh. Chỉ thấy thứ nhất trụ bên hông linh thú đại, trực tiếp thả ra một vạn biến dị ngũ hành trùng, hướng về phía Viêm Long chân nhân bay trốn đi. Gặp tình hình này, Viêm Long chân nhân cười lạnh: một vạn linh trùng, ngược lại là hiếm thấy. Ngược lại là chỉ bằng cái này một vạn linh trùng, muốn tiêu diệt bản chân nhân, si tâm vọng tưởng. Tiếng nói rơi xuống, Viêm Long chân nhân hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, thì thấy trên thân hỏa diễm hóa thành một đầu hỏa dao, một đầu đâm vào đám kia linh trùng bên trong. Ngay sau đó thì thấy dao long há miệng, không ngừng phun ra lửa, đem tất cả linh trùng đều bao phủ trong đó. Ngay tại Viêm Long chân nhân cho là có thể đem tất cả linh trùng tiêu chết thời điểm, rất nhanh mặt mũi liền dần dần khó nhìn lên, bởi vì hắn phát hiện chính mình bản mệnh hỏa diễm chẳng những không có tiêu chết những cái kia linh trùng, ngược lại bị linh trùng đại lượng thôn phệ. Thứ nhất cái khác trời giá rét chân nhân thấy thế, không chút do dự nhanh chóng bấm niệm pháp quyết thi pháp, lập tức một luồng hơi lạnh bộc phát ra, nhanh chóng hướng chúng quanh lan tràn. Viêm Long chân nhân thấy thế, đem hỏa long tán đi. Mà những cái kia biến dị ngũ hành trùng tiếp xúc đến hàn khí sau đó, cơ thể chậm rãi đầy băng xương, bất quá trong phía khác liền bị băng phong. Dù vậy, cái kia linh trùng vẫn tại trong băng phong run nhẹ nhẹ, cũng không có vì vậy hoàn toàn chết đi. Ngay tại trời giá rét chân nhân lộ ra nét mừng, suy nghĩ như thế nào diệt sát những cái kia biến dị ngũ hành trùng thời điểm, phù đạo nhân lại là vỗ bên hông túi trữ vật, lần nữa thả ra một vạn biến dị ngũ hành trùng. Nhìn xem lại thêm ra một vạn biến dị ngũ hành trùng, trời giá rét chân nhân lập tức sắc mặt trầm xuống. Mà lúc này Viêm Long chân nhân, nhưng là sắc mặt khó coi, đơn giản là trời giá rét chân nhân thôi động băng thuộc tính công kích, cùng hắn hỏa thuộc tính công kích tương xung. Hai người công kích, cũng chỉ có thể thôi động một cái, bằng không, liền không được tác dụng. Trời giá rét chân nhân băng phong chi lực lại mạnh, băng phong một vạn biến dị ngũ hành trùng đã là cực hạn, lại nghĩ đem mặt khác một vạn đông cứng, vậy coi như khó khăn. Nói cho cùng, hắn cũng vẹn vẹn phổ thông kim đan kỳ tu sĩ mà thôi, cũng không phải là cái gì băng linh thể. Nhanh chóng ra tay, toàn lực đem bọn hắn diệt sát. Hàn băng phong lên phía dưới, bọn hắn cũng nhận rất lớn kiềm chế. Theo trời giá rét chân nhân hô to, Viêm Long chân nhân thôi động phi kiếm, trực tiếp công kích mà đi. Mà xông lên những cái kia biến dị ngũ hành trùng, bị hàn khí không ngừng bao phủ, cơ thể chậm rãi đầy băng xương, bước đi liên tục khó khăn. Lúc này Ngô Dung lại là cười lạnh, vỗ túi trữ vật, lại thả ra mấy vạn biến dị ngũ hành trùng. Mà nhìn xem cái này mấy vạn biến dị ngũ hành trùng vừa bay mà ra, hai cái kim đan kỳ lập tức thần sắc khó coi. Dù sao ở đây không gian nhỏ hẹp, muốn trốn ra ngoài lại không thể, cùng những thứ này rõ ràng biến dị linh trùng tranh đấu, hoàn toàn không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Mắt thấy tình huống không đúng, trời giá rét chân nhân chúng quanh ngưng kết băng vẫn. Lập tức thì thấy Vô Thiên hòa thượng, toàn thân kim quang bộc phát ra, phóng tới Viêm Long chân nhân. Lúc này, Viêm Long chân nhân công kích càng cường đại, hỏa diễm phát ra càng nhiều, băng phong hiệu quả càng yếu. Mà Ngô Dung thả ra mấy vạn biến dị ngũ hành trùng, nhưng là nhanh chóng hướng về hướng Viêm Long chân nhân. Dù sao Viêm Long chân nhân hỏa diễm là bọn chúng muốn nhất thôn vệ tồn tại. Mắt thấy tình huống không đúng, Viêm Long chân nhân không chần chờ chút nào, vọt thẳng ra đại điện. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang hư ảo, chính xác huyền kiếm thôi động nhân kiếm hợp nhất đan đỉnh tông mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cho dù là mở ra vòng bảo hộ, cũng không có bất luận cái gì phản kháng, bị trực tiếp miểu sát. Xông ra đại điện sau đó Viêm Long chân nhân phát hiện mấy vạn linh trùng cũng theo sau. Lại nhìn thấy huyền kiếm cùng Ngô Dung, lập tức sát tâm nổi lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, phi kiếm kia pháp bảo trong khoảnh khắc phóng đại đến hơn một trượng, hướng về phía Ngô Dung nhất chạm mà đi. Dù sao huyền kiếm nhân kiếm hợp nhất, tốc độ quá nhanh, mà Ngô Dung thao túng như thế nhiều linh trùng, diệt sát Ngô Dung mới có thể thu được nhiều thời gian hơn. Phi kiếm đột nhiên rơi xuống, ngay tại sẽ phải chém trúng Ngô Dung trong nháy mắt đã thấy Ngô Dung thân ảnh một cái hư ảo, thế mà dễ dàng tránh thoát công kích. Mà này nháy mắt trì hoãn, trung quanh biến dị ngũ hành trùng cùng nhau xử lý, đem hắn bao bọc vây quanh. Trung quanh hỏa diễm phòng ngự, tại trong khoảnh khắc liền bị mấy vạn biến dị ngũ hành trùng thôn vệ không còn một ngống. Nhanh như vậy thôn vệ tốc độ, để cho Viêm Long chân nhân hoảng sợ không thôi, lập tức thôi động hỏa diễm đột thuật, hóa thành một đạo hỏa quang xông ra bảy trùng đồng thời vẫn như cũ không ngừng thôi động phi kiếm pháp bảo, không ngừng công kích Ngô Dung. Chỉ là phi kiếm pháp bảo tốc độ lại nhanh, đối với Ngô Dung tới nói, dù sao cũng kém hơn một chút như vậy, mỗi một lần công kích, toàn bộ không công mà lui. Mà tại Ngô Dung không ngừng né tránh phía dưới, Viêm Long chân nhân vòng bảo hộ lại là càng ngày càng mỏng manh, pháp lực cũng tại lấy tốc độ khủng khiếp bị nhanh chóng tiêu hao. Mắt thấy chính mình liền muốn chống đỡ không nổi, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, thôi động phi kiếm pháp bảo, tại biến dị ngũ hành trùng bên trong điên cuồng rào sát. Trong khoảnh khắc, những thứ này biến dị ngũ hành tái tạo lại thân thể bị trọng thương, còn có bị một phân thành hai. Chỉ là cho dù là trọng thương, những thứ này biến dị ngũ hành trùng rất nhanh cũng hoàng du du một lần nữa bay lên, bị chém giết cũng không có bao nhiêu. Mấy vạn biến dị ngũ hành trùng, thật sự toàn bộ từng cái rào sát, cho dù là hắn pháp lực hao hết cũng không khả năng. Lúc này Viêm Long chân nhân lập tức tức giận không thôi, vốn cho là dễ như trở bàn tay, lại không có nghĩ đến khó dây dưa như thế. Lập tức hắn lộ ra khổ tâm, hướng về phía Ngô Dung hô lớn đạo hữu chấm đã, bản chân nhân chịu thua. Có cái gì yêu cầu, đạo hữu cứ việc nói, sau đó bản trưởng lão tuyệt đối không truy cứu. Đường đường kim đan kỳ trưởng lão, bị buộc tới mức như thế, có thể nói là cực kỳ mất thể diện. Nhưng mà vì mạng sống, hắn cũng không có biện pháp. Mà Ngô Dung thấy vậy, lại là vẫn không có dừng tay ý tứ, linh trùng lần nữa cùng nhau xử lý, đem Viêm Long chân nhân bao phủ. Viêm Long chân nhân nổi giận, toàn thân hỏa diễm bộc phát ra. Cũng chính là lúc này, huyền kiếm nhân kiếm hợp nhất, tại hỏa diễm nổ tung trong nháy mắt, dễ dàng phá vỡ vòng bảo hộ, đem Viêm Long chân nhân một phân thành hai. Mà lúc này một bên khác, một tiếng cực lớn tiếng vỡ vụn truyền đến, một đạo băng chủy xông ra đại điện. Hắn không là người khác, chính là trời giá rét chân nhân. Chương 133. Linh trùng đổi quả cầu đá. Chương 133. Linh trùng đổi quả cầu đá. Chỉ là lúc này trời giá rét chân nhân khí tức dị thường suy yếu, tựa hồ bị trọng thương. Dù sao lúc trước hắn bị Vô Thiên cùng Huyền Kiếm liên thủ công kích, pháp lực hao tổn nghiêm trọng. Về sau lại bị hai vạn biến dị ngũ hành trùng để mắt tới, nguyên bản là không nhiều pháp lực, hiện nay đã cơ hồ muốn hao hết sạch ở sau lưng hắn, Vô Thiên toàn thân kim quang lóng lánh, đuổi sát phía sau. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì pháp lực hao hết sạch gì tứ, bằng vào chút cơ kỳ thế mà cứng rắn đè kim đan kỳ. Ngay sau đó, chính là hai vạn biến dị ngũ hành trùng. Tại đóng băng phía dưới, những thứ này biến dị ngũ hành trùng, cơ hồ không có cái gì quá lớn tổn thương. Từng cái dị thường hoạt động mạnh, thậm chí có còn bắt đầu thôn vệ băng hàn chi lực. Xông ra đại điện, trời giá rét chân nhân mắt thấy Viêm Long chân nhân đã vỡ lạc, lập tức thần sắc đại biến. Không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói ra các vị đạo hữu chậm đã ra tay, bản chân nhân nguyện ý quy hàng. Có thể phát hạ tâm ma thệ, vĩnh viễn hiệu chúng các ngươi. Lúc này nói hòa bình chung sống, hoàn toàn không có khả năng. Hiện nay giá trị của mình cũng liền chỉ còn lại thần phục. Nghe nói như thế, Ngô Dung không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói ra chư vị khoan động thủ đã, lưu lại người này còn có một số tác dụng. Dù sao cho dù là đem hắn diệt sát, đối với chúng ta cũng không có tác dụng quá lớn. Tán tu liên minh hiện nay liền kim đan kỳ cao thủ cũng không có, trời giá rét chân nhân quy hàng, đây không phải cho hắn tiến đưa cao thủ sao? Hơn nữa lấy hắn hiện nay thực lực, chưa hẳn thì sẽ không thể khống chế trời giá rét chân nhân. Bị Ngô Dung kêu dừng, Vô Thiên cùng Huyền Kiếm cũng không có tiếp tục công kích, chỉ là thần sắc không tốt lắm. Dù sao bọn hắn lần này tâm bảo, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Bất quá điểm này, Ngô Dung tự nhiên cũng là rõ ràng. Chỉ thấy thứ nhất chụp túi chữ vật, lấy ra một đống đan dược linh hạch, bình quân đưa đến Vô Thiên ba người trước mặt những này là trúc cơ kỳ đan dược, mang theo đan văn, phục dụng phía dưới, có thể để các vị đạo hữu thực lực tiến thêm một bước. Đến nỗi cái này 10 vạn linh hạch, nhưng là một điểm tâm ý. Còn xin chư vị xem ở bản đạo mặt mũi, giơ cao đánh khẽ. Mắt thấy Ngô Dung lấy ra nhiều như vậy chỗ tốt, cho dù là Vô Thiên đại sư cũng có chút ngượng ngùng. Chỉ là rất nhanh hắn liền cảm thấy không đúng, mở miệng đối với Ngô Dung nói vẹn vẹn phóng một cái kim đan kỳ, không đến mức như thế đi. Nô đạo hữu có cái gì yêu cầu khác, cứ nói đừng ngại. Gặp Vô Thiên thông minh như thế, Ngô Dung tự nhiên là không còn giấu giếm. Lập tức ngữ khí đạm nhiên, mở miệng nói ra lúc trước phóng thượng thanh tông đám người rời đi, nơi đây di tích đã bại lộ. Cho dù ở đây linh khí phong phú, nhưng lại không mang được. Đã như vậy, không biết Vô Thiên đại sư cùng Huyền Kiếm đạo hữu có thể hay không đem cái tia thạch cầu bán trao tay cho bản đạo. Có cái gì yêu cầu, hai vị cứ mở miệng. Cứ việc ở đây cái gì Phật không có, nhưng mà linh khí thật không tệ. Vô luận là dùng để bồi dưỡng linh thuốc, vẫn là xem như phòng thí nghiệm, cũng là lựa chọn tốt nhất. Mà nghe được yêu cầu này sau đó, Vô Thiên cùng Huyền Kiếm nhưng là hai mắt nhìn nhau. Nơi này đối bọn hắn mà nói, đích thật là không có bất kỳ cái gì giá trị, nhưng mà cũng không có nghĩa là bọn hắn phải giao ra ngoài. Bất quá chân chính nói đến, bán cho Ngô Dung đích thật là lựa chọn tốt nhất. Dù sao thạch cầu một phân thành hai, bọn hắn đơn độc một cái muốn cũng không có, giao ra lại không cam tâm. Cho nên ngắn ngủi chần chờ phía dưới, Vô Thiên cùng Huyền Kiếm đều quyết định cùng Ngô Dung giao dịch. Chỉ là Vô Thiên vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt lộ ra ý cười, nói bằng vào ta chờ thực lực, phổ thông linh thạch đang lưỡng, trên thực tế là không có bao nhiêu tác dụng. Tất nhiên trao đổi, tất nhiên là trao đổi một chút chúng ta để ý. Ngô đạo hữu linh trùng, cơ hồ có thể không nhìn kim đan kỳ pháp thuật công kích, tại hỏa diễm chi trùng càng là như cá gặp nước, đích thật là không phải bình thường, không biết có thể hay không bỏ những thứ yêu thích. Nghe nói như thế, Ngô Dung nhưng là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, hiển nhiên là có chút do dự. Mà Vô Thiên cùng Huyền Kiếm cũng là không nóng không đợi, dù sao cũng là Ngô Dung muốn chỗ này di tích đây chính là 10 dặm không gian, linh khí phong phú có thể so với đại tông môn, thực lực đầy đủ, hoàn toàn có thể ở chỗ này khai tông lập phái. Nhìn thấy Vô Thiên cùng Huyền Kiếm thần sắc đạm nhiên cực điểm, Ngô Dung tự nhiên biết tránh không khỏi. Chỉ thấy lúc này rất nhỏ khẽ gật đầu, nói tất nhiên hai vị ưa thích linh trùng, vậy thì nói cái giá đi, chỉ cần là thích hợp, bản đạo sẽ không cự tuyệt. Nói không chừng sau này chúng ta còn phải giúp đỡ lẫn nhau đâu. Cái này giúp đỡ lẫn nhau, tự nhiên là muốn cho Vô Thiên giảm xuống một chút yêu cầu. Chỉ là Vô Thiên hoàn toàn nghe không hiểu ý tứ, trực tiếp giơ tay lên bày ra năm ngón tay. Nhìn thấy một màn này, Ngô Dung sắc mặt trầm xuống, hơi nghi ngờ hỏi 5000. Vô Thiên thấy vậy, nhưng là ý cười đầy mặt, Ngô đạo hữu hà tất biết rõ còn cố hỏi, giá tổng cộng 5 vạn linh trùng. Lão nạp cùng Huyền Kiếm đạo hữu, một người 5 vạn linh trùng, tổng cộng 10 vạn linh trùng. Tin tưởng, Ngô đạo hữu hẳn là lấy ra được. Ngô Dung tổng cộng 100 vạn biến dị ngũ hành trùng, lấy ra 10 vạn ngược lại cũng không phải vấn đề. Bất quá biến dị ngũ hành trùng thực lực mạnh mẽ, 1 vạn thì tương đương với một cái kim đan kỳ, cái này 5 vạn số lượng thật là có hơi nhiều. Cho nên lúc này Ngô Dung, một bộ vẻ do dự bất quyết, dường như đang cân nhắc trong đó lợi và hại. Gặp tình hình này, Vô Thiên nhưng là lộ ra từ bi chi sắc, nói Ngô đạo hữu không cần cân nhắc, chỗ này di tích linh khí nồng hậu dày đặc như thế, giá trị khẳng định không chỉ 10 vạn linh trùng. Nếu như không phải đạo hữu linh trùng không phải bình thường, lại có thể lấy ra cái này 10 vạn số, chúng ta chỉ sợ cũng sẽ không đồng ý đem thạch cầu giao cho đạo hữu. Hảo, thành giao. Ngô Dung cũng đích xác không nỡ ở đây, lập tức cắn răng đồng ý, lập tức không chần chờ, đều cầm ra 5 vạn biến dị ngũ hành trùng giao cho Vô Thiên cùng Huyền Kiếm. Cầm tới biến dị ngũ hành trùng sau đó, Vô Thiên cùng Huyền Kiếm đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, thân ảnh bốn người liền đã đến bên ngoài. Lập tức thì thấy hai người bấm niệm pháp quyết thi pháp, cái kia thạch cầu linh khí tán đi, linh quang ảm đạm phía dưới, phù văn tiêu thất, hóa thành hai cái nửa khối thạch cầu. Hai người đem hắn lấy tới, lại phân biệt giao cho Ngô Dung, nói bên trong ấn ký đã bị xóa đi, chỉ cần một lần nữa nhận chủ liền có thể. Mặc dù cái kia không gian không tệ, nhưng mà chỉ có thể ở chỗ này mở ra, cũng không đủ thực lực, chỉ sợ vẫn là không nên mở ra cho thỏa đáng. Thuyết phục một phen sau đó, ba người riêng phần mình rời đi. Cứ việc phù đạo người không có bắt được bà bối, nhưng mà một vạn biến dị ngũ hành trùng đã là không tệ thu hoạch. Mà lúc này Ngô Dung cầm tới thạch cầu sau đó, lại là lộ ra một nụ cười. Lập tức không chần chờ chút nào, đồng dạng nhanh chóng phi độn mà đi. Bất quá rời đi nơi đây mấy trăm dặm sau đó, Ngô Dung tìm một cái chỗ bí mật, mở ra một cái đạo phủ, tiếp đó bố trí ngăn cách trận pháp. Lúc này mới thận trọng lấy ra thạch cầu, đem luyện hóa. Sau đó chỉ thấy hắn thôi động không gian phù văn, cơ thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trực tiếp tiến vào trong di tích. Lúc này Ngô Dung mặt mũi tràn đầy vui mừng, xem ra hắn phân tích không tệ. Toàn bộ trong di tích, mấu chốt chính là cái kia không gian phù văn, chỉ cần triệt để đem không gian phù văn phóng to xuống, liền có thể mặc kệ ở nơi nào mở ra di tích. Phiền toái duy nhất chính là thạch cầu hình thành cửa vào ở bên ngoài. Thời điểm then chốt có thể cứu mạng, nếu như địch nhân tiến vào di tích, cũng có thể đem hắn giam ở trong đó. Nhìn thấy Ngô Dung lần nữa đi vào, trời giá rét chân nhân nhưng là thần sắc biến ảo không chắc. Tựa hồ lúc này, chỉ có Ngô Dung một người trường 134. Sơ ảnh tiên tử nửa đường chặn lại. Chương 134, sơ ảnh tiên tử nửa đường chặn lại. Mỗi ngày lạnh chân nhân thần sắc biến ảo không chắc, Ngô Dung không khỏi lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, hỏi trời giá rét đạo hữu đây là ý gì, không định rời đi? Vẫn là nói muốn diện sát bản đạo, cướp đoạt nơi này hết thảy. Mắt thấy lúc này Ngô Dung mặt mũi tràn đầy tùy ý, trời giá rét chân nhân lập tức có chút do dự. Dù sao Ngô Dung thế nhưng là giao dịch ra 10 vạn biến dị ngũ hành trùng, nói không chừng còn có thủ đoạn khác. Nhưng mà liền như vậy lựa chọn thần phục, trời giá rét chân nhân lại cực kỳ không cam tâm. Hắn nhưng là thật vất vả tu luyện tới kim đan kỳ, tại băng tuyết thần tông bên trong cũng là thân phận cao quý trưởng lão. Lúc này chỉ cần ra tay toàn lực, diệt sát Ngô Dung, cái kia hết thảy liền có thể hoàn toàn xoay chuyển. Mắt thấy trời giá rét chân nhân không nói một lời, Ngô Dung không khỏi lộ ra ý cười, lập tức lắc đầu, nói đừng trách bản đạo không cho ngươi cơ hội, ngươi có thể ra tay thử xem, cùng lắm là bị bản đạo diệt sát, không có gì. Dù sao chờ một chút, bản đạo muốn cho ngươi phía dưới nguyên thần cấm chế, tiếp đó nhường ngươi trở về băng tuyết thần tông, làm bản đạo nhãn tuyến. Muốn bị phía dưới nguyên thần cấm chế, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sau này mình bị hoàn toàn trường khống. Cho dù là tu luyện tới nguyên anh kỳ, cũng căn bản liền không thoát khỏi được trường khống, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nghĩ tới đây, trời giá rét chân nhân trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Từ từ, trời giá rét chân nhân trên thân tản mát ra lạnh lẽo hàn khí, cái này tự nhiên là từng chút một thăm dò Ngô Dung. Chỉ là cứ việc hàn khí không ngừng tản ra, nhưng mà trời giá rét chân nhân nhưng cũng không có sử dụng phi kiếm pháp bảo. Mắt thấy trời giá rét chân nhân đảm lượng không đủ, Ngô Dung cũng không muốn cùng hắn tiếp tục dông dài. Chỉ thấy hắn tùy ý vỗ bên hông linh thú đại, lập tức dậm dạp chẳng chịt biến dị ngũ hành trùng phi độn mà ra. Số lượng nhiều, chừng hơn 80 vạn chỉ. Bị chứa ở trong linh thú đại, những thứ này biến dị ngũ hành trùng bị chen lấn không được, mỗi qua một đoạn thời gian, còn muốn phóng xuất đi bộ một chút, bằng không liền cực kỳ điên cuồng. Hiện nay, có tòa này có thể di động di tích, 10 dặm phương viên hoàn toàn đầy đủ, chính mình chỉ cần mang một chút, những thứ khác cũng có thể để ở chỗ này đương nhiên, dưỡng biến dị ngũ hành trùng chỉ là thứ nhất, phòng thí nghiệm cùng luyện đan cũng khẳng định muốn bắt đến nơi đây, linh dược trồng trọt không thể thiếu, nhưng cái kia linh thú cũng khẳng định muốn thay đổi vị trí. mà nhìn xem cái này phô thiên cái địa biến dị ngũ hành trùng, nguyên bản còn muốn phản kháng trời giá rét chân nhân, trong khoảnh khắc trong mắt tràn ngập tuyệt vọng. Lúc này hắn giống như là mất đi thần trí, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Mà Ngô Dung nhưng là thả ra một đạo phân tâm, xâm nhập trời giá rét chân nhân thể nội thả ra nguyên thần, bản đạo muốn phía dưới cấm chế. Người cũng có thể phản kháng, cùng lắm thì bản đạo thiệt hại một đạo phân tâm. Trời giá rét chân nhân lúc này đã hoàn toàn từ bỏ, tốn sức thiên tân và khổ, tu luyện tới kim đan kỳ, hắn làm sao có thể muốn chết? Hắn hoàn toàn mất đi sức chống cự, bị Ngô Dung gieo xuống nguyên thần cấm chế. Sau đó, Ngô Dung lấy ra mấy chục bình đan dược, giao cho trời giá rét chân nhân bản đạo ở đây cũng không có vật gì tốt, điểm ấy lễ gặp mặt tặng cho ngươi. Cũng là mang theo đan văn trúc cơ kỳ đan dược, tặng ngươi cũng tốt, bán cũng được, toàn bộ từ chính ngươi xử trí. Trở về băng huyết thần tông, ngươi tự lo việc, không có chuyện gì, bản đạo sẽ không đi tìm ngươi. Nói xong, trực tiếp đem trời giá rét chân nhân thả ra. Dù sao diệt sát trời giá rét chân nhân cũng không có ý nghĩa quá lớn, còn không bằng chờ sau này có cơ hội đưa đến nhất định tác dụng. Lúc này Ngô Dung không hề dừng lại một chút nào, liền trực tiếp trở về Ngụy Quốc Đan đỉnh tông bị Ngô Dung diệt sát không thiếu, cũng sớm đã lòng người bàng hoàng, hiện nay càng là không có đệ tử ra ngoài, đoán chừng đã phong bế sơn môn. Chỉ là tại Ngô Dung tiến vào Thái Nhất môn khu vực thời điểm, cũng là bị mấy cái tu sĩ ngăn lại. Những tu sĩ này, thanh nhất sắc trúc cơ kỳ, dẫn đầu là cái nữ tu, nhìn tư thế hiên ngang, một bộ điêu ngoa công chúa dáng vẻ. Lúc này hắn từ trên xuống dưới dò xét Ngô Dung, ngay sau đó càng xem càng hài lòng tốt, chính là ngươi. Cùng bổn tiên tử trở về quá một tông, một cái thiên đại cơ duyên chờ ngươi. Trung quanh khắc trúc cơ kỳ tu sĩ nghe xong, lập tức lộ ra vẻ cổ quái. Nhìn không giống như là có nguy hiểm gì, nhưng mà chắc chắn cũng không phải chuyện tốt. Mắt thấy bọn gia hỏa này đều không phải là phổ thông tồn tại, Ngô Dung cũng không có toàn bộ giết chết ý tứ, lập tức liền mặt mũi tràn đầy ôn hòa, mở miệng hỏi tiên tử có phải là nhận lầm người hay không, tại hạ không phải quá một tông đệ tử. Đến nỗi kia cái gì thiên đại cơ duyên, tại hạ bận mệnh, coi như xong đi. Mắt thấy Ngô Dung không biết điều như thế, nữ tu kia lập tức lộ ra vẻ tức giận. Tiêu hư một tiếng, liền trực tiếp khiển trách bổn tiên tử sơ ảnh, chính là Thái Nhất môn hạch tâm đệ tử, gia phụ Thái Nhất môn đại trưởng lão. Lần này tông môn bí cảnh mở ra, bổn tiên tử muốn tìm mấy cái dáng dấp không tệ, lại tu vi không thấp trúc cơ kỳ tu sĩ tiến vào bên trong tầm bảo. Coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi thế mà còn dám cự tuyệt. Ngươi cũng đã biết ta Thái Nhất bí cảnh, đây chính là thượng cổ bí cảnh, bên trong có vô số trọng bảo, đến lúc đó tùy tiện cho ngươi một kiện, đều đủ nhường ngươi đột phá tu vi, quét ngang cùng giai. Quá một tông thực lực, đích thật là chính đạo có tên tuổi. Nhưng mà bí cảnh tầm bảo, chắc chắn là tông môn đệ tử làm chủ. Nha đầu này tìm tới chính mình, không phải là bởi vì bên trong nguy hiểm trọng trọng, chính là đến cuối cùng tùy tiện lấy đồ đổi mình, chuẩn bị độc chiếm. Nếu như là tông môn đệ tử, dù thế nào cũng không thể làm quá tuyệt. Chỉ có điều, quá một tông nguyên anh kỳ cao thủ không thiếu, hắn tùy tiện tiến vào, cho dù là không bị phát hiện tu vi, sợ là cũng không thể tùy ý mà làm. Cái này sơ ý một chút, chỉ sợ còn có thể bị vây giết, nguy hiểm quá lớn. Ngay tại Ngô Dung suy nghĩ thời điểm, sơ ảnh tiên tử lại là lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói bổn tiên tử lần này, thế nhưng là tìm được tông môn truyền thừa chi địa, ở trong đó có vài kiện trọng bảo. Sau khi chuyện thành công, phân ngươi một kiện. Nghe nói như thế, Ngô Dung lập tức tâm động không ngừng. Phải biết chính mình mặc dù coi như rất lợi hại, nhưng mà có thể đem ra được cũng chính là chính mình thiên phú thần thông đối đầu kim đăng kỳ, rất lớn tình huống phía dưới chính mình còn phải chạy trốn, thiếu chính là một chút đặc thù bà bối. Nếu là cho bảo, vậy khẳng định liền không phải bình thường, nói cái gì cũng không có thể buông tha. Nghĩ tới đây, Ngô Dung lập tức lộ ra ý cười, mở miệng nói ra đa tạ tiên tử, đã như vậy vậy tại hạ liền không cự tuyệt. Đến lúc đó có chuyện gì, tiên tử cứ mở miệng, tại hạ tuyệt đối xông pha khói lửa. Gặp Ngô Dung thức thời như vậy, sơ ảnh tiên tử không khỏi liên tục gật đầu. Càng là không chần chờ, lấy ra hai tấm phủ chú giao cho Ngô Dung, nơi này có một tấm độn thổ phủ cùng kim giáp phủ, trước đưa cho ngươi dùng để phòng thân. Ngươi yên tâm, chỉ cần đi theo bổn tiên tử, sau này muốn cái gì có cái gì. Đừng nói là tu luyện tới kim đan kỳ, chính là tu luyện tới nguyên anh kỳ cũng không phải vấn đề. Nói xong, càng là lấy ra một cái quá một tông lệnh bài giao cho Ngô Dung, nói từ giờ trở đi, ngươi chính là ta quá một tông chấp sự. Gặp phải sự tình gì, báo ta sơ ảnh tiên tử danh hào liền có thể. Chúng ta đi, trở về tông chương 135. Tế tụ quá một bí cảnh. Chương 135, tế tụ quá một bí cảnh. Tại sơ ảnh tiên tử dẫn dắt phía dưới, đám người đi theo đi tới quá một tông. Mà trên đường này, Ngô Dung mới phát hiện, những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ, thế mà đều không phải là quá một tông. Bọn hắn toàn bộ đều là tạm thời bị sơ ảnh tiên tử kéo tới tán tu, đối với sẽ phải đi Thái Nhất bí cảnh, căn bản cũng không biết quá nhiều. Cũng chỉ biết là quá một tông nhằm vào trúc cơ kỳ tu sĩ bí cảnh, hơn nữa bên trong bảo vật đông đảo, còn có quá một tông truyền thừa chi bảo. Nâng lên truyền thừa chi bảo, lập tức một cái tán tu hai mắt tỏa sáng, nói với mọi người nghe đồn đã từng quá một tông thực lực mạnh mẽ, siêu việt tất cả tông môn, chính là Bắc Hoang đại lục đệ nhất. Hắn quá một lao tổ cầm trong tay quá một thần kiếm, cho dù là hóa thần kỳ lao tổ đều phải nhượng bộ ba phần. Về sau quá một thần kiếm tiêu thất, quá một tông bất đắc dĩ chia ra làm ba, đã biến thành Thái Nhất môn, Đan Đỉnh tông cùng Thiên Kiếm tông. Mà quá một thần kiếm có khả năng nhất đặt ở Thái Nhất môn cấm địa, chỉ là này cấm địa trăm năm mở ra một lần, chỉ có thể trúc cơ kỳ tiến bảo. Tuy nói bảo bối lấy ra không thiếu, nhưng không có quá một thần kiếm. Nghe nói lần trước mở ra, lấy ra một kiện Thiên Viêm đỉnh, là một kiện cực phẩm ngụy linh bảo. Nghe được cực phẩm ngụy linh bảo, lập tức chung quanh trúc cơ kỳ một tràng tốt lên. Bọn hắn vẹn vẹn chỉ là trúc cơ kỳ, ngay cả linh khí cũng không có, đối với cái kia bảo vật chấn tông thiên viêm đỉnh, tự nhiên là chỉ có thể tràn ngập vô tận huyễn tưởng. Bất quá đối với Ngô Dung tới nói, nếu như chỉ là có thể cầm tới một kiện ngụy linh bảo, đối với hắn mà nói tác dụng không lớn. Hắn suy nghĩ là có thể cầm tới một kiện linh bảo, tốt nhất có thể tự chủ hộ chủ loại kia. Ngay tại một đám tán tu thời điểm hưng phấn, Một người tán tu trong đó lại là cười lạnh, mở miệng nói ra mỗi trăm năm mở ra một lần, quá một trong di tích bảo bối cũng không có bao nhiêu. Bất quá bên trong nguy hiểm, nhưng cũng là hàng thật giá thật. Nghe nói lần trước thời điểm, bên trong xuất hiện một cái cấp 7 thượng cổ độc tiệm. Một nửa trúc cơ kỳ đều bị độc chết ở bên trong, chúng ta những thứ này trúc cơ kỳ tiến vào bên trong, cũng chỉ có thể tự cầu phúc. Lần này, mọi người nhất thời thần sắc khó coi, đừng nói là gặp phải cấp 7 thượng cổ yêu thú, chính là gặp phải phổ thông cấp 5 yêu thú, bọn hắn đại bộ phận trúc cơ kỳ cũng không có bất luận cái gì phản kháng. Kim đan kỳ đối với bọn hắn tới nói, chính là một đầu không thể vượt qua khoảng cách. Lúc này một chút tu sĩ đã đánh trống lui quần, bọn hắn tự nhiên không biết quá một di tích nguy hiểm như thế. Bất quá lúc này Sơ Ảnh tiên tử, phản phất đã sớm phát hiện bọn hắn khác thường, lạnh lùng nói tất nhiên cầm tông môn lệnh bài, vậy cũng không nên suy nghĩ chạy trốn. Bằng không mà nói, đó chính là phản tông tội, bị thái nhất môn vĩnh viễn truy sát. Nói đến đây, nhưng cũng là không quên mất an ủi bọn hắn, cười nói các ngươi yên tâm, lần này tiến vào quá một cấm địa, ngoại trừ thái nhất môn, còn có Đan đỉnh tông cùng Thiên kiếm tông. Thậm chí, tán tu cũng có rất nhiều. Cho nên các ngươi căn bản cũng không cần lo lắng, chết đi một nửa sẽ bao quát các ngươi. Dù vậy, trong lòng mọi người như trước vẫn là có chút bất an. Dù sao thực lực của bọn hắn ở đây, cùng những tông môn kia hạch tâm đệ tử tinh anh so sánh, vô luận là công pháp, pháp khí vẫn là phụ chú, đều kém xa. Chỉ là hiện nay đã không có lựa chọn, chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm. Nguyên bản Ngô Dung cho là, quá một cấm địa hẳn là tại Thái Nhất môn bên trong, kết quả không nghĩ tới, quá một cấm địa thế mà tại Đan đỉnh tông cùng Thái Nhất môn chỗ giao hội. Chỉ thấy ở đây linh khí mỏng manh, khắp nơi đổ nát thê lương, tựa hồ đã từng cũng là một chỗ tông môn thánh địa, nhưng hiện tại đã bị phá hủy. Lúc này ở đây đã tụ tập hơn 200 trúc cơ kỳ tu sĩ, trong đó đại bộ phận cũng là tán tu, Thái Nhất môn, Đan đỉnh tông cùng Thiên kiếm tông đệ tử đều có. Mà tại ở trong đó, Ngô Dung còn chứng kiến người quen, Huyền kiếm. Chỉ có điều lúc này Huyền kiếm, một thân một mình đứng ở trong góc nhỏ, nhìn giống như là một cái phổ thông Thiên kiếm tông đệ tử. Căn bản là không có chịu đến chú ý mà ba đại tông môn hạch tâm đệ tử, nhưng là tụ ba tụ năm tụ tập cùng một chỗ, đối với chung quanh tu sĩ khác, ném lấy khinh thường ánh mắt. Mà ba đại tông môn, mỗi cái tông môn cũng có hai cái kim đan kỳ tu sĩ ở đây, chỉ là bọn hắn một bộ dáng cao cao tại thượng, giống như là ở đây không có những người khác. Quan hệ giữa bọn họ, lộ ra dị thường lạnh nhạt. Cũng chính là lúc này, nơi xa đột nhiên huyết quang chớp động, đám người cùng nhau nhìn lại. Ngay sau đó, thì thấy một đóa trăm trượng xương máu bắn nhanh mà đến. Kèm theo xương máu rơi xuống đất tán đi, lập tức hiện lộ ra trên trăm tu sĩ, những tu sĩ này thanh nhất sắc trúc cơ kỳ, người mặc huyết bào, cũng là phụ cận huyết ma tông đệ tử. Thấy cảnh này, ba tông kim đan kỳ giống như là đã sớm biết, cũng không có lộ ra sắc mặt khác thường. Lần trước tiên viêm đỉnh xuất thế, cũng liền mang ý nghĩa lần này không yên ổn tĩnh. Trong huyết vụ kim đan kỳ ma tu, lúc này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi xa đã thấy nơi đó một cái 10 trượng đại điểu dương cánh bay tới, tốc độ cực nhanh. Trên người tản mát ra cấp 7 yêu thú khí tức, tựa hồ cách cấp 8 cũng không xa. Huyết ma tông kim đan kỳ trưởng lão gặp một lần, lập tức lạnh rên một tiếng nho môn những thứ này tú tài, nuôi một cái thanh điểu dị thú, động một chút lại phong suất, coi chừng có một ngày xảy ra ngoài ý muốn bị sát yêu thủ đan. Xem nhân ra vạn kiếm tông, một thanh kiếm khí đi khắp thiên hạ. Tiếng nói rơi xuống, cách đó không xa 10 cái trúc cơ kỳ tu sĩ ngự kiếm mà đến. Không giống với nho môn cùng huyết ma tông, còn có một cái kim đan kỳ dẫn dắt, vạn kiếm tông thực lực tối cường cũng chính là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Lúc này vạn kiếm tông 10 người phi độn mà đến, dẫn đầu trúc cơ kỳ đỉnh phong đối với mấy cái kim đan kỳ hành lễ, cung kính mở miệng nói ra vãn bối vạn kiếm tông kim nguyên, gặp qua chư vị tiền bối. Phụ vạn kiếm tông tông chủ chi mệnh, đến đây tiến vào quá một tông cấm địa, còn xin chư vị tiền bối tạo thuận lợi. Tuy nói hắn vẻ mặt cung kính, nhưng mà ngữ khí lại là cực kỳ cường ngạnh. Vạn kiếm tông thực lực mạnh mẽ, tại Bắc Hoang đại lục tuyệt đối có thể đứng vào 5 vị trí đầu, liều mạng tới, đoán chừng có thể xếp đệ nhất. Cho dù là Thái Nhất môn, Đan đỉnh tông cùng Thiên kiếm tông liên thủ, chỉ sợ phần thắng cũng là chia 5 năm. Cho nên cho dù trong lòng có bất mãn, mấy cái kim đan kỳ cũng không có nói cái gì. Mà mắt thấy người đã tới không sai biệt lắm, 6 cái kim đan kỳ tu sĩ hai tay bấm niệm pháp quyết. Sau một khắc, một đạo vết nước không gian đột nhiên tại cách đó không xa mở ra, bên trong nồng hậu dày đặc linh khí tràn lan mà ra. Huyết Ma tông trưởng lão thấy thế, tùy ý phất tay, ra lệnh đều đi vào à, nhớ kỹ lúc trước giao phó các ngươi. Gặp phải nho môn những tên kia, cũng không cần quá khách khí. Nghe nói như thế, nho môn trưởng lão lại là cười lạnh. Giống như là không có nghe được, chỉ là đối với sau lưng đệ tử phất phất tay. Cùng lúc đó, tất cả trúc cơ kỳ tu sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất ngự kiếm xông vào vết nứt không gian bên trong. Nguyên bản tới chỗ này liền thành thật thật Sơ Ảnh tiên tử, trong mắt lóe lên một tia vẻ ác liệt, ra lệnh theo sát lấy bổn tiên tử, đường tách rời. Bằng không bị khắc trúc cơ kỳ cao thủ đụng tới, sợ rằng sẽ bị lập tức diệt sát. Nói xong, liền dẫn đầu tiến vào trong vết nứt không gian. Ngô Dung bọn người theo sát phía sau, không dám đụng vào những người khác. Bất quá lúc này, Huyền kiếm lại là cũng đi theo. Chương 136. Quá một bí cảnh vực sâu động rộng rãi. Chương 136. Quá một bí cảnh vực sâu động rộng rãi. Vốn cho là cái này thái nhất bí cảnh sẽ không rất lớn, kết quả tiến vào mới phát hiện nơi đây lại có trăm dặm phương viên. Hơn nữa bọn hắn cái này một số người, cũng không phải ngẫu nhiên truyền tống, mà là toàn bộ tụ tập cùng một chỗ. Trước tiên đi vào chính là Vạn Kiếm Tông Kim Nguyên, chỉ thấy hắn không nhìn chung quanh tất cả tu sĩ, 10 cái Vạn Kiếm Tông trúc cơ kỳ tu sĩ tự động tán đi. Tựa hồ đối với thực lực của mình, cực kỳ tự tin. Những thứ khác hoạch tâm đệ tử cũng toàn bộ mang theo một chút trúc cơ kỳ tự động tán đi, phản phất đều có mục tiêu của mình. Duy nhất còn không có động, chính là Huyết Ma tông cùng Nho môn đệ tử. Dù sao bọn hắn đối với nơi này cũng không quan tất, khẳng định muốn xem trước một chút lại nói đừng nhìn Sơ Ảnh tiên tử là cái nữ tu, nhưng mà trong mắt cao ngạo chưa bao giờ giảm bớt một chút đối với sau lưng mấy cái trúc cơ kỳ tán tu, càng là thần sắc ung dung, phản phất hoàn toàn không sợ bọn họ phản phệ chính mình. Vẹn vẹn dừng lại chốc lát, liền dẫn đám người phi độn rời đi. Cứ việc phát hiện Thiên Kiếm Tông Huyền Kiếm, nhưng mà hắn lại là giống như là không nhìn thấy, trên mặt vẻ khinh miệt hiện lộ không thể nghi ngờ. Huyền Kiếm thực lực không thể nghi ngờ, đoán chừng tại trong trúc cơ kỳ, đừng nói Thiên Kiếm Tông, Vạn Kiếm Tông cái kia cũng tuyệt đối là cực kỳ cường đại tồn tại. Sơ Ảnh Tiên Tử cử động, chỉ sợ cũng không biết Huyền Kiếm lợi hại. Từ một điểm này có thể thấy được, Sơ Ảnh Tiên Tử thực lực hay là có chút khiếm khuyết. Tu sĩ khác cũng phát hiện Huyền Kiếm theo tới, bất quá lại là không nói gì thêm. Cứ như vậy phi độn ra 10 dặm, Sơ Ảnh Tiên Tử lại là ngừng lại. Nhìn xem khuôn mặt phổ thông thần sắc kiên nghị Huyền Kiếm, dừng thân ảnh, lạnh lùng hỏi đạo hữu là Thiên Kiếm Tông đệ tử, đi theo bổn tiên tử là đạo lý gì? Chẳng lẽ muốn nửa đường cướp đoạt bà bối? Huyền Kiếm nghe vậy, lại là thần sắc hờ hững. Chỉ thấy hắn giơ lên ngón tay, lạnh lùng nói ta muốn hắn. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn về phía Ngô Dung, không nghĩ tới Thiên Kiếm Tông tu sĩ thế mà cùng Ngô Dung quen biết. Ngược lại là cái kia Sơ Ảnh Tiên Tử nghe vậy, lại là lông mày nhíu một cái, tuy nói ta thái nhất môn cùng Thiên Kiếm Tông đồng khí liên tri, nhưng mà chúng ta hiện nay thế nhưng là địch nhân. Đạo hữu đi lên liền muốn người, khó tránh khỏi có chút quá. Bản đạo có thể gia nhập vào các ngươi. Huyền Kiếm mở miệng lần nữa, ngữ khí hết sức bình tĩnh. Nghe nói như thế, đám người cũng là sửng sở. Sơ Ảnh Tiên Tử nhưng là lộ ra vẻ quỷ dị, cười nói Thiên Kiếm Tông tu sĩ, từng cái cao ngạo vô cùng, lại muốn cùng ta thái nhất môn hợp tác, ngươi là đương bổn tiên tử dễ bị lừa. Nếu như đơn thuần là muốn người, vậy cái này trúc cơ kỳ tán tu, về ngươi. Nói xong, nhìn về phía Ngô Dung, lạnh lùng nói đem đưa cho ngươi lệnh bài cùng phụ chú giao ra, ngươi chính là hắn. Lúc này Ngô Dung có chút bất đắc dĩ, lại cũng chỉ có thể giao ra lệnh bài cùng phụ chú. Sơ Ảnh Tiên Tử cầm tới đồ vật sau đó, không có chút nào để ý, trực tiếp mang theo một đám tán tu rời đi. Không hề nghi ngờ, Sơ Ảnh Tiên Tử cũng không phải Phạm Huyền Kiếm, vẹn vẹn hoàn toàn không thèm để ý Ngô Dung. Ngô Dung thở thật dài một cái, lộ ra một bộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn về phía Huyền Kiếm, ngươi biết chỗ này bên trong bí cảnh, nơi nào có bảo bối sao? Không biết. Huyền Kiếm lắc đầu, bình tĩnh mở miệng trả lời. Gặp thứ nhất phó bộ dáng hoàn toàn không biết, Ngô Dung lập tức một hồi nghiến răng nghiến lợi, ngươi cũng không biết, ngươi giữ ta lại tới làm gì? Lén lút theo ở phía sau không được sao? Ảnh hưởng thân phận của ngươi sao? Nghe được Ngô Dung phàn nàn, Huyền Kiếm nhưng là lộ ra vẻ không hiểu. Hơi chần chờ, liền mở miệng nói bây giờ cũng có thể tiếp tục cùng đi lên, lấy thực lực của bọn hắn, lại không phát hiện được chúng ta. Hơn nữa, cũng tránh khỏi bị xem như phá hôi. Có đạo lý, theo sau. Ngô Dung nghe xong, khẽ gật đầu, hiện nay cũng chỉ có thể như thế. Cũng liền tại hai người chuẩn bị tiếp tục cùng lấy Sơ Ảnh Tiên Tử thời điểm, lại là đột nhiên lông mày nhíu một cái, đơn giản là lúc này, bọn hắn phát hiện sau lưng thế mà cũng theo tới một đám tu sĩ. Từ trên khí tức phán đoán, hẳn là Huyết Ma Tông tu sĩ đối với Thái Nhất bí cảnh, Huyết Ma Tông chắc chắn là chưa quen biết, suy nghĩ nhận được có sẵn chỗ tốt, đây cũng là chỉ có thể đi theo những người khác. Vừa rồi Sơ Ảnh Tiên Tử trắng trợn mang theo một đám tán tu đi qua, tất nhiên là muốn đi cái gì bảo địa, đồ đần cũng nhìn ra được. Chỉ là lúc này, Ngô Dung lại là nhíu mày, nhìn về phía một bên Huyền Kiếm, mở miệng hỏi Huyền Kiếm đạo hữu, cái kia Sơ Ảnh Tiên Tử có phải hay không có chút cổ quái a? Nghe nói như thế, Huyền Kiếm cũng là nhíu mày, nhận đồng nói đích thật là có chút cổ quái. Một cái nữ tu dám mang theo một đám tán tu đoạt bảo, quá mức không kiêng nể gì cả. Chỉ nàng dạng này, rõ ràng muốn bị cướp, hoàn toàn không thể nào nói nổi. Ngô Dung nghe đến đó, cũng là liên tục gật đầu, trịnh trọng nói vừa lúc gặp mặt, Sơ Ảnh Tiên Tử liền nói muốn lấy bảo, hoàn toàn không lo lắng chúng ta tiết lộ. Đi tới Thái Nhất bí cảnh, thế mà không có một cái nào Thái Nhất môn trúc cơ kỳ tới lấy lòng. Thái Nhất môn trúc cơ kỳ nữ tu đã nhiều đến không có nam tu truy phủng. Hơn nữa Sơ Ảnh Tiên Tử, tựa hồ vẫn Thái Nhất môn đại trưởng lao nữ nhi, thân phận này, làm sao có thể không có người lấy lòng? Cho nên, cái này vô cùng có khả năng chính là một cái bẫy. Nếu như đúng như Ngô Dung suy nghĩ, cái kia bị lừa đoán chừng chính là đằng sau những cái kia theo dõi tu sĩ. Nghĩ tới đây, Ngô Dung cùng Huyền Kiếm hai mắt nhìn nhau, lập tức phi độn mà đi. Bất quá bọn hắn cũng không có thật sự bỏ chạy, mà là lượn quanh một vòng, đến Huyết Ma Tông tu sĩ sau lưng rõ ràng cái kia Thiên Kiếm Tông đệ tử chính là đi theo Thái Nhất môn, làm sao lại mất dấu rồi đâu? Có phải hay không bị phát hiện? Dẫn đầu Huyết Linh đạo nhân sắc mặt âm trầm, thôi động bí thuật cẩn thận xem xét xung quanh, nhưng lại căn bản là không có phát hiện Huyền Kiếm dấu vết. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mặt nghiêm trọng, phát giác được không thích hợp. Chỉ là bên người tu sĩ nghe xong, lại là vội vàng nói Thiên Kiếm Tông đệ tử tốc độ bay nguyên bản là nhanh, mất dấu rồi cũng không kỳ quái. Hơn nữa, ngày đó Kiếm Tông tu sĩ cũng không nhất định chính là đi theo Thái Nhất môn. Chúng ta vẫn là theo tới, đến lúc đó nhiều kiểm tra một chút tình huống xung quanh, hẳn là không vấn đề gì. Huyết Linh đạo nhân nghe vậy, lại là há mồm phun ra hai cái linh trùng, sau đó liền tiếp theo theo dõi Sơ Ảnh Tiên Tử mà đi. Chỉ là hắn không biết là, hắn nhất cử nhất động, toàn bộ đều bị Huyền Kiếm để ở trong mắt. Mà cái kia hai cái linh trùng, tự nhiên cũng tại trong khống chế. Huyền Kiếm không chút hoang mang, trực tiếp buông tha mấy cái biến dị ngũ hành trùng, tương cận tung khoảng cách kéo xa, trực tiếp truy tung phía sau huyết sắc linh trùng. Cũng chính là như vậy không ngừng phi độn sau đó, bọn hắn cuối cùng đứng tại một chỗ cực lớn động rộng rãi lối vào. Chỉ thấy cái này động rộng rãi cửa vào có trăm trượng lớn nhỏ, bên trong một mảnh đen kịt, sương mù nồng hậu dày đặc. Cho dù là thần thức dò vào trong đó, cũng chỉ có thể xem xét trăm trượng. Hơn nữa bên trong địa thế rắc rối phức tạp, lớn nhỏ cửa vào đông đảo, xem xét chính là hung hiểm chi địa. Huyết Linh đạo nhân thấy thế, lập tức vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Nếu như không phải linh trùng đi theo vào, phát hiện đám người kia đích xác tiến vào bên trong, hắn đều cho là mất dấu rồi Sơ Ảnh Tiên Tử là Thái Nhất môn hạch tâm đệ tử, không có khả năng đặt mình vào nguy hiểm. Hơn nữa nơi đây hiểm yếu, nói không chừng thật có bảo vật. Lên. Chương 137. Băng mãng phòng thủ khô lâu. Chương 137. Băng mãng phòng thủ khô lâu. Nhìn xem Huyết Ma Tông tu sĩ tiến vào trong động đá vôi, Ngô Dung cùng Huyền Kiếm cũng không có lập tức đi vào. Một nguyên nhân trong đó, vậy chính là có linh trùng tại cửa hang trông coi, một nguyên nhân khác, đó chính là Ngô Dung phát hiện phụ cận có tu sĩ mai phục. Vẹn vẹn thời gian qua một lát, liền có hơn 30 tu sĩ tụ tập tại cửa hang, đều không ngoại lệ, thanh nhất sát thái nhất môn trúc cơ kỳ tu sĩ. Những thứ này trúc cơ kỳ vẹn vẹn hơi dừng lại, toàn bộ tiến vào trong động đá vôi. Nhìn thấy tình hình như thế, Ngô Dung lập tức ánh mắt ngưng lại, trong lòng nhanh chóng phân tích. Nếu như chỉ là đơn thuần vây giết, căn bản cũng không cần như thế. Bởi vì hiện nay tình hình, tại động rộng rãi hẹp hòi trong không gian, thái nhất môn cũng không chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Trừ phi, trong động đá vôi còn có mai phục, lại hoặc là có cái gì lợi hại yêu thú. Cho dù là có mai phục, song phương đánh nhau, thái nhất môn vẫn là dễ dàng ăn thiệt thòi. Cho nên Ngô Dung chắc chắn, trong động đá vôi này tất nhiên có lợi hại yêu thú, là có thể đem huyết ma tông tu sĩ bị thương nặng tồn tại, ít nhất cũng muốn là cấp 5 yêu thú. Nếu như thực sự là cấp 5 yêu thú, cái kia Ngô Dung nhưng là cảm thấy hứng thú. Dù sao hiện nay thực lực mình không cao, có thể chảo một cái cao giai yêu thú làm tay chân, phóng suất vẫn có rất lớn hiệu quả. Cho nên lúc này Ngô Dung không chần chờ chút nào, nhanh chóng trốn vào trong động đá vôi, huyền kiếm tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Chỉ là vừa tiến vào động rộng rãi bất quá 3-400 trượng, bọn hắn liền phát hiện, ở đây lại có thủy. Tất cả cửa hang đều bị dòng nước rót đầy, muốn đi vào trong đó liền cần lặn xuống nước. Như vậy, đây nếu là bên trong có cái gì lợi hại yêu thú, chỉ sợ càng thêm khó có thể đối phó. Bất quá, ở đây xuất hiện bảo vật xác suất cũng gia tăng thật lớn. Theo không ngừng xâm nhập, Ngô Dung phát hiện động rộng rãi càng ngày càng nhỏ, từ một trượng giảm bớt đến nửa trượng, cuối cùng cũng chỉ còn lại 3 thước lớn nhỏ. Thật nếu là như vậy đi xuống, Sơ Ảnh Tiên Tử mang theo mấy cái trúc cơ kỳ ngăn chặn một cái cửa ra, hoàn toàn có thể có bao nhiêu giết bao nhiêu. Nhưng mà cũng không lâu lắm, đột nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, âm thanh tràn đầy phẫn nộ, mang theo không kém uy áp, rõ ràng chính là cao giai yêu thú. Tình hình như thế phía dưới, Ngô Dung cùng Huyền Kiếm không khỏi ánh mắt ngưng lại, dù sao nhỏ hẹp như vậy không gian, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện, phía trước dường như là một cái đại không gian. Lao nhanh ra sau đó, phát hiện ở đây lại là một chỗ mấy ngàn trượng không gian ở giữa một chỗ bị băng phong xương thú tế đàn, bên trong một cỗ thi thể, người mặc đạo bào, trên thân vẽ đầy quỷ dị phù văn, ngồi xếp bằng, dường như đang tiến hành cái gì nghi thức. Chỉ có điều, hiện nay chỉ còn lại một bộ xương khô. Mà tại trên bên dịa tế đàn, nhưng là một cái toàn thân trắng như tuyết băng thuộc tính mãng xà, khí tức đông nhiên đạt đến cấp 5, toàn thân tản mát ra lạnh lẽo hàn khí. Lúc này Sơ Ảnh Tiên Tử mang đám kia tán tu, Huyết Ma Tông tu sĩ cùng đằng sau thái nhất môn đám người, toàn bộ tập trung ở đây. Nhìn thấy Ngô Dung cùng Huyền Kiếm xông ra, vẹn vẹn chỉ là liếc mắt nhìn, liền toàn bộ nhìn chằm chằm cái kia cấp 5 băng mãng. Dù sao hiện nay, bọn hắn nghĩ là như thế nào diệt sát cấp 5 băng mãng, lấy đi trong cơ thể yêu đan. Còn có chính là, trên tế đàn thi thể, bên hông còn có túi trữ vật, nói không chừng bên trong có không ít bảo bối. Tuy nói lấy thực lực của bọn hắn, đối phó cái này chỉ cấp 5 băng mãng cũng không phải cái vấn đề lớn hơn gì, nhưng mà hiện nay tình huống tương đối đặc thù đó chính là cái này ngàn trượng trong không gian, tối thiểu nhất có trên 100 cái cửa hàng, cấp 5 băng mãng tùy thời có thể chạy trốn. Hơn nữa thật sự xông vào trong động đá vôi, lại đóng băng dòng nước, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị từng cái rào sát. Trọng yếu nhất là, toàn bộ xương thú tế đàn bị đông cứng thành băng điêu, bên dưới chính là một cái to khoảng 10 trượng động rộng rãi. Nếu như bọn hắn vận dụng hỏa thuộc tính công kích, hàn băng hòa tan, tế đàn cùng thi thể cũng có thể rơi vào trong động đá vôi, như thế cùng băng mãng đánh nhau, càng thêm nguy hiểm. Ngay tại những người khác đều nghĩ đến, như thế nào cầm xuống cấp 5 băng mãng thời điểm, Ngô Dung lại là nhìn xem Khô Lâu trên người phù văn, ánh mắt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng Huyền Kiếm đạo hữu, ngươi có cảm giác hay không? Khô Lâu kia trên đạo bảo phù văn, có chút quen thuộc, dường như đang nơi nào thấy qua. Huyền Kiếm nghe xong, lập tức nhìn về phía phù văn, lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, nói giống như cùng phù đạo nhân dùng phù văn, có cực lớn tương tự. Ngô đạo hữu sẽ không muốn nói, cái này Khô Lâu cùng phù đạo nhân có liên quan a? Đâu chỉ có liên quan, Ngô Dung cũng hoài nghi cô thi thể này, có phải hay không là phù đạo nhân bản thể? Phù đạo nhân nói, phù văn của hắn bí thuật là tự nghĩ ra. Nếu là tự nghĩ ra, vậy trong này liền không nên xuất hiện cùng với một thứ giống như nhau. Hơn nữa cô thi thể này, rõ ràng đã tồn tại rất lâu, dù sao cái này thuộc về nguyên bản quá nhất tông bí cảnh. Cách hiện tại, cũng không chỉ một và năm. Nói như vậy, cái kia phù đạo nhân chính là đang nói láo. Mặt khác, một cái cấp 5 băng mãng, thọ nguyên cũng chính là ngàn năm mà thôi, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, băng chủ cũng không phải cái này chỉ băng mãng làm ra. Tương phản, băng mãng là bởi vì căn này băng trụ mới trở thành cấp 5 băng mãng. Tế đàn kia bên trong không phải còn có khác băng thuộc tính bảo bối, chính là có cái gì ẩn nấp trận pháp ít nhất, từ nhìn bên ngoài, trên tế đàn cái gì cũng không có. Như vậy phân tích phía dưới, Ngô Dung đột nhiên nghĩ tới điều gì. Chỉ thấy lúc này hắn ánh mắt đảo qua, nhìn về phía ở đây tất cả tu sĩ. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ như vậy, cái kia phù đạo nhân tất nhiên sẽ nhân cơ hội này đi tới nơi này, hơn nữa liền xen lẫn trong bọn hắn những tu sĩ này. Ngay tại hắn xem xét thời điểm, trong đầu đột nhiên thu đến truyền âm Ngô đạo hữu, giúp một chút, cướp đoạt tế đàn kia bên trên thi thể túi trữ vật. Sau khi chuyện thành công, bản đạo có thể đáp ứng nói hữu bất kỳ một cái nào yêu cầu. Truyền âm không là người khác, chính là phù đạo nhân để cho Ngô Dung kinh ngạc là, hắn phát hiện phù đạo nhân, thế mà ngay tại trong Sơ Ảnh Tiên Tử đám kia tán tu. Nếu như không phải Ngô Dung cảm giác không thích hợp, căn bản là không phát hiện được, cái kia phù đạo nhân thế mà ngay tại bên cạnh mình. Phù đạo này người thủ đoạn ẩn dấu, hoàn toàn ra khỏi Ngô Dung dự kiến, đột nhiên phát hiện, mình có chút xem thường phù đạo nhân. Dù vậy, Ngô Dung cũng không có lập tức đáp ứng, mà là hơi trầm tư, truyền âm hỏi trong túi chữ vật có cái gì? Là cao giai phù chú bí thuật sao? Có thể làm cho phù đạo nhân để ý như thế? Tất nhiên là cao giai phù ấn bí thuật, đối với cái này phù đạo nhân cũng không có phủ nhận, trịnh trọng nói Ngô đạo hữu đã đoán đúng, đích thật là cao giai phù ấn bí thuật. Chỉ cần Ngô đạo hữu hỗ trợ, cầm tới ấn phù bí thuật sau đó, chúng ta có thể cùng hưởng. Lấy phù đạo nhân thực lực, như thế hơn cao thủ trước mặt bảo, đích xác có rất lớn nguy hiểm. Nhưng mà nếu như lại thêm Ngô Dung cùng Huyền Kiếm, xác suất thành công liền muốn lớn hơn rất nhiều. Mà Ngô Dung sau khi nghe xong, nhưng là đồng ý, hơn nữa truyền âm nói yên tâm đi, tất cả mọi người là chính mình người, chắc chắn giúp ngươi. Đến lúc đó, ngươi dây dưa bọn hắn, bản đạo cướp đoạt thi thể. Nhận được cao giai phủ văn bí thuật, nhất định sẽ sao chép một phần đưa cho ngươi. Bất quá hiện nay tình huống, vẫn là trước hết để cho bọn hắn cùng cấp 5 băng mãng phân cái thắng bại lại nói. Chương 138. Băng Thiên Tuyết Địa cấp 5 vô địch. Chương 138. Băng Thiên Tuyết Địa cấp 5 vô địch. Nhưng mà rằng co vẹn vẹn phút chốc, cái kia cấp 5 băng mãng liền lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Cùng lúc đó, trong miệng hàn khí bộc phát ra, hướng đám người bao phủ tới. Nguyên bản động rộng rãi mở miệng, cũng tại trong khoảnh khắc bị đóng băng. Nhưng mà đối mặt tình hình như thế, đám người lại là không động một chút. Dù sao cửa ra vào đóng băng, đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện gì xấu. Hơn nữa tại chỗ tu sĩ nhiều như vậy, đều không phải một lòng, tự nhiên muốn cho người khác ra tay, chính mình nhặt cái tiện nghi. Nhất là Huyết Ma Tông, tại hiện nay ra tay, hoàn toàn là bất lợi. Thái Nhất Môn ánh mắt mọi người tương đối, thì thấy Sơ Ảnh Tiên Tử lui lại, lạnh lùng ra lệnh không cho phép liều mạng, toàn bộ phòng ngự. Nghe vậy, một đám tu sĩ lập tức thôi động phi kiếm pháp khí, không ngừng lùi lại. Huyết Ma Tông tu sĩ thấy thế, cũng là không chần chờ chút nào, nhao nhao bấm niệm pháp quyết thi pháp, lập tức đại lượng huyết khí thả ra. Huyết Linh cười lạnh, ra lệnh mượn nhờ huyết vụ phòng ngự, yêu thú không trước tiên công kích, không thể ra tay. Bất quá là cấp 5 yêu thú mà thôi, bọn hắn tin tưởng mình ra tay toàn lực, dễ dàng liền có thể diệt sát. Nếu như có thể làm thương nặng đối phương, tự nhiên là thuận thế mà làm. Mắt thấy Thái Nhất Môn cùng Huyết Ma Tông toàn bộ tiến vào trạng thái phòng ngự, Ngô Dung cùng Huyền Kiếm không khỏi hai mắt nhìn nhau. Lập tức không chút do dự, vọt thẳng tiến trong huyết vụ đem so sánh tới nói, huyết vụ mặc dù không có lực phòng ngự, nhưng mà che đậy dò xét, so ra mà nói tương đối an toàn. Băng Mang thấy thế, tàn nhẫn ánh mắt đảo qua Thái Nhất Môn đám người, lập tức liền xông lên. Hướng về phía thôi động vòng bảo hộ Thái Nhất Môn tu sĩ, cái đuôi một cái quét ngang. Gặp tình hình này, Sơ Ảnh Tiên Tử lông mày nhíu một cái, lạnh rên một tiếng, ra lệnh không nên cùng nó cứng đối cứng, chúng ta cùng xông vào huyết vụ. Đem Băng Mãng dẫn vào huyết vụ sau đó, trở ra. Tiếng nói rơi xuống, liền trực tiếp tiến lên, một đầu đâm vào trong huyết vụ. Tu sĩ khác thấy thế, theo sát phía sau. Tiến vào huyết vụ sau đó, không chần chờ chút nào, liền từ một bên khác xông ra. Cái kia Băng Mãng thấy thế, há miệng chính là một hồi băng chủy bắn ra, lít nha lít nhít, đem toàn bộ huyết vụ đều bao phủ. Trong khoảnh khắc, nguyên bản tại trong huyết vụ bình yên vô sự Huyết Ma Tông, bị băng chủy đánh trúng, vòng bảo hộ băng phòng, chạy tứ tán. Sau đó Băng Mãng tê minh một tiếng, xông vào trong huyết vụ, không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới, không ngừng huy động cái đuôi quét ngang. Cho dù những thứ này trúc cơ kỳ đã sớm chuẩn bị, nhưng mà luận tốc độ, chỗ nào là cấp 5 yêu thú đối thủ, rất nhanh liền có tu sĩ bị đập bay. Kết quả mới ra huyết vụ, cái kia Băng Mãng vọt lên, liền một ngụm đem hắn nuốt vào. Trong nháy mắt liền có một cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị nuốt vào, những người khác cực kỳ hoảng sợ. Lúc này vô luận là Huyết Linh đạo nhân vẫn là Sơ Ảnh Tiên Tử, đều ý thức được, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Lập tức thì thấy Sơ Ảnh Tiên Tử ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra Huyết Linh đạo hữu, tiếp tục tiêu hao từ như vậy, cũng không phải cái gì biện pháp tốt. Không bằng chúng ta ra tay toàn lực, trước tiên đem yêu thú này diệt xác, sau đó lại chia đều nơi này chỗ tốt. Nói là chia đều chỗ tốt, chờ sau đó tự nhiên là xem ai trước tiên cướp được. Tới tay bà bối, muốn giao ra, tự nhiên cũng là không thể nào. Ngắn ngủi đạt tới hợp tác, trong khoảnh khắc đám người không chần chờ chút nào, nhao nhao thôi động phi kiếm pháp khí. Mấy chục kiện pháp khí bắn nhanh mà đi, khóa chặt Băng Mãng đối mặt cái này kinh khủng công kích, Băng Mãng toàn thân tản mát ra băng lãnh hàn khí, tạo thành một tầng hơn một xích băng xương. Những phi kiếm kia pháp khí đánh trúng Băng Mãng, lập tức liền bị hàn khí ăn mòn, bao trùm một tầng băng xương. Chẳng những uy lực công kích trên phạm vi lớn giảm xuống, ngay cả linh tính cũng giảm xuống không thiếu. Vốn cho là lấy thực lực của bọn hắn, cầm xuống cái này chỉ cấp 5 Băng Mãng, đó là dễ như trở bàn tay. Kết quả không nghĩ tới, đối phương băng phong chi lực khủng bố như thế, bọn hắn những pháp khí này hoàn toàn mất đi tác dụng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, đối phương dù sao cũng là cấp 5 băng thuộc tính dị thú, nếu như không tá trợ trận pháp, bọn hắn căn bản cũng không có thể dễ dàng thắng được. Cho dù phi kiếm uy lực lớn biên độ giảm xuống, nhưng mà đánh vào trên thân Băng Mãng, vẫn như cũ để cho Băng Mãng đau đớn không thôi. Trong cơn giận dữ, Băng Mãng thân ảnh xông vào đám người, cái đuôi đảo qua, đem bên trong một cái tu sĩ đánh bay, sau đó một ngụm đem hắn nuốt vào. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây thần sắc khẽ biến. Lập tức thì thấy Sơ Ảnh Tiên Tử vỗ bên hông túi trữ vật, lấy ra một tờ hỏa điệu phù, thôi động mà ra. Nương theo kêu lên một tiếng bén nhọn, sau đó hơn một trượng hỏa điệu ngưng kết mà ra. Tại Sơ Ảnh Tiên Tử thôi động phía dưới, hỏa điệu phóng tới Băng Mãng. Nhưng mà gặp tình hình này, cái kia Băng Mãng há miệng phía dưới, lít nha lít nhít băng chủy trong nháy mắt bắn ra. Hỏa điệu bất quá là vừa xông ra hơn một trượng, liền bị băng chủy trực tiếp xuyên thấu, còn không có phát huy ra uy lực, liền triệt để tiêu tan. Gặp tình hình này, Sơ Ảnh Tiên Tử không khỏi ánh mắt ngưng lại. Không chần chờ chút nào, lập tức mệnh lệnh nói toàn bộ thôi động hỏa diễm công kích. Bằng không tiếp tục như vậy tiếp, chúng ta đều muốn bị hàn khí ăn mòn. Nghe vậy, đám người không chần chờ chút nào, toàn bộ thôi động phủ chú công kích. Trong khoảnh khắc, nguyên bản băng thiên tuyết địa lập tức biến thành ánh lửa ngút trời. Trong động đá vôi nhiệt độ cũng tại nhanh chóng đề thăng. Gặp tình hình này, Băng Mãng lập tức tê minh một tiếng, há miệng ở giữa, đại lượng hàn khí phụt lên mà ra. Ngay sau đó, thân ảnh vọt lên, hoàn toàn không nhìn chung quanh phi kiếm công kích, một ngụm liền đem một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nuốt vào. Trong nháy mắt, ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ bị nuốt sống, mà công kích của bọn họ còn không có phá vỡ Băng Mãng phòng ngự. Chính là bọn hắn liên thủ thúc dục phù chú, tại cái này băng phong trong động đá vôi, uy lực cũng bị suy yếu còn hơn một nửa. Tình hình như thế phía dưới, mọi người thần sắc trở nên dị thường khó coi, đồng thời bọn hắn cũng biết, vì phòng bị đối thủ, bọn hắn cũng không có xuất toàn lực. Ngô Dung nhìn xem hai bên kiêng kỵ lẫn nhau, ai cũng không muốn ra tay toàn lực, nhưng cũng không có ý xuất thủ. Ngược lại bọn hắn đều không xuất được, sớm muộn là muốn ra tay đánh nhau, lúc kia căn bản cũng không cần nói thêm cái gì. Hơn nữa Ngô Dung cảm thấy Sơ Ảnh tiên tử thực lực không phải bình thường, đối mặt cấp 5 băng mãng, từ đầu đến cuối đạm nhiên tự nhiên, hắn tự nhiên muốn nhìn một chút hắn thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Bằng không có như thế một cái biến số, nói không chừng đằng sau sẽ cực kỳ phiền phức. Lúc này tất cả mọi người không có ra tay toàn lực ý tứ, không ngừng né tránh phòng ngự, nhưng mà chung quy bọn hắn cùng cấp 5 băng mãng thực lực sai biệt cực lớn. Nhìn xem từng cái đồng môn vẫn lạc, vô luận là huyết linh vẫn là Sơ Ảnh tiên tử, thần sắc đều cực kỳ khó coi. Cuối cùng Sơ Ảnh tiên tử ánh mắt lạnh lẽo, hướng về phía mấy cái tán tu ra lệnh không cho phép trốn tránh, ra tay toàn lực công kích. Những người khác thôi động hỏa thuộc tính phụ chú, giải trừ nơi đây băng phong. Tiếp tục như vậy rông dài mà nói, sợ là chúng ta đều muốn bị mái chết ở đây. Nói xong, lại là một cái hỏa điệu phù thôi động mà ra. Những tán tu kia không chần chờ chút nào, nhao nhao thôi động pháp khí công kích. Chỉ là không ngừng công kích, bọn hắn chẳng những không có làm bị thương băng mãng, ngược lại mài chết theo phi kiếm, ăn mòn trong cơ thể của bọn họ pháp lực. Băng mãng trong cơn giận dữ, lần nữa xông vào đám người, một ngụm nuốt hướng phù đạo nhân. Cái này đột nhiên ngoài ý muốn, để cho phù đạo nhân thần sắc đại biến, đưa tay chính là một cái hỏa điệu thuật, trực tiếp đâm vào băng mãng miệng lớn phía trên. Chương 139. Huyết thi, băng phong. Chương 139. Huyết thi, băng phong. Hỏa điệu nổ tung, đem băng mãng trực tiếp đánh lui. Mà cái này đánh lui, không chỉ là để cho băng mãng ngây ngẩn cả người, chính là Sơ Ảnh tiên tử cùng huyết linh bọn người, cũng là lộ ra vẻ không thể tin đầu tiên, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết phù đạo nhân, rõ ràng phù đạo nhân căn bản cũng không phải là cái gì đại tông môn hạch tâm trở lên đệ tử. Cũng cho tới bây giờ không nghe nói, có phù đạo nhân nhân vật như vậy. Sơ Ảnh tiên tử đem hắn bắt tới, bất quá chỉ là làm phổ thông dò đường giả. Nhưng mà chính là như thế một cái bình thường tồn tại, thế mà đưa tay chính là trung cấp hỏa điệu thuật, đây chính là trung cấp pháp thuật, có thể đạt đến tuấn phát, chỉ sợ kim đan kỳ hỏa linh thể, cũng chưa chắc có thể dễ dàng làm được. Mắt thấy thực lực mình bại lộ, phù đạo nhân cũng là sắc mặt âm trầm không thôi, hắn nơi nào nghĩ đến, mình đã rất điệu thấp, băng mãng vẫn là lập tức chọn được hắn. Nhưng mà yên tĩnh ngắn ngủi sau đó, cái kia băng mãng trong nháy mắt nổi giận, há miệng một cây băng chùy bắn về phía phù đạo nhân, ngay sau đó lại là cái đuôi một cái quét ngang. Phù đạo nhân thấy vậy, sắc mặt khó coi dị thường, cũng không có mảy may do dự, thôi động tật phong thuật, phi hành thuật, thân ảnh lóe lên, liền tránh thoát công kích. Ngay sau đó vào đám người, để cho băng mãng không để ý nữa hắn. Bất quá hiện nay những tu sĩ này đều biết phù đạo nhân thực lực không phải bình thường, nào dám cho hắn cản hay. Sơ ý một chút, cuối cùng chỉ sợ chính mình muốn bị tính toán vất lạc. Cho nên bọn hắn không chần chờ chút nào, lập tức đi tứ tán, cái kia băng mãng cũng là không chần chờ chút nào, nhìn chằm chằm phù đạo nhân không thả. Mà mỗi một lần nguy hiểm thời điểm, phù đạo nhân cũng là một cái hỏa điệu thuật thuần phát, đem băng mãng đánh lui. Nhưng càng là như thế, các trúc cơ kỳ tu sĩ nhìn về phía phù đạo nhân ánh mắt càng là không thể tin. Nhất là huyết linh đạo nhân, hiện nay trong mắt cơ hồ tràn đầy vẻ tham lam, đem so sánh cái kia cấp 5 băng mãng, rõ ràng thân thượng phù đạo nhân chỗ tốt càng nhiều. Phổ thông trúc cơ kỳ tu sĩ có thể phóng thích 3-4 trung cấp pháp thuật, pháp lực liền đã hao phí không sai bị lắm. Mà phù đạo nhân chẳng những thuần phát, hơn nữa liên tục thôi động 7-8 cái, nhìn qua một bộ dáng vẻ thành thạo điêu luyện, đây tuyệt đối có thể xưng kinh khủng. Nếu như bọn hắn huyết ma tông cũng có thể thuần phát pháp thuật, cái kia còn cần gì pháp khí linh khí, cơ hồ có thể vô địch. Căn bản cũng không nguyện huyết linh đạo nhân phân phó, toàn bộ huyết ma tông tu sĩ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phù đạo nhân. Chỉ chờ huyết linh đạo nhân ra lệnh một tiếng, liền xông lên đem phù đạo nhân cầm xuống. Mà đổi thành một bên Sơ Ảnh tiên tử, mặc dù không có toát ra vẻ tham lam, nhưng mà ánh mắt lại là không có thay đổi vị trí một chút, đem so sánh tới nói, nàng vẫn tương đối luyện chuyển vị đạo hữu này là môn nào phái nào, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Không biết không cần hỗ trợ, chúng ta thái nhất môn nguyện ý trợ một chút sức lực. Nghe nói như thế, phù đạo nhân lập tức thần sắc tức giận cực điểm. Tự nhiên biết, phù văn của mình bí thuật bị nhớ thương. Tuy nói bên cạnh còn có Ngô Dung cùng Huyền Kiếm, có thể kéo bọn hắn hai cái xuống nước, nhưng mà hậu quả kia có thể so sánh đắc tội những thứ này phổ thông trúc cơ kỳ nguy hiểm nhiều lắm. Cho nên lúc này phù đạo nhân lạnh rên một tiếng, tăng tốc độ xông vào đám người, hô lớn: các ngươi ai giết cái kia cấp 5 băng mãng, bản đạo liền chuyển cho hắn thuấn phát hỏa điều thuật. Đừng hy vọng vây giết bản đạo, thực lực các ngươi không đủ. Phù đạo nhân nói xong, vừa lui về phía sau, lần nữa trốn vào đám người. Kỳ thực hắn có thể thôi động thuật độ thổ, lại có lẽ là thủy độ thuật, nhưng mà nói như vậy, chỉ sợ hắn sẽ bị tất cả mọi người để mắt tới. Chỉ là phù đạo nhân lời nói âm rơi xuống, đã thấy mọi người chúng quanh bất vi sở động. Rõ ràng, bọn hắn muốn càng nhiều. Vừa rồi phù đạo nhân thuấn phát, cũng không chỉ một loại pháp thuật. Mắt thấy đám người đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, phù đạo nhân lập tức nổi giận, hắn không chần chờ chút nào, thôi động thuật độ thổ, trực tiếp trốn vào trong động đá vôi. Tình hình như thế phía dưới, cái kia băng mãng tự nhiên truy kích không được, ánh mắt một lần nữa đảo qua tại chỗ những người khác. Nhưng mà phù đạo nhân độn thổ rời đi, lại là để cho tu sĩ khác thần sắc đại biến. Bọn hắn rất rõ ràng, nếu như chờ phía dưới phù đạo nhân đột nhiên xông ra đại khai sát giới, bọn hắn chỉ sợ không phải đối thủ. Nghĩ tới đây, mọi người thần sắc khó coi. Huyết linh đạo nhân đã lấy ra độn thổ phù, chuẩn bị đi trước bỏ chạy. Dù sao thêm ra phù đạo nhân, biến số quá lớn, sơ ý một chút, chỉ sợ vạn kiếp bất phục. Mà lúc này Sơ Ảnh tiên tử cũng là kinh nghi bất định. Hỏa điều thuật trung cấp sơ giai pháp thuật, thuần phát đi ra cũng có thể tiếp nhận. Nhưng mà thuật độ thổ, đây chính là trung cấp cao giai pháp thuật. Liên cái này cũng có thể thuần phát, như quả có thể phát cao cấp pháp thuật, vậy bọn hắn vẫn là đối thủ sao? Trong lòng kiên kỵ phía dưới, Sơ Ảnh tiên tử lại là không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía huyết linh đạo nhân, nói tên kia chờ sau đó sẽ trở lại, bất quá lúc này còn cần trước giải quyết cái này cấp 5 băng mãng. Không giải quyết được nó, cái gì khác cũng là hư. Huyết linh đạo hữu là người thông minh, sẽ không làm không sáng suốt sự tình a. Nghe nói như thế, Huyết linh đạo nhân lập tức mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, lập tức ngữ khí ngưng trọng, nói cấp 5 băng mãng có thể nhường cho, nhưng mà người kia chỗ tốt bản đạo nhất thiết phải phân một bộ phận. nhất là thuấn phát pháp thuật phương pháp. Thành giao. Sơ Ảnh tiên tử không chần chờ, vững vàng đáp ứng. Gặp tình hình này, Huyết Linh đạo nhân cũng không có chần chờ. Chỉ thấy thứ nhất chụp bên hông linh thú đại, lập tức một đạo huyết quang xông ra. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, lại là một cái tứ cấp đỉnh phong huyết thi xông ra. Nhìn đến băng mãng sau đó, gầm lên giận dữ, không chần chờ chút nào, trực tiếp xông đi lên. Không thể không nói, huyết thi này đích xác rất cường đại, cho dù là bị băng mãng một cái đuôi đánh bay, cũng không có quá lớn tổn thương. Vẫn là nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa xông tới. Mà huyết thi ngăn chặn băng mãng, Sơ Ảnh tiên tử cũng không có chần chờ, lập tức lấy ra mấy cái trận kỳ phát hạ đây là thiên hỏa trận, tại cái này động rộng dài bố trí xuống, không nói triệt để diệt sát băng mãng, cũng tuyệt đối có thể đem hắn áp chế. Bất quá ít nhất cần trăm hơi thở thời gian, các ngươi tốt nhất vây khốn băng mãng. Thái nhất môn mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ, cầm trận kỳ tan ra bốn phía. Cũng chính là lúc này, băng mãng một ngụm hàn khí phun ra, trực tiếp bao lại huyết thi. Thì thấy cái kia huyết thi toàn thân huyết quang đại phóng, khí tức một cái tăng vọt, thế mà cưỡng ép phá vỡ băng phong. Sau đó một quyền đánh trúng băng mãng, đem băng mãng đánh lui. Huyết Ma Tông một đám tu sĩ thấy thế, không chần chờ chút nào, nhao nhao thôi động phi kiếm công kích mà đi, phối hợp tác chiến huyết thi. Ngắn ngủi ngăn cản, huyết thi từ trong băng phong giải thoát, lập tức không chần chờ chút nào, lần nữa xuống tới. Mà Huyết Ma Tông đám người, lại là không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp, phóng thích càng nhiều huyết sát chi khí, đem băng mãng bao phủ. Tại ngũ giác bị ngăn cách phía dưới, cho dù là băng mãng là cấp 5 yêu thú, cùng tứ cấp đỉnh phong huyết thi tranh đấu, cũng chiếm giữ không được quá lớn ưu thế. Quả nhiên, huyết vụ bên trong, băng mãng trở thành con rồi không đầu. Trong cơn giận dữ, mạnh mẽ đâm tới, cũng là bị huyết thi ngăn lại, lại thêm Huyết Ma Tông một đám trúc cơ kỳ tu sĩ từ bên cạnh phụ trợ, băng mãng thế mà tại trong khoảnh khắc hạn chế. Nhưng mà sau một khắc, băng mãng cái đuôi đảo qua, cái kia huyết thi bị quét bay, đập trúng trung tâm băng phong tế đàn. Sau một khắc, băng mãng liền xông ra huyết vụ, một ngụm đem Huyết Ma Tông trúc cơ kỳ tu sĩ nuốt vào. Lại nhìn cái kia huyết thi, vẹn vẹn đụng tới băng phong tế đàn, cư nhiên bị trực tiếp băng phong. Chương 140. Thiên Hỏa trận khốn băng mãng. Chương 140. Thiên Hỏa trận khốn băng mãng. Trên tế đàn băng phong chi lực, để cho đám người kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới, tứ cấp đỉnh phong huyết thi, vẹn vẹn đụng tới, liền bị trực tiếp băng phong. Cũng may mắn bọn hắn bị băng mãng hù dọa, không có đi lên cưỡng ép phá vỡ thi thể, nếu không, sợ rằng sẽ bị trực tiếp băng phong, đến mức chết quóng. Nhìn xem Sơ Ảnh tiên tử bên kia trận pháp đã sắp bố trí tốt, Huyết Linh đạo nhân lập tức ánh mắt ngưng lại. Bọn hắn Huyết Ma Tông đối đầu băng mãng, hoàn toàn chính là bị khắc chế, nhưng mà hiện nay không có cách nào, chỉ có thể liều mạng. Không chần chờ, lập tức lớn tiếng ra lệnh pháp thuật công kích, phi kiếm công kích, không cho phép ngừng. Toàn bộ giải tán, không cần vây tại một chỗ. Chung quanh Huyết Ma Tông đệ tử nghe vậy, nhao nhao tản ra. Nhưng mà vẫn như cũ nhanh chóng thôi động pháp thuật công kích, đủ loại cấp thấp pháp thuật công kích không ngừng đến nội phi kiếm công kích, bọn hắn ngược lại là nghĩ, nhưng mà nguyên bản pháp khí đã bị hàn khí ăn mòn, linh tính mất hết, trong thời gian ngắn căn bản cũng không có thể lại dùng đối mặt chung quanh pháp thuật quấy rối, băng mãng giận dữ không thôi, hai mắt âm u lạnh lẽo, thân ảnh vọt lên. Cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ thần sắc đại biến, vội vàng né tránh, chỉ là lấy trúc cơ kỳ tốc độ, làm sao có thể né tránh cấp 5 băng mãng tụ lực nhất kích. Thân ảnh bất quá là hướng về bên cạnh lóe lên, liền bị băng mãng trực tiếp nuốt vào. Lập tức băng mãng u ám ánh mắt đảo qua, tìm kiếm cái kế tiếp mục tiêu. Huyết Ma Tông một đám tu sĩ thấy thế, lập tức hoảng sợ không thôi. Bọn hắn lúc này, nơi nào còn dám tiếp tục công kích. Huyền Linh thấy thế, tức giận không thôi. Ngay sau đó ánh mắt đảo qua, lại phát hiện từ đầu đến cuối trốn ở một bên Huyền Kiếm cùng Ngô Dung. Lập tức lạnh lùng nhìn về phía hai người, ra lệnh hai người các ngươi ở nơi đó làm gì, vì cái gì không công kích? Tiếp tục lại như thế tiếp tục chờ đợi mà nói, đừng trách bản đạo không khách khí. Trong lúc bất chợt cửa mắng, để cho Huyền Kiếm cùng Ngô Dung sững sờ. Bọn hắn bất quá thành thành thật thật chờ ở một bên, trêu ai gẹo ai. Có phù đạo nhân cái này vết xe đổ, Huyết Linh đạo nhân còn dám tùy ý phát tiết lửa giận, rõ ràng lúc này cũng bị ép. Đương nhiên, đối với Huyết Linh đạo nhân lửa giận, Huyền Kiếm cùng Ngô Dung lại là nhìn như không thấy, vẫn như cũ tự lo việc. Cũng chính là lúc này, Sơ Ảnh tiên tử thiên hỏa trận đã bố trí thỏa đáng. Chỉ thấy hai tay bấm niệm pháp quyết, hô lớn Huyết Linh đạo hữu, mau lui lại đi sang một bên. Huyết Linh nghe vậy, lập tức để cho đám người thối lui. Dù vậy, Sơ Ảnh tiên tử nhanh chóng bấm niệm pháp quyết phía dưới, thiên hỏa trận thôi động, vẫn như cũ đem mấy cái Huyết Ma tông tu sĩ kẹt ở hỏa diễm vòng bảo hộ bên trong. Huyết Linh đạo nhân mắt thấy tông môn của mình trúc cơ kỳ bị nuốt, lập tức trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn cũng không cho rằng Sơ Ảnh tiên tử đây là cử chỉ vô tâm. Hơn phân nửa là hắn cố ý, muốn dùng cái này suy yếu Huyết Ma tông thực lực. Mấy cái bị vây ở trong trận pháp trúc cơ kỳ tu sĩ, tự nhiên biết hiện nay tình huống, không chần chờ chút nào, nhao nhao thôi động bí thuật muốn trốn thoát. Nhưng mà va chạm trận pháp trong nháy mắt, thiên hỏa trận lập tức ánh lửa đại phóng, ngay sau đó rầm rạp chẳng chịt hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên người bọn họ. Những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc này một điểm phản kháng cũng không có, tại trong khoảnh khắc liền bị nhóm lửa hóa thành tro tàn. Thấy cảnh này, Huyết Linh đạo nhân ánh mắt lạnh lùng, lại là không nói một lời. Chỉ là lao ra Huyết Ma tông tu sĩ, toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhìn về phía Sơ Ảnh tiên tử ánh mắt tràn đầy ác ý. Dù vậy, Sơ Ảnh tiên tử vẫn như cũ nhìn như không thấy, không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp, hỏa cầu không ngừng ngưng kết mà ra, dậm dạp chẳng chịt đập về phía băng mãng. Băng mãng mặc dù là cấp 5 yêu thú, nhưng mà hiện nay tình hình lại là đối với hắn cực kỳ bất lợi. Tại thiên hỏa trận bao phủ, nguyên bản nhiệt độ nhanh chóng đề thăng, băng mãng phòng ngự hạ xuống, hỏa cầu không ngừng đánh vào trên thân băng mãng, đã xuất hiện một chút đốt bị thương. Tình hình như thế phía dưới, băng mãng lập tức tới gần ở giữa băng phong tế đàn, đã thấy lúc này băng phong tế đàn tản mát ra đại lượng hàn khí, trong nháy mắt, thế mà cùng thiên hỏa trận công kích đạt tới ngang hàng. Gặp tình hình này, Sơ Ảnh tiên tử thần sắc càng thêm nghiêm trọng, sự tình tựa hồ cũng không phải nàng nghĩ đơn giản như vậy. Lập tức không nói một lời, tiếp tục cùng các thái nhất môn trúc cơ kỳ tu sĩ cùng một chỗ, tiếp tục đưa vào trận pháp. Thiên hỏa trận bên trong, hỏa cầu thuật điên cuồng đập xuống, cái kia cấp 5 băng mãng lập tức toàn thân cháy đen. Băng phong tế đàn tại đại lượng hàn khí phóng thích sau đó, thế mà đã xuất hiện một tia hòa tan. Cái kia tứ cấp đỉnh phong huyết thi, tại trong khoảnh khắc hồi phục tự do. Không chần chờ chút nào, nổi giận gầm lên một tiếng, thừa cơ phóng tới băng mãng. Nhưng mà rất nhanh, tại ngọn lửa không ngừng bao phủ, cái kia huyết thi cũng có chút không chịu nổi, không ngừng phát ra gầm thét, phóng hướng thiên hỏa trận. Chỉ là đụng vào trận pháp trong nháy mắt, một hồi cường thế hỏa diễm công kích mà đi, cái kia huyết thi trong khoảnh khắc bị ngọn lửa nhóm lửa, bất quá là tiêu thảm phút chốc, liền triệt để hóa thành cho tàn. Băng mãng cảm nhận được hỏa diễm uy lực càng lúc càng lớn, không chút do dự, trực tiếp dán lên băng phong tế đàn. Mượn nhờ băng phong tế đàn hàn khí, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở hỏa diễm công kích. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, trên người thương thế cũng tại không ngừng khôi phục. Bất quá băng phong tế đàn hàn băng, lại là tại hỏa cầu không ngừng công kích, từ từ hòa tan mất. Cái kia nguyên bản bị băng phong khô lâu, cũng từ từ hiện lộ mà ra. Cứ việc sự tình đang tại phát triển chiều hướng tốt, nhưng mà kết quả lại không phải như thế đơn giản là lúc này, khống chế trận pháp sơ ảnh tiên tử bọn người, pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mà cái kia cấp 5 băng mãng còn không có bị diệt sát. Nếu như hiện nay ngừng thiên hỏa trận vận chuyển, cơ hội là thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, sơ ảnh tiên tử thần sắc biến ảo, lại là không thể nghi ngờ mở miệng nói ra chúng ta pháp lực sắp chống đỡ không nổi, khắc các vị đạo hữu từng cái thay nhau tiếp nhận. Hiện nay cấp 5 băng mãng thực lực còn có một nửa, tế đàn kia còn không có giải phóng, nếu như từ bỏ mà nói, lúc trước hết thảy toàn bộ thất bại trong gang tấc. Huyết linh đạo hữu, lúc này sẽ không theo tính chất mà làm a. Nghe nói như thế, huyết linh đạo nhân không có chút nào dị sắc, khẽ gật đầu, cười nói hiện nay chúng ta nên cùng chung mối thủ, tại sao có thể có khác biệt tâm tư. Huyết ma tông sư đệ, đi lên từng cái thay thế thái nhất môn đệ tử. Nghe nói như thế, cho dù là những cái kia huyết ma tông tu sĩ trong lòng có chút không hiểu, nhưng như cũ thành thành thật thật từng cái đi lên thay thế. Chính là huyết linh đạo nhân cũng thành công thay thế sơ ảnh tiên tử. Như vậy và như vậy phía dưới, thiên hỏa trận tự nhiên công kích không ngừng. Chỉ là liền không bao lâu như vậy, huyết linh đạo nhân pháp lực cũng hao phí không sai biệt lắm. Chỉ thấy thứ nhất phó vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn về phía sơ ảnh tiên tử, nói triệt để hòa tan tế đàn, diệt sát cái kia cấp 5 băng mãng, đoán chừng còn cần thay nhau 2-3 lần. Sơ ảnh tiên tử, các ngươi trước tiên thay thế chúng ta một chút, chờ chúng ta hồi phục sau đó, lại tiếp tục thay thế các ngươi, thôi động thiên hỏa trận luyện hóa cái kia cấp 5 băng mãng. Chỉ là nghe nói như thế, sơ ảnh tiên tử lại là vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Bọn hắn pháp lực vừa mới khôi phục một nửa, hiện nay thay thế huyết ma tông, nếu như đến lúc đó tế đàn hóa phải không sai biệt lắm, huyết ma tông đột nhiên ra tay, vậy bọn hắn chẳng phải là không có phòng thủ chi lực. Bọn hắn lại không đốc, làm sao có thể như thế? Lập tức hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Huyền Kiếm cùng Nô Dung, cùng với mấy cái kia tán tu, ra lệnh các vị ở đây nhìn xem, tựa hồ cũng không phải quá tốt. Không như trên đi, trước tiên thay thế một chút huyết ma tông đạo hữu như thế nào? Chương 141, tái sinh vận sóng. Chương 141, tái sinh vận sóng. Mấy cái kia tán tu nghe xong, lập tức thần sắc khó coi. Bọn hắn lại không phải người ngu, đoán chừng đi lên thay thế sau đó, sẽ không có người lại thay thế bọn hắn. Trong khoảnh khắc từng cái liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không có đi lên ý tứ. Ma Huyền Kiếm cùng Nô Dung, vậy càng là trong góc không nói một lời, liền suy tính ý tứ cũng không có. Huyết Linh đạo nhân thấy thế, lập tức lộ ra vẻ âm trầm, nói sơ ảnh tiên tử, bọn hắn bất quá là tán tu mà thôi, đối với trận pháp lĩnh ngộ quá ít, vẫn là các ngươi tiếp nhận tốt hơn, bằng không một cái không tốt, chỉ sợ thiên hỏa trận mất khống chế, kết quả triệt để không thể đoán được. Chỉ là nghe nói như thế, sơ ảnh tiên tử căn bản là không có từ trong tu luyện dừng lại ý tứ. Ngữ khí đạm nhiên, mở miệng nói ra yên tâm đi, thiên hỏa trận chỉ cần hình thành, chỉ cần không ngừng đưa vào pháp lực liền có thể. Từng cái thay thế, không có bất cứ phiền phức gì. Cho dù là tán tu, cũng có thể dễ dàng làm đến. Tùy ý, lạnh lùng nhìn xem mấy cái tán tu, ra lệnh như thế nào, mấy vị đạo hữu không muốn. Như vậy và như vậy, chỉ sợ huyết linh đạo hữu chờ sau đó thật sự thẹn quá hóa giận, sẽ đối với mấy vị đạo hữu bất lợi. Cho dù là trốn tránh, mấy vị cũng vô cùng có khả năng bị băng mãng nuốt lấy. Như vậy và như vậy dưới sự uy hiếp, mấy cái kia tán tu dù cho là trong lòng không tình nguyện, lại cũng chỉ có thể thành thành thật thật từng cái chống đi tới. Nhưng mà tán tu số lượng chung quy là có hạn, còn có mấy cái vị trí khiếm khuyết. Lúc này huyết linh đạo nhân bị thay thế tới sau đó, ánh mắt khóa chặt Huyền Kiếm cùng Nội Dung, càng thêm âm trầm đạo hữu là Thiên Kiếm Tông tu sĩ, tất nhiên ở đây, vậy thì cần vì chúng ta cùng một chỗ cân nhắc. Bằng không, chờ sau đó băng mãng được thả ra, chỉ sợ đạo hữu cũng trốn không thoát. Huyết linh đạo nhân hiểu chi lấy lý, lấy tình động, cũng là nhìn bầu trời kiếm tông mặt mũi. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, Huyền Kiếm thần sắc đạm nhiên, hoàn toàn nhìn như không thấy. Thậm chí, một bên Nô Dung, hoàn toàn là đầy vẻ xem trò đùa đường đường huyết ma tông hoạch tâm đệ tử, bị một cái Thiên Kiếm Tông đi phổ thông đệ tử không nhìn, Huyết Linh đạo nhân lập tức thần sắc âm trầm xuống. Hắn ánh mắt gắt gao khóa chặt Huyền Kiếm, nói như thế nào, hai vị đạo hữu đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đúng không? Chẳng lẽ, thật muốn kiến thức ta huyết ma tông thần thông? Nghe nói như thế, Huyền Kiếm trong mắt hàn quang lóe lên. Lạnh rên một tiếng, khinh thường nói huyết ma tông, thật đúng là không có xem trò qua. Đạo hữu cảm giác thực lực mình không tệ, có thể động thủ thử xem, nói không chừng sẽ có ngoại ý muốn niềm vui đâu. Huyền Kiếm như vậy và như vậy khiêu khích, để cho Huyết Linh đạo nhân ánh mắt trầm xuống. Từ từ, hiện lộ ra âm độc chi sắc. Bất quá rất nhanh, hắn liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Sơ Ảnh Tiên tử, nói hai vị đạo hữu này tựa hồ không đồng ý, Sơ Ảnh Tiên tử, các ngươi thái nhất môn tu sĩ vẫn là mau mau thay thế. Bằng không, không có đầy đủ pháp lực dốc vào, chỉ sợ thiên hỏa trận sẽ bị phá mất. Mắt thấy Huyết Linh đạo nhân không có ở Huyền Kiếm bên kia chiếm được chỗ tốt, Sơ Ảnh Tiên tử cũng biết, Huyết Linh đạo nhân một mặt là kiêng kỵ, một phương diện khác cũng là muốn suy yếu thái nhất môn thực lực. Chỉ là mắt thấy, trên tế đàn khô lâu sắp hiện lộ mà ra, hắn tự nhiên không muốn lại để cho thái nhất môn hao phí pháp lực. lập tức cười lạnh một tiếng, không khỏi mở miệng rêu cợt nói huyết ma tông đạo hữu, lúc nào làm việc còn cần trưng cầu người khác ý kiến, chỉ cần không đồng ý liền có thể hồ lộ qua. Cái này nếu là không biết, bộ tiên tử còn tưởng rằng thiên kiếm tông so huyết ma tông cường hành đâu. Lời này vừa nói ra, lập tức huyết ma tông mọi người thần sắc khó coi, nhất là huyết linh đạo nhân, càng là cảm giác mình đã bị vô cùng nhục nhã. Bất quá sau một khắc lại là lạnh rên một tiếng, tức giận nói ta huyết ma tông làm việc còn chưa tới phiên thái nhất môn bình luận, vừa rồi chúng ta huyết ma tông đã thay thế một lần, hiện nay đến phiên thái nhất môn. Vẫn là nói sơ ảnh tiên tử không định tiếp tục thay phiên tiếp, suy nghĩ chờ sau đó liền đối với ta huyết ma tông ra tay. Huyết linh đạo nhân cũng không đốc, biết sơ ảnh tiên tử muốn làm gì. Như này nói chuyện, sơ ảnh tiên tử ngược lại bị đem một quân. Dù sao huyết ma tông tu sĩ vừa thay phiên xuống, bọn hắn thái nhất môn đã nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sức chiến đấu lập tức phân cao thấp. Nhưng mà ở thời điểm này, nếu như làm ra bất đồng, chỉ sợ băng phong tế đàn hóa không được, cái kia băng mãng dưới điên cuồng đại sát tứ phương, bọn hắn còn muốn tổn thất nặng nề. Mắt thấy sơ ảnh tiên tử do dự, huyết linh đạo nhân lần nữa lạnh rên một tiếng, cả giận nói nhìn ra, sơ ảnh tiên tử thật có ý nghĩ như vậy. Vậy chúng ta huyết ma tông không có cách nào, cũng chỉ có thể ra khỏi, đem cái kia băng mãng để trước đi ra. Hiện nay cái kia băng mãng, mượn nhờ băng phong tế đàn, tựa hồ cũng đã khôi phục 7-8 phần, đoán chừng cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nói xong, huyết linh đạo nhân còn nhìn xuống chung quanh. Bởi vì thiên hỏa trận vận chuyển, chung quanh nhiệt độ lên cao, nguyên bản động rộng rãi miệng đã giải phong. Tại thiên hỏa trận tán đi sau đó, huyết ma tông hoàn toàn có thể trốn vào động rộng rãi chạy trốn. Mà bọn hắn lúc trước làm hết thảy, toàn bộ thất bại trong gang tấc. Huyết ma tông hiện nay thế cục bất lợi, hắn cũng không muốn cho người khác làm áo cưới. Mắt thấy song phương lâm vào giằng co, sơ ảnh tiên tử ánh mắt cũng càng thêm lăng lệ, tựa hồ sau một khắc liền muốn cường thế ra tay. Cũng chính là lúc này, sơ ảnh tiên tử đột nhiên ánh mắt ngưng lại, đưa tay một thanh phi kiếm bắn nhanh mà đi. Phi kiếm đánh trúng vách đá, ngay sau đó thì thấy một tầng vòng bảo hộ ngăn tại vách đá phía trước, rời đi phù đạo nhân, thân ảnh hiện lộ mà ra. Chỉ thấy lúc này phù đạo nhân đầy khuôn mặt ý cười, hướng sơ ảnh tiên tử cùng huyết linh đạo nhân nói hai vị lại tiếp tục giằng co nữa, ngày đó hỏa trận thật là liền muốn tàn đi. Bản đạo nhân pháp lực hùng hậu, có thể tạm thời trèo chống một hai. Còn lại, liền giao cho thái nhất môn đạo hữu. Lúc này, đại gia nên đồng khí liên chi mới đúng. Phù đạo nhân tự mình đứng ra, lại không có để cho Huyền Kiếm cùng Ngô Dung ra tay. Tình hình như thế, lập tức để cho đám người không hiểu. Tựa hồ, phù đạo nhân đối với Huyền Kiếm cũng cực kỳ kiên kỵ. Phía dưới như thế, sơ ảnh tiên tử cũng không có lại nói cái gì, mà là để cho hai cái sư đệ chống đi tới. Dù sao đem so sánh băng mãng, bọn hắn đối với phù đạo nhân cảm thấy hứng thú hơn. Hơn nữa hai người cực kỳ hoài nghi, phù đạo nhân mục tiêu chính là cố kia thây khô, cái kia thây khô bên trong khẳng định có chỗ đặc thù gì. Cùng lúc đó, Ngô Dung cùng Huyền Kiếm, ánh mắt cũng nhìn chằm chằm thây khô. Phù đạo nhân để ý bà bối, bọn hắn tự nhiên không có khả năng buông tha Ngô đạo hữu, cái kia hàn băng sắp hóa đi. Tại thiên hỏa trận không tán thời điểm, chúng ta tốt nhất cướp đoạt khô lâu. Chờ sau đó, là Ngô đạo hữu ra tay, vẫn là bản đạo ra tay. Nghe nói như thế, Ngô Dung nhưng là bình tĩnh rất nhiều. Lúc này hắn luôn cảm giác, sự tình có chút không đúng. Khô lâu kia phía trên, tản mát ra một cổ quỷ dị khí tức, cảm giác tùy thời có thể sống lại đồng dạng. Hắn hơi trầm tư, liền mở miệng nói phù đạo hữu dán gần như vậy, đoán chừng chúng ta có bất kỳ động tĩnh gì, hắn đều đã xông lên. Đã như vậy, vậy chúng ta trước hết các loại, nói không chừng không phải chuyện xấu. Chương 142, mất khống chế phù đạo người. Chương 142, mất khống chế phù đạo người. Phù đạo nhân cử động lần này, đối với mình có thể nói là cực kỳ bất lợi. Theo pháp lực tiêu hao, hắn lúc nào cũng có thể bị tóm. Cho dù biết rõ sơ ảnh tiên tử cùng huyết linh đạo nhân mưu đồ làm loạn, phù đạo nhân vẫn như cũ như thế, này liền lời thuyết minh có cái gì hắn cực kỳ để ý bảo vật. Không hề nghi ngờ, món bảo vật này không phải cái kia băng mãng, mà là bộ xương khô kia. Hơn nữa, bộ khô lâu này đối với phù đạo nhân tới nói, cực kỳ trọng yếu, không tiếc liều chết cướp đoạt. Thiên hỏa trận không ngừng vận chuyển, càng nhiều hỏa diễm rơi xuống, đem băng phong tế đàn hòa tan. Mắt thấy cả bộ khô lâu từ từ hiện lộ mà ra, tất cả mọi người thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Lúc này bọn hắn đã một cái tay khoác lên trên túi trữ vật, chuẩn bị tùy thời phát ra công kích. Cũng chính là lúc này, thôi động trận pháp phù đạo nhân cùng những tán tu kia, pháp lực đã hao phí không sai biệt lắm. Từng cái thần sắc khó coi, nhìn về phía sơ ảnh tiên tử cùng huyết linh đạo nhân. Cho dù là mặt mũi tràn đầy chờ mong bị thay thế, lại là vẫn không có nhiều người xem bọn hắn một mắt. Vậy mà lúc này phù đạo nhân lại là mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt nhìn về phía sơ ảnh tiên tử cùng huyền linh đạo nhân hai vị đạo hữu, lúc này nếu là không thay thế chúng ta, cái kia hết thể chính là thất bại trong gang tấc. Phải biết, hiện nay cái kia băng mãng còn không có bị thiên hỏa trận tiêu chết. Dù vậy, sơ ảnh tiên tử cùng huyết linh đạo nhân vẫn như cũng nhìn như không thấy, thậm chí chỉ là nhìn xem, liền nói chuyện ý tứ cũng không có. Phù đạo nhân đồng thời không có vì vậy mà từ bỏ, tiếp tục mở miệng nói hai vị đạo hữu nếu như hỗ trợ, bản đạo liền đem ấn phù bí thuật giao cho hai vị đạo hữu. Bằng không, chỉ sợ hai vị đạo hữu cái gì cũng không chiếm được. Lấy hai người muốn nhất ấn phù bí thuật dẫn dụ, huyết linh đạo nhân không khỏi ánh mắt lộ ra một chút do dự, nhưng mà còn lại nhìn không hướng sơ ảnh tiên tử, đã thấy sơ ảnh tiên tử vẫn là bất vi sở động. Cái này khiến huyết linh đạo nhân không khỏi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, cái này sơ ảnh tiên tử có phần quá chững chạc một chút. Chính là Ngô Dung cùng Huyền Kiếm cũng cảm giác sơ ảnh tiên tử tựa hồ quá mức trầm ổn. Sơ ảnh tiên tử bất biến ứng và biến, đến mức huyết linh đạo nhân cũng không núp ních. Mắt thấy những người khác đều muốn ngồi hưởng kỳ thành, phù đạo nhân ánh mắt đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn. Lập tức chỉ thấy hắn đột nhiên bước ra, toàn bộ thiên hỏa trận lập tức ngừng hỏa cầu công kích. Những thứ khác trúc cơ kỳ tán tu, lúc này cũng không có bất luận cái gì chần chờ, nhao nhao lui lại. Trong khoảnh khắc, thiên hỏa trận tan đi. Lập tức thì thấy cái kia băng mãng tê minh một tiếng, cơ thể xông lên mà ra. Cùng lúc đó, trên tế đàn, đại lượng hàn khí phụt lên mà ra. cơ hồ là trong nháy mắt, tế đàn kia liền lần nữa bị băng phong. Bị thiên hỏa trận dày vò đau đến không muốn sống băng mãng, lúc này cũng đã lâm vào trong điên cuồng. Thân ảnh xông ra trong nháy mắt, liền một ngụm đem một cái trúc cơ kỳ tán tu nuốt vào. Sau đó không chần chờ chút nào, phóng tới những người khác. Lúc này Sơ Ảnh tiên tử thấy thế, không chần chờ chút nào, mang theo thái nhất môn đệ tử, nhao nhao nhảy vào trong động đá vôi chạy trốn. Tình huống nơi này quá phức tạp, Sơ Ảnh cảm giác tiếp tục chờ đợi sợ rằng sẽ sinh ra cực lớn nguy hiểm. Vô luận là Huyền Kiếm vẫn là Ngô Dung, lại có lẽ là cái kia phủ đạo nhân, đều không phải là phổ thông tồn tại. Còn có cái kia cấp 5 băng mãng, mượn nhờ băng phong tế đàn không ngừng khôi phục, cái này đồng dạng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Mắt thấy Sơ Ảnh tiên tử chạy trốn, Huyết Linh đạo nhân lập tức sững sờ. Trả giá nhiều như vậy, hiện nay hết thảy thất bại trong gang tấc, Huyết Linh đạo nhân trong lòng cực kỳ không cam lòng ánh mắt đảo qua, Huyết Linh đạo nhân nhìn về phía phù đạo nhân, không chần chờ chút nào vọt lên tên kia pháp lực đã hao hết, bắt lại hắn. Huyết Ma tông tu sĩ pháp lực cũng đã khôi phục một chút, lúc này nhao nhao thôi động pháp khí công kích mà đi, đã thấy phù đạo nhân nhếch miệng lên khinh thường cười lạnh, thôi động thuật độn thổ trực tiếp trốn vào trong động đá vôi. Tình hình như thế phía dưới, Huyết Linh đạo nhân không chần chờ chút nào, thôi động một tấm độn thổ phù, công kích mà đi. Những thứ khác Huyết Ma tông tu sĩ thấy thế, nhưng là không chần chờ chút nào, xông vào trong động đá vôi, nhanh chóng chạy trốn. Băng mãng tại liên tục thôn vệ ba cái trúc cơ kỳ tu sĩ, sau một khắc lại là không chần chờ chút nào, vọt thẳng tiến trong động đá vôi. Nhìn dạng như vậy, dường như là đuổi bắt khắc trúc cơ kỳ tu sĩ, lại là ngay cả tế đàn cũng không cần. Cũng chính là lúc này, phù đạo nhân thân ảnh lần nữa độn thổ mà ra. Tại ở sau đó, Huyết Linh đạo nhân đồng dạng hiện lộ mà ra. Ngay sau đó, là Sơ Ảnh tiên tử đi mà quay lại. Trừ cái đó ra, còn có thái nhất môn trúc cơ kỳ tu sĩ. Mà lúc này Sơ Ảnh tiên tử mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, mở miệng nói ra băng phong tế đàn nếu như có thể cho băng mãng khôi phục mà nói, băng mãng ngay từ đầu cũng sẽ không từ đầu đến cuối khoảng cách tế đàn xa như vậy. Đến cuối cùng thực sự không có biện pháp, kỳ tài tới gần băng phong tế đàn. Cho nên bổn tiên tử không có đoán sai, hiện nay băng mãng đã bị băng phong tế đàn hàn khí gây thương tích, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Các vị, phải chăng muốn liên thủ, lợi dụng thiên hỏa trận, bài trừ trên tế đàn hàn băng? Cho dù đến lúc này, Ngô Dung cùng Huyền Kiếm vẫn là không nói một lời, phản phất chỉ là xem kịch. Huyết Linh đạo nhân thấy thế, nhưng cũng là biến thông minh, hiện nay chính mình thế yếu, vẫn là điệu thấp một điểm tốt hơn. Ngược lại là Phù đạo nhân, nhìn về phía Ngô Dung cùng Huyền Kiếm, mở miệng nói ra hai vị đạo hữu, nếu đã tới, lúc nào cũng chí thân sự ngoại có phần quá bất cận nhân tình một chút. Chỉ cần hai vị ra tay, muốn cái gì cứ mở miệng. Nghe đến đó, Ngô Dung cuối cùng lộ ra một nụ cười, lập tức sắc mặt đạm nhiên, mở miệng nói ra bản đạo muốn khô lâu quần áo trên người. Phù đạo hữu, không biết có thể bỏ những thứ yêu thích. Phù đạo nhân nghe vậy, không chần chờ chút nào, gật đầu nói tất nhiên Ngô đạo hữu mở miệng, bộ quần áo kia chính là Ngô đạo hữu. Huyền Kiếm đạo hữu, ngươi không phải là muốn khô lâu kia trên người túi chứa vật a? Nghe đến đó, Huyền Kiếm nhưng là lông mày nhíu một cái. Trên dưới quan sát một chút khô lâu, bất đắc dĩ nói Ngô đạo hữu muốn pháp bảo, ngoại trừ túi chứa vật, tựa hồ cũng không có những bảo vật khác. Nhưng mà nghe nói như thế sau đó, Phù đạo nhân không có chút gì do dự, nói đã như vậy, túi lượng đồ kia liền trở về Huyền Kiếm đạo hữu. Mấy tên tiểu tử các ngươi, muốn cái gì? Lời này tự nhiên là đối với Sơ Ảnh tiên tử cùng Huyết Linh đạo nhân nói, ngữ khí tùy ý cực điểm. Hơn nữa lúc này những người khác cũng có thể nhìn ra, Phù đạo nhân cùng Huyền Kiếm Ngô Dung là nhận biết, hơn nữa còn có kiêng kỵ rất lớn. Cho dù mình bị khinh thị, Sơ Ảnh tiên tử cũng không có quá mức để ý tiểu nữ tử mớn, phong bế tế đàn bằng thuộc tính dị bảo. Không biết, phải chăng có thể? Nghe vậy, Phù đạo nhân lại là cười nhạt một tiếng. Không có chút nào để ý, nói có thể, các ngươi đi thôi động thiên hỏa trận, hòa tan hàn băng. Sau khi chuyện thành công, băng thuộc tính dị bảo sẽ là của ngươi. Đồng thời kỳ âm nặng ánh mắt đảo qua Huyết Linh đạo nhân, ra lệnh ngươi cũng tới đi thôi động trận pháp. Ngươi có thể lựa chọn không, nhưng mà bản đạo sẽ giết ngươi. Nhanh đi. Lúc này bầu không khí có chút quỷ dị, Sơ Ảnh tiên tử nhưng là không chần chờ chút nào, đi lên thôi động trận pháp. Huyết Linh đạo nhân cũng không có phản đối, mà là suy nghĩ tùy thời mà động. Thiên hỏa trận lần nữa thôi động, bất quá lần này hàn băng hòa tan rất nhanh, khô lâu không bao lâu liền triệt để hiện lộ mà ra. Cũng chính là lúc này, Phù đạo nhân đột nhiên xông vào trận pháp, một phát bắt được khô lâu, ngay sau đó chui xuống đất liền muốn chạy trốn. Chương 143. Cướp đoạt khô lâu. Chương 143. Cướp đoạt khô lâu. Mắt thấy Phù đạo nhân liền muốn độn thổ rời đi, Sơ Ảnh tiên tử lại là cười lạnh. Chỉ thấy hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc toàn bộ thiên hỏa trận một cái biến ảo, hóa thành một cái hỏa diễm quang cháo, bao phủ toàn bộ động rộng rãi. Nguyên bản muốn bỏ chạy Phù đạo nhân, lập tức bị chặn lại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều ở vào hỏa diễm này trong cấm chế. Chỉ là lúc này Phù đạo nhân lại là sắc mặt cực kỳ xoắn xuýt, cắn răng mở miệng nói ra hai vị đạo hữu hẳn là tin tưởng, vừa rồi cũng là hiểu lầm. Phù đạo nhân không khỏi thần sắc càng thêm khó coi, do dự hai vị đạo hữu có thể hay không giơ cao đánh khẽ, bản đạo tất nhiên vô cùng cảm kích. Cũng chính là tại Phù đạo nhân cởi khô lâu pháp bảo, tất cả mọi người phát hiện, khô lâu kia phía trên thế mà trải rộng đủ loại đủ kiểu phù văn. Chỉ có Ngô Dung cùng Huyền Kiếm, từ đầu đến cuối tùy ý cực điểm ẩn nút phù kiếm, hư ảo phía dưới, liền dễ dàng đem mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ diệt sát. Chỉ là không nhìn không có gì càng xem càng kinh hãi. Nghe nói như thế, Huyền Kiếm ngược lại là cực kỳ bình tĩnh đạo hữu như vậy tiếp tục rằng có nữa, tuyệt đối không phải lựa chọn tốt nhất. Mặt mũi tràn đầy đạm nhiên, mở miệng cười nói ngươi muốn là khô lâu, cùng chúng ta muốn không xung đột, vì cái gì liền không nguyện ý giao ra đâu. Vô luận như thế nào, bản đạo không có khả năng vi phạm lời thề. Cái này ấn phù chi thuật không có cách nào chuyển cho các ngươi, chỉ có thể đâm vào các ngươi trên thân. Chỉ là Sơ Ảnh tiên tử nghe xong, lại lắc đầu. Dù vậy, bọn hắn vòng bảo hộ cũng tại trong khoảnh khắc phá vỡ, tựa hồ linh khí chúng quanh cũng đã bị phù đạo nhân hấp thu không còn một ngống hàn băng hòa tan, này liền mang ý nghĩa món kia băng thuộc tính dị bảo không phải bộ xương khô kia, chính là khô lâu trên người pháp ý ấy. Nhìn xem trong tay phù đạo nhân khô lâu, như có điều suy nghĩ nói, trước kia phù đạo nhân cũng không phải như vậy không sáng suốt a. Phù đạo hữu, chúng ta cũng không muốn bộ xương khô kia. Cùng lúc đó, phù đạo nhân lúc này tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình nguyên thần cùng pháp lực tiêu hao, đủ loại công kích điên cuồng phát tiết mà đi. Lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ đại hỉ, một phát bắt được khô lâu. Dù vậy, Ngô Dung vẫn như cũ lắc đầu, mà đổi thành một bên huyền kiếm cầm tới túi trữ vật, cũng là lập tức kiểm tra lên, chỉ là thần sắc biến ảo chập chờn, tựa hồ phát hiện một chút đồ vật đặc biệt đã các ngươi tự tìm cái chết, cái kia bản đạo sẽ đưa các ngươi đoạn đường. Chỉ cần phù đạo hữu truyền cho chúng ta ấn phù chi thuật là được rồi. Liền các ngươi còn nghĩ uy hiếp lão phu, các ngươi xứng sao? Lấy thực lực của hắn, tùy ý chọn một cái, thắng được khả năng cũng không lớn, đối đầu hai cái, bại hoàn toàn. Nàng không biết là thật hay giả, cũng không biết cái kia đâm vào trên người mình có thai họa ngầm hay không. Nghe những suy đoán này, phù đạo nhân lại là thần sắc biến ảo không chắc. Dù vậy, phù đạo nhân nhưng như cũng không có buông tay ý tứ, vẫn là nói, ngươi căn bản là không có đem ta hai người để trong mắt. Đem cô lâu để dưới đất, ngay sau đó thi triển cự lực thuật, liền lần nữa xuống tới. Sự lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Dung, nói phù đạo hữu, không cần trì hoãn thời gian, bằng không, chúng ta chỉ sợ thật muốn không khách khí. Lập tức thì thấy bộ xương khô kia, đột nhiên nâng lên lợi trảo, trực tiếp đâm vào lồng ngực của hắn huyền kiếm đạo hữu túi trữ vật, bên trong hẳn là cũng không có trọng yếu bảo vật. Nhưng mà nghe nói như thế, Ngô Dung lại là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng bất quá, hắn đoán chừng không muốn giao ra tới. Tại cái này điên cuồng công kích, những cái kia quá một tông trúc cơ kỳ tu sĩ thần sắc đại biến, nơi nào còn quản được công kích, nhao nhao thôi động phòng ngự. Băng phong tế đàn hiện nay triệt để hòa tan, hàn băng dị bảo giống như là không tồn tại. Thần sắc có chút không hiểu, hỏi. Gặp tình hình này, đã thấy huyết linh đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lập tức hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói ra. Gặp tình hình này, phù đạo nhân lại là đột nhiên lộ ra âm vũ lạnh lẽo chi sắc, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là kim đan kỳ cũng không xông ra được. Vừa rồi đạo hữu đáp ứng, tiểu nữ tử dị bảo đâu? Nhìn cô lâu liền biết, ấn phù tại trên đầu khớp xương, chỗ nào là đâm vào trên da đơn giản như vậy vừa rồi phụ chú, là tông môn trưởng lao chế tác đặc thù cấm phù, có thể tạm thời tạo thành cao cấp cấm đoạn trận pháp. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy ôn hòa chi sắc, mở miệng nói ra. Sơ ảnh tiên tử nghe vậy, lại là không thèm để ý chút nào. Ngay sau đó, lạnh lùng mở miệng nói ra, nhìn ra được, cô lâu kia mới thật sự là bà bối. Ngay tại Ngô Dung cùng Huyền Kiếm trầm mê nghiên cứu thời điểm, huyết linh đạo nhân lại là tới gần sơ ảnh tiên tử, nói. Vô luận là Huyền Kiếm vẫn là Ngô Dung, hắn sức chiến đấu đều quá mạnh mẽ. Nghĩ tới chỗ này, Ngô Dung đem pháp bảo trực tiếp mặc lên người, thần thức không ngừng xem xét những phù văn kia. Ngô Dung cầm tới pháp bảo đồng thời, cũng phát hiện điểm này, đồng thời phát hiện, khô lâu bên trên phù văn, cùng hắn trên quần áo phù văn, thế mà không kém là bao nhiêu. Mà như vậy một đợt điên cuồng công kích, phù đạo nhân khí hơi thở trong nháy mắt suy yếu, cả người cũng biến thành gầy như que tủi. Tối thiểu nhất, khô lâu tầm quan trọng ở xa pháp bảo cùng túi chữ vật phía trên. Bất quá lúc này sơ ảnh tiên tử, đương nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Nói xong, sơ ảnh tiên tử thôi động phi kiếm, đồng thời cho mình dán một trường kim giáp phù. Phù đạo nhân nghe vậy, lại là lộ ra ôn hòa chi sắc. Nhưng cho dù biết đắc tội Ngô Dung cùng Huyền Kiếm, phù đạo nhân vẫn như cũ ôm pháp bảo không thả, này liền có chút không thể tưởng tượng nổi. Huyết linh đạo nhân bằng vào một mặt huyết sắc tấm chắn, sơ ảnh tiên tử dựa vào trên thân tự chủ phát động ngọc bội, lúc này mới tránh thoát đánh lén. Chỉ thấy lúc này hắn hoàn toàn không nhìn sơ ảnh tiên tử, mà là nhìn về phía Ngô Dung cùng Huyền Kiếm. Thẳng đến lúc này, sơ ảnh tiên tử lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra, ta có thể cho các ngươi mỗi người đâm hai cái trung cấp pháp thuật, đến nỗi pháp thuật gì, tùy ý các ngươi tuyển. Không có gì, nhất thời nghĩ quẩn, là có thể lý giải. Nhìn dáng vẻ, dường như là chuẩn bị cận thân chiến đấu. Tu sĩ khác cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, toàn bộ thần chú ý, tùy thời chuẩn bị công kích sau này, tuyệt đối sẽ cho hai vị đạo hữu càng nhiều hồi báo hơn. Tiểu nữ tử nói, hẳn không sai a. Mắt thấy Ngô Dung tiến lên một bước, thần sắc cực kỳ kiên quyết, phù đạo hữu, ngươi như vậy lừa gạt hai người chúng ta, khó tránh khỏi có chút quá loa. Thôi động bí thuật sau đó, thân ảnh hóa thành một đạo huyết ảnh, đi thẳng đến cô lâu bên cạnh. Tiếng nói rơi xuống, hắn đột nhiên toàn thân ngũ sắc quang mang đại phóng, ngay sau đó hỏa điều thuật, rắn nước thuật, kim giáp thuật, mục linh thuật, thổ giáp thuật đồng thời thi triển sau này, bản đạo tất có hậu báo. Chỉ là lúc này dư quang nhìn lại, đã thấy phù đạo nhân đầy khuôn mặt trào phúng, sơ ảnh tiên tử cười lạnh không thôi. Hỏa điều, rắn nước, mục linh tại trong khoảnh khắc, trực tiếp xông qua hai vị đạo hữu, chỉ cái này một lần, còn xin giơ cao đánh khẽ. Bản đạo chỉ cần pháp bảo, giao ra pháp bảo, bản đạo sẽ không động thủ. Ngay sau đó, thì thấy sơ ảnh tiên tử đưa tay một tấm kim sắc phù chú ném ra, nguyên bản hỏa diễm quang cháo lập tức bị dừng lại, hơn nữa còn là một bộ bộ dáng cực kỳ ổn định bản đạo túi chữ vật, nô đạo hưu pháp bảo giao ra là được rồi. Tuy ý lúc này thứ nhất trận do dự sau đó lập tức cởi khô lâu pháp bảo, cầm xuống túi chữ vật trực tiếp ném tới. Nô Dung có thể cảm thấy phù đạo nhân mục tiêu chính là bộ xương khô kia. Chương 144 chân chính phù đạo người. Chương 144 chân chính phù đạo người. Lúc này khô lâu đột nhiên phục sinh, sau đó một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt bao phủ huyết linh đạo nhân. Huyết linh đạo nhân thần sắc hoảng sợ, muốn lui lại, lại là chẳng ăn thua gì. Trơ mắt nhìn, chính mình tinh khí thần hóa thành huyết vụ, nhanh chóng chuyển rời đến khô lâu trên thân. Mà thôn phệ xong huyết linh đạo nhân sau đó, huyết vụ tại khô lâu mặt ngoài một hồi biến ảo sau đó, thế mà ngưng kết thành một ánh mắt lăng lệ, khuôn mặt anh tuấn nam tử trung niên. Tùy ý hoạt động một chút cơ thể, biểu lộ có chút không hài lòng lắm, vẫn là kém một chút. Đem các ngươi những người khác thôn phệ, cũng có thể khôi phục thêm một chút thực lực mới đúng. Tình hình quỷ dị như vậy, để cho mọi người thất kinh thất sắc. Chính là phù đạo nhân, cũng lộ ra vẻ không thể tin. Hắn mặt mũi tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên, nói cái này đã bao nhiêu năm đã trôi qua, ngươi lại còn có phân tâm lưu lại. Làm sao có thể, sao lại có thể như thế đây? Nguyên bản hết thảy đều dựa theo ý nghĩ của hắn tiến hành, hết thảy cũng sắp đến thời khắc cuối cùng. Chỉ cần đoạt xá trùng sinh, hắn liền có thể nắm giữ một bộ cường đại tiên tiên pháp thể. Nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, đây hết thảy rõ ràng đều là âm mưu, ngay cả chính mình cũng bị tính kế. Dù vậy, Nô Dung cùng Huyền Kiếm, nhưng cũng là không có quá mức để ý, đơn giản là lúc này Khô Lâu, mặc dù coi như hù dọa người, nhưng mà hiện lộ tu vi cũng chính là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Phần thực lực này, tại cái này hiện nay phong bế dưới tình huống, còn chưa đủ để cho Ngô Dung để ý ra hỏa này thật nếu là vô địch mà nói, đoán chừng sẽ trực tiếp ra tay, giết bọn hắn, nơi nào còn có nói nhảm nhiều như vậy. Xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía phù đạo nhân phù đạo hữu, ra hỏa này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ, là mấy vạn năm trước lão quái vật? Lúc này phù đạo nhân có chút thất hồn lạc phách, cười khổ mở miệng nói ra bản đạo đây là bị lừa, ra hỏa này mới thật sự là phù đạo nhân, ở đây bị phong vạn năm lâu. Vốn cho là hắn đã vất lạc, lại không có nghĩ đến, lại còn có phân tâm tồn tại. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn bị hắn tính kế. Bản đạo không cam tâm a. Nói đến đây, phù đạo nhân đột nhiên lấy ra một cái ngọc giản, ném cho Ngô Dung. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, mở miệng nói ra Ngô đạo hữu, đây là bản đạo chuyển thừa chỗ, hiện nay toàn bộ tặng cho ngươi. Còn xin Ngô đạo hữu ra tay, đem tên lão quái vật này diệt sát. Cứ việc lúc này phù đạo nhân thẹn quá hóa giận, nhưng mà Ngô Dung cũng không hề hoàn toàn tin tưởng. Hắn cầm qua ngọc giản, thân thức dò vào trong đó, tràn đầy vẻ khó tin, đơn giản là tại trong ngọc giản này, lại có tất cả sơ trung cao cấp phù văn. Cũng liền mang ý nghĩa, nguyên anh kỳ bên trong phù văn, ở đây đầy đủ mọi thứ. Bất quá, những phù văn này cũng là mượn nhờ tinh huyết, đâm vào làn da mặt ngoài, cũng không phải giống chân chính phù đạo nhân như vậy, đem minh văn ngưng kết tại khung xương phía trên. Hơn nữa ngọc giản cuối cùng cũng có một đầu tin tức, đó chính là tại Thái Nhất môn bên trong bí cảnh, có một bộ Khô Lâu, dung hợp sau đó, liền có thể thành tiểu tiên tiên pháp thể. So sánh phía dưới, cái này tất cả pháp thuật, từ sơ cấp đến cao cấp, khi trước món kia pháp bảo phía trên, cũng đồng dạng đều có. Lúc này Ngô Dung đã có ngờ tới. Chỉ thấy lúc này Ngô Dung đem pháp bảo mặc lên người, trong khoảnh khắc cái kia pháp bảo tản mát ra một hồi huỳnh quang, ngay sau đó giống như là tiêu thất, hóa thành vô số phù văn vượt qua quần áo, dán tại trên thân Ngô Dung. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng, pháp bảo này chính là một kiện có thể dung hợp tại trên da bảo vật, hơn nữa phẩm giai tuyệt đối không thấp. Mà nhìn thấy Ngô Dung món kia pháp bảo, chân chính trong mắt phù đạo nhân lộ ra âm u lạnh lẽo chi sắc. Chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, toàn thân tia sáng bảy màu chớp động, nhìn chằm chằm Ngô Dung nói đó là bản tôn bảo vật, đem bảo vật giao ra, cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Nếu không, rút hồn luyện phách, nhường ngươi vinh thế không được siêu sinh. Nghe nói như thế, Ngô Dung nhưng là lộ ra một nụ cười. Chỉ thấy hắn há miệng hút vào, lập tức một cỗ kinh khủng sức cắn nuốt từ trên người bộc phát ra. Linh khí chung quanh, trong lúc nhất thời cư nhiên bị hắn đều thôn phệ. Dù sao ở đây, nguyên bản là không có bao nhiêu, tự nhiên cũng không có bao nhiêu linh khí. Mà thôn phệ xong tất cả linh khí sau đó, Ngô Dung nhưng là lộ ra một nụ cười, chẳng hề để ý nói cho dù ngươi có thể thuần phát pháp thuật, cái kia cũng cần phải mượn chung quanh thiên địa linh khí mới có thể. Để cho bản đạo xem, ngươi hiện nay còn có thể như thế nào thi triển đại uy lực pháp thuật. Lúc này Ngô Dung mặt mũi tràn đầy trêu chọc chi sắc, căn bản là không có đem hắn để trong mắt. Cái này khiến trong mắt phù đạo nhân lộ ra âm u lạnh lẽo chi sắc, chỉ thấy người ảnh hư ảo, trong khoảnh khắc liền xuất hiện tại trước mặt Ngô Dung. Lập tức bàn tay giống như là lưới dao, trực tiếp xuyên qua Ngô Dung ngực. Chỉ là sau một khắc, đã thấy hắn lông mày nhíu một cái, nhìn xem trước mặt hiển nhiên hư ảnh, lộ ra vẻ kinh ngạc thật không nghĩ tới, ngươi một cái chỉ là trúc cơ kỳ, lại có tốc độ nhanh như vậy. Cũng không biết, ngươi tốc độ này có thể chống đỡ bao lâu. Ngô Dung thân ảnh né tránh công kích, lại là để cho cái kia phù đạo nhân càng thêm tức giận. Lúc này người ảnh hóa thành huyễn ảnh, cơ hồ đuổi sát Ngô Dung không thả. Mà Ngô Dung nhưng là cho mình thi triển tật phong thuật cùng phi hành thuật, không ngừng nhanh chóng né tránh, mỗi một lần đều vừa vặn tránh thoát công kích. Cứ như vậy, hai thân ảnh không ngừng biến hóa phía dưới, rất nhanh tựa như quả nửa canh giờ. Nhưng mà chính là cái này nửa canh giờ truy kích, Ngô Dung một bộ dáng vẻ thành thạo điêu luyện, tựa hồ hết thảy đều đang nắm trong tay bên trong đến nỗi phù đạo nhân, nhưng là vẫn như cũ tốc độ không giảm, giống như là không có bất kỳ cái gì hao tổn. Sơ ảnh tiên tử lúc này cảm thấy không thích hợp, thành thành thật thật lui giữ một bên, kiến thức đến phù đạo nhân cùng Ngô Dung thực lực sau đó, nàng cảm thấy nguy hiểm cực lớn. Nếu như bộ xương khô kia ngay từ đầu muốn đối nàng ra tay, chỉ sợ chỉ bằng vào trên người ngọc bội, nàng căn bản là không ngăn cản được công kích. Mắt thấy truy kích Ngô Dung không có kết quả, cái kia phù đạo nhân đột nhiên tăng tốc độ, đánh lén ở một bên huyền kiếm đối mặt cái này đột nhiên đánh lén, huyền kiếm ánh mắt ngưng lại, không chần chờ chút nào nhân kiếm hợp nhất. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân kim quang đại phóng, hóa thành một đạo kiếm khí, đối đầu xông tới phù đạo nhân. Phù đạo nhân thấy vậy, không khỏi thần sắc đại biến, không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động kim giáp vòng bảo hộ. Dù vậy, trên người vòng bảo hộ vẫn tại trong nháy mắt bị phá ra. Kiếm khí qua, cơ thể của phù đạo nhân cơ thể bị phá ra. Bất quá theo huyền kiếm thân ảnh khôi phục, cái kia thân thượng phù đạo nhân vết thương cũng khôi phục như lúc ban đầu, nhìn đi lên, tựa hồ cũng không có tổn thương gì tiên tiên kiếm thể, thật đúng là xem thường các ngươi. Chỉ là một cái địa phương nhỏ, thế mà ngọa hổ tàng long. Cũng may mắn các ngươi chỉ là trúc cơ kỳ, nếu không, bản tôn muốn đối phó các ngươi, thật đúng là không nhỏ phiền phức. Dù vậy, phù đạo nhân vẫn không có mảy may sợ. Lập tức ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía phù đạo nhân. Thân ảnh biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa đã hóa thành một đạo quang mang phóng tới phù đạo nhân. Phù đạo nhân tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thần sắc đại biến liền muốn chạy trốn. Kết quả sau một khắc, cũng là bị đạo ánh sáng kia trực tiếp đâm vào cơ thể, liền kim giáp vòng bảo hộ cũng không có tạo được mảy may tác dụng. Chương 145, các hiện thần thông. Chương 145, các hiện thần thông. Phù đạo nhân lúc này khuôn mặt xoắn xuýt, mặt mũi tràn đầy vẻ thống khổ, nhìn về phía cách đó không xa Ngô Dung, đưa tay dường như đang cầu cứu. Nhưng mà, sau một lát, cặp mắt biến thành trắng sữa chi sắc, lần nữa khôi phục tỉnh táo, lại là mặt mũi tràn đầy âm u lạnh lẽo. Cùng lúc đó, nhếch miệng lên một tia tà mị, mặc dù gia hỏa này là cái phế vật, hao phí quá nhiều tình khí thần, nhưng mà sau khi thôn phệ, vẫn có chút tác dụng. Nếu như lại đem ba người các ngươi thôn phệ, hiệu quả kia tất nhiên tốt hơn. Sơ Ảnh Tiên Tử thấy vậy, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ngay sau đó trên thân hào quang màu vàng đất chớp động, thế mà trực tiếp thoát ra màu đỏ vòng bảo hộ bên ngoài. Không chần chờ chút nào, liền đào tẩu như vậy. Thủ đoạn này, để cho ba người khác sửng sở, tựa hồ không nghĩ tới sẽ như thế. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cấm chế này trận pháp là Sơ Ảnh Tiên Tử thi triển, nếu như nàng không có biện pháp chạy trốn, đây không phải là tự tìm đường chết sao? Mà lúc này phù đạo nhân lại là lộ ra một tia tham lam. Hắn ưa thích loại này mèo đùa bỡn chuột cảm giác, đem mục tiêu một chút dày vò đến tinh thần sụp đổ. Đối mặt tình hình như thế, Huyền Kiếm lại là đầy không thèm để ý, chỉ thấy thứ nhất chụp bên hông túi chữ vật, trực tiếp thả ra hơn 5 vạn biến dị ngũ hành trùng, cơ hồ là trong khoảnh khắc, liền tràn ngập toàn bộ trong động đá vôi. Đây chính là ước chừng 5 vạn số, hơn nữa còn là tại trong cái này không gian thu hẹp, cơ hồ là đem toàn bộ không gian tràn ngập. Gặp tình hình này, nguyên bản lòng tin 10 phần phù đạo nhân, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Lập tức không chần chờ chút nào, lấy cực nhanh tốc độ thôi động hỏa diễm chi lực. Trong khoảnh khắc, trung quanh hỏa diễm chi lực bao phủ mà đến cái này phù đạo nhân, thế mà mượn nhờ cấm chế này trận pháp, thôi động tiên hỏa trận. Thực lực như thế, đơn giản chính là có thể xương quỷ thần khó lường. Đối mặt trung quanh hỏa diễm không ngừng của tới, Huyền Kiếm không khỏi hơi biến sắc mặt, ngay sau đó thôi động một vạn biến dị ngũ hành trùng bao phủ chính mình. Trung quanh hỏa diễm công kích đều bị trung quanh thân thể biến dị ngũ hành trùng thôn phệ. Cùng lúc đó, những thứ khác 4 vạn biến dị ngũ hành trùng cùng nhau xử lý, đem phù đạo nhân bao bọc vây quanh, điên cuồng gặm ăn phù đạo nhân đến nỗi Ngô Dung. Đối mặt đầy trời hỏa diễm công kích, hắn vẹn vẹn thôi động thôn phệ chi lực, những ngọn lửa kia kém hóa thành linh khí, bị hắn đều thôn phệ. Ngũ hành thánh pháp tự nhiên là không có năng lực này, nhưng mà cái kia pháp bảo phía trên có xua tan pháp thuật, thôn phệ linh khí, phệ linh chi thuật đối phó cao cấp pháp thuật, hắn có thể làm không được. Nhưng mà những thứ này phổ thông cấp thấp pháp thuật, số lượng nhiều hơn nữa, đối với hắn cũng cấu bất thành uy hiếp. Mắt thấy những thứ này biến dị ngũ hành trùng, tại hỏa diễm chi trùng càng thêm hoạt động mạnh, phù đạo nhân lập tức vẻ mặt nghiêm túc. Lập tức chỉ thấy hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết thi pháp, trên người hỏa diễm chi lực đều tiêu tan. Ngay sau đó, một cỗ hàn khí lạnh như băng, nhanh chóng bộc phát ra, đem hỏa diễm không ngừng đẩy ra. Mà tại hàn khí này bao phủ, những cái kia biến dị ngũ hành trùng nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức chống cự, cơ thể trong khoảnh khắc liền bị băng phong, trực tiếp rơi xuống đất đi. Cùng lúc đó, toàn bộ động rộng rãi bên trong nhiệt độ cũng tại nhanh chóng giảm xuống. Thấy cảnh này, Huyền Kiếm ánh mắt hơi có vẻ âm trầm, lập tức nhìn về phía Ngô Dung, mở miệng nói ra: Ngô đạo hữu, nhìn lâu như vậy, đến lượt ngươi ra tay rồi. Đối phó cái này hàn băng chi thuật, bản đạo đó là thật không có biện pháp. Lúc này Ngô Dung nghe vậy, cũng không có bất luận cái gì chần chờ, chỉ thấy hai tay bấm niệm pháp quyết. Nguyên bản vốn đã bị áp chế hỏa diễm, thế mà xuất hiện lần nữa, Ngô Dung thế mà học phù đạo nhân, khống chế thiên hỏa trận. Hỏa diễm chi lực đại lượng bộc phát, hàn băng bị nhanh chóng áp chế, mà những cái kia biến dị ngũ hành trùng cũng từ từ khôi phục như lúc ban đầu. Xông lên, không ngừng thôn phệ hàn băng chi lực. Phù đạo nhân nhìn về phía Ngô Dung, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, thật không nghĩ tới, vẹn vẹn liếc mắt nhìn, ngươi thế mà liền có thể lĩnh ngộ ra bản tôn thần thông. Thiên phú như vậy, coi là thật kinh khủng. Không bằng dạng này, ngươi bái bản tôn vi sư, như thế nào? Lúc này phù đạo nhân phảng phất đã biến thành bá nhạc, nhìn Ngô Dung giống như tại nhìn thiên lý mã. Nhưng mà Ngô Dung lại là chẳng thèm ngó tới, giễu cợt nói: đạo hữu đối với mình thực lực, có phần cũng quá tự tin. Vẫn là tốn thêm một chút tinh lực, trước cầm xuống bản đạo rồi nói sau. Hiện nay nói những thứ khác, căn bản là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe được Ngô Dung nói tới, phù đạo nhân chẳng những không có tức giận, ngược lại lộ ra một nụ cười. Mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin, nói: hiện nay tình huống, kỳ thực cũng chính là hai chúng ta cùng một chỗ hao tổn. Nhìn cuối cùng, là bản tôn chống đỡ thời gian lâu dài một chút, vẫn là ngươi chống đỡ thời gian lâu dài một chút. Nói đến đây, hắn đột nhiên ánh mắt ngưng lại, mở miệng nói ra: đã như vậy, không bằng hai chúng ta đánh cược. Chúng ta ai cuối cùng chống thời gian lâu dài, một cái khác liền muốn quỳ xuống bái sư. Bên cạnh tiểu tử kia, không thể ra tay. Huyền Kiếm nghe nói như thế, trong mắt lại là lộ ra vẻ khinh thường: yên tâm đi, chuyện này bản đạo sẽ không xuất thủ. Chỉ là đến cuối cùng, phù đạo hữu không cần chạy trốn mới được. Sau khi nói xong, cái kia nguyên bản công kích phù đạo nhân biến dị ngũ hành trùng, hiện nay toàn bộ hội tụ đến Huyền Kiếm trung quanh. Tự nhiên là Huyền Kiếm ra khỏi, để cho hai người bọn họ chính mình tranh cái cao thấp. Gặp tình hình này, phù đạo nhân cũng là tràn đầy tự tin. Hắn biết mình thực lực, điều động hàn băng chi khí, căn bản là không hao phí bao nhiêu pháp lực, toàn bằng phía dưới hàn khí, mượn nhờ chính là phù chú chi lực đồng dạng, nội dung thúc dục là trận pháp. Trận pháp và phù chú, cái nào càng hao phí pháp lực, cơ hồ không thể nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, Ngô Dung mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên, mà phù đạo nhân cũng không có mảy may để ý, chỉ là cứ như vậy rằng có sau nửa canh giờ, phù đạo nhân lại là thần sắc dần dần ngưng trọng lên. Lúc này hắn ẩn ẩn có một loại ảo giác, đó chính là Ngô Dung pháp lực liền phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, thôi động trận pháp, thế mà không có bất kỳ cái gì áp lực. Mà hắn tuy nói là thôi động phù chú, nhưng mà vẫn như cũ cần phải mượn pháp lực, mà cái này nửa canh giờ thời gian xuống, pháp lực của hắn đã còn thừa không nhiều. Vốn là không có bao nhiêu pháp lực, vừa rồi bất quá thôn vệ hai cái trúc cơ kỳ tu sĩ, nhưng chịu không được tiêu hao như thế. Lập tức sắc mặt nghiêm trọng, cười lạnh mở miệng nói: tiểu tử không tệ à, thật đúng là đánh giá thấp ngươi. Thiên phú như vậy, đầy đủ làm bản tôn đệ tử. Nghe được cái này thăm dò, Ngô Dung lại là cười lạnh. Không thèm để ý chút nào, nói: đạo hữu trước tiên mở miệng, kỳ thực đã là thua. Tiếp tục như vậy tiếp, không có ý nghĩa gì. Đoán chừng trên người ngươi pháp lực cũng không có bao nhiêu. Chỉ là nghe nói như thế, phù đạo nhân lại là lạnh rên một tiếng. Lập tức chỉ thấy hai tay bấm niệm pháp quyết, trong khoảnh khắc hàn khí bộc phát, tại một tiếng long ngâm phía dưới, một cái băng thuộc tính 10 trượng cự long ngưng kết mà ra. Hai mắt băng lãnh, giống như là không có bất kỳ cái gì cảm tình, dương nhanh múa đuốt, phóng tới Ngô Dung mà đi. Mắt thấy tình hình này, Ngô Dung lại là không có chút nào sợ, chỉ thấy nó đồng dạng bấm niệm pháp quyết thi pháp, trong khoảnh khắc một cái năm trượng hỏa diễm phượng hoàng ngưng kết mà ra. Kêu lên một tiếng bén nhọn, đồng dạng trực tiếp xông đi lên. Chương 146, không địch lại mà chạy. Chương 146, không địch lại mà chạy. Băng Long cùng Hỏa Phượng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là cao giai pháp thuật. Hắn va chạm trong nháy mắt, lập tức buộc phát ra đại lượng hàn khí cùng ánh lửa. Tuy nói cùng là cao giai pháp thuật, nhưng mà có thiên hỏa trận gia trì, Hỏa Phượng tựa hồ càng hơn một bậc. Cho nên kết quả sau cùng là phù đạo nhân băng thuộc tính lại bị áp chế. Mắt thấy lúc này Ngô Dung vẫn là một bộ vẻ đạm nhiên, phù đạo nhân cũng đã ánh mắt ngưng trọng lên. Theo pháp lực càng ngày càng ít, hắn đã có chút lực bất tòng tâm. Quan trọng nhất là, lúc này chẳng những Ngô Dung mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên, chính là một bên Huyền Kiếm còn ung dung không vội ở nơi đó nhìn xem. Cứ việc Huyền Kiếm tựa hồ đối với hắn công kích có hạn, nhưng mà đồng dạng cũng là một đại uy hiếp, cái kia mấy vạn con biến dị ngũ hành trùng, lúc nào phóng xuất, cũng là một cái phiền toái cực lớn. Nghĩ tới đây, phù đạo nhân thần sắc càng thêm khó coi. Kỳ công kích một trận, trung quanh hỏa diễm lập tức áp chế đi lên. Gặp tình hình này, Ngô Dung nhưng là lộ ra vẻ cười lạnh, không chút khách khí mở miệng nói ra: "Phù đạo hữu, ngươi đây là chuẩn bị muốn chạy trốn?" Vừa rồi thế nhưng là nói, thua lưu lại làm nô lệ, ngươi như vậy trực tiếp chạy trốn, tựa hồ có chút không tốt lắm đâu. Những lão gia hỏa này, bình thường đem mặt nhìn vượt qua tính mệnh, nhưng mà thật sự tính uy hiếp mệnh thời điểm, tuyệt đối là không chần chờ chút nào, lập tức chạy trốn. Tuy nói tu chân giới cường giả vi tôn, nhưng mà bọn hắn thường thường chọn chờ chết đối phương. Bằng không, chính là đợi đến đối phương thọ nguyên hao hết, không thể ra tay đánh nhau, trở ra đắc ý nhất là phù đạo nhân như vậy, động một tí một bộ xương đỡ cậu vạn năm lâu, cho dù là những cái kia hóa thần lão tổ, cũng căn bản liền không dây dưa hơn. Cho dù Ngô Dung mở miệng trầm trọng, nhưng mà phù đạo nhân lại không có chần chờ chút nào. Chỉ thấy thân thể hư ảo, thế mà trực tiếp xuyên qua thiên hỏa trận, chung quanh hỏa diễm công kích, cũng không có đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Gặp tình hình này, Ngô Dung tự nhiên là ngừng công kích, lộ ra một bộ phiền muộn chi sắc: "Cái này một cái lao giả, thực sự là quá không cần thể diện." Mắt thấy tình huống không đúng, nói chạy liền chạy. Lộ ra một tia tức giận, Ngô Dung nhìn về phía Huyền Kiếm, hỏi: "Còn truy sao?" Huyền Kiếm nghe vậy, nhưng là lắc đầu đuổi theo mà nói: "Căn bản là không có quá lớn ý nghĩa, quên đi thôi. Hơn nữa gia hỏa này sau khi ra ngoài, chắc chắn là một phen đại khai sát giới. Đến lúc đó hắn nếu là hoàn toàn khôi phục, hai chúng ta liên thủ, còn chưa nhất định đánh qua hắn đâu." Huyền Kiếm nói, tại Ngô Dung xem ra, vẫn có chút đạo lý. Giống phù đạo nhân dạng này, mang thủ là khẳng định, chỉ cần mình không chết, hắn nhất định sẽ báo thủ. Hắn cũng nghĩ nhất tuyệt hậu hoạn, nhưng mà hiện nay thực lực chắc chắn không đủ. Nghĩ tới đây, Ngô Dung không khỏi thở dài, lập tức không chần chờ chút nào, tiếp tục nói: "Còn muốn cùng một chỗ làm việc sao? Luôn cảm giác chúng ta cùng một chỗ, thủ đoạn không thi triển được." Nhìn xem Ngô Dung mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, Huyền Kiếm cũng không hề để ý, tự động phi độn rời đi. Bọn hắn đều có bí mật của mình, vừa rồi Ngô Dung chậm chạp chưa hề dùng tới một chút thủ đoạn, cũng là để phòng Huyền Kiếm đại gia trong lòng tin tưởng, cũng là nam nhân, không cần giảng giải. Huyền Kiếm rời đi về sau, Ngô Dung thôi động ngũ hành độ thuật, trực tiếp truy kích phù đạo nhân mà đi. Huyền Kiếm rõ ràng không muốn tự dưng trêu chọc phù đạo nhân, dù sao không có gì tốt chỗ, đến nỗi chạm yêu trừ ma, hắn đã thử qua, diệt sát khả năng không lớn. Nhưng mà Ngô Dung không giống nhau, nếu như có thể từ thân thượng phù đạo nhân phá một vài chỗ tốt, Ngô Dung chắc chắn sẽ không buông tha. Cái kia phù đạo nhân lợi dụng thuật độ thổ, xông ra động rộng rãi sau đó, liền phát hiện một cái nữ tu đang cùng một cái đẩy sơn thú chiến đấu. Mắt thấy liền muốn đem đẩy sơn thú diệt sát, nữ tu đột nhiên lông mày nhíu một cái, tựa hồ cảm thấy được cái gì. Sau đó trên thân một mặt tâm chắn pháp khí bắn ra, ngăn tại trước mặt. Sau đó thì thấy một thân ảnh vọt tới, hung hăng đâm vào trên tâm chắn, ở trên khiên lưu lại một đạo rõ ràng chảo ấn đánh lén phù đạo nhân kinh nghi một tiếng, lại là xoay người một cái công kích bị thương nặng đẩy sơn thú, kỳ lợi chảo giống như là pháp khí, phá vỡ đẩy sơn thú phòng ngự. Sau đó một cỗ sức cắn nuốt truyền đến, cái kia đẩy sơn thú kêu thảm không ngừng, cơ thể nhanh chóng khô gắt. Nhìn thấy màn quỷ dị này, nữ tu trong mắt lại là lộ ra vẻ âm trầm. Cứ việc đối tại cái này thần bí gia hỏa rất kiêng kỵ, nhưng cũng không có quá nhiều sợ. Phù đạo nhân thôn phệ đẩy sơn thú, trong mắt tràn ngập vẻ huyết tham lam, đồng thời còn nhìn chằm chằm nữ tu, tựa hồ suy nghĩ như thế nào công kích. Gặp nữ tu thế mà không có sợ hãi, không khỏi tàn nhẫn cười nói: "Nhóc con, nhìn ngươi cũng không phải bình thường. Dạng này bái lão phu làm thầy, đem trong túi chứa vật tất cả bảo vật cung thượng, lão phu tạm tha ngươi một mạng như thế nào?" Dù vậy, nữ tu kia lại là không sợ chút nào, lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, ngân quang chớp động, lại là vài gốc phi trầm bắn nhanh mà đi đối mặt cái này trước tiên đánh lén, phù đạo nhân thần sắc cực kỳ khinh thường. Chỉ thấy hắn đưa tay mấy cái kiếm phủ, liền đem những cái kia phi trầm đều lấy về. Lập tức đưa tay ở giữa, một cái hỏa cầu thuật ngưng kết mà ra, lại là càng lúc càng lớn, cuối cùng đạt đến hơn một trượng. Hướng về phía nữ tu, liền trực tiếp ném tới. Hắn mặt mũi tràn đầy hứng thú, tựa hồ muốn xem nữ tu ứng đối ra sao. Cứ việc chỉ là một cái hỏa cầu thuật, nhưng mà cái này gần trượng lớn nhỏ, uy lực cùng trung cấp pháp thuật không kém bao nhiêu, hơn nữa tất nhiên sẽ nổ tung. Một cái không tốt, chỉ sợ kim giáp phủ cũng ngăn cản không được. Nhưng mà nữ tu kia thấy thế, lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy trong tay lấy ra một tờ hỏa địa phủ, thôi động phía dưới, vọt tới hỏa cầu, trong nháy mắt nổ tung, đem hỏa cầu uy lực triệt tiêu. Phù đạo nhân thấy vậy, lại là một bộ dáng không hài lòng. Lập tức sắc mặt tâm trầm, mở miệng lần nữa nói: "Tiểu nữ hoa hoa, ngươi thiên phú thật là không tệ, bản tôn cho ngươi thêm một cái cơ hội. Cự tuyệt làm bản tôn đồ đệ, vậy bản tôn coi như thật muốn động thủ." Gặp tình hình này, nữ tu lại là ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, chỉ thấy hắn há mồm phun ra một quả màu trắng linh châu, thôi động phía dưới, trong khoảnh khắc trung quanh mê vụ bao phủ. Gặp tình hình này, phù đạo nhân lập tức lạnh rên một tiếng hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy bản tôn cũng sẽ không khách khí. Tiếng nói rơi xuống, thì thấy phù đạo nhân toàn thân khí tức phun trào, từng nét bùa chú hư không ngưng kết mà ra, tựa hồ muốn thi triển kinh khủng thủ đoạn. Nhưng mà cũng chính là lúc này, nơi xa một thân ảnh phi độn mà đến, chính là Ngô Dung. Nhìn thấy Ngô Dung, phù đạo nhân mặt sắc trầm xuống, không chần chờ chút nào, lập tức phi độn mà đi. Rõ ràng lúc này, hắn còn không muốn cùng Ngô Dung cứng đối cứng. Mà cái kia trong sương mù trắng nữ tu, nhìn thấy phù đạo nhân chạy trốn, đằng sau một thân ảnh theo đuổi không bỏ, lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, hai mắt tỏa sáng, lộ ra một nụ cười. Không chần chờ chút nào, trực tiếp đi theo Ngô Dung tiểu nữ tử Thất Nguyệt, Ngô đạo hữu chờ một chút. Kim đang các Thất Nguyệt tiên tử, Ngô Dung thật là có duyên gặp qua một lần, bất quá đối phương lúc này đuổi kịp hắn là có ý gì, cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Nha đầu kia quỷ linh tinh rất quái, Ngô Dung không muốn cùng nàng nhiễu. Mà mắt thấy Ngô Dung không để ý chính mình, Thất Nguyệt tiên tử tiếp tục mở miệng nói đạo hữu muốn tiêu diệt tên kia, chỉ sợ không phải đặc thù tồn tại. Phổ thông biện pháp như muốn diệt sát, không dễ dàng. Vừa vặn, bổn tiên tử có biện pháp. Chương 147. Nguyên thần ấn phủ. Chương 147. Nguyên thần ấn phủ. Thất Nguyệt tiên tử có biện pháp đối phó phù đạo nhân, Ngô Dung lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Thất Nguyệt tuy nói là kim đan các trưởng quỹ, nhưng mà lại làm cho Ngô Dung nghĩ tới bí linh các cái kia bí mật nữ tu, luôn cảm giác hai nữ có chút quan hệ. Lúc này bất quá là nghe cái ý kiến mà thôi, đối với Ngô Dung tới nói, tự nhiên là không có tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Ngô Dung liền lộ ra một nụ cười, nói Thất Nguyệt tiên tử nói chậm như vậy, hẳn là có điều kiện. Không bằng trước tiên nói một chút điều kiện. Thất Nguyệt tiên tử nghe vậy, lộ ra ý cười. Ngay sau đó, liền mở miệng cười nói kỳ thực cũng không phải cái đại sự gì, chỉ là muốn hợp tác mà thôi. Hợp tác cùng có lợi, Ngô đạo hữu cho là thế nào? Nghe nói như thế, Ngô Dung nhíu mày ở đây hợp tác, cảm giác tính hạn chế quá nhỏ, Thất Nguyệt tiên tử thông minh như thế, nói đoán chừng không phải cái này đơn giản hợp tác. Bất quá rất nhanh, Ngô Dung liền ý thức đến cái gì, lộ ra một tia ngưng trọng, nói bản đạo có chút không rõ, tiên tử nói tới hợp tác đến tột cùng là cái gì? Hẳn là, không phải là phù đạo nhân cái gọi là bí mật hợp tác a. Nghe được Ngô Dung nói như vậy, Thất Nguyệt tiên tử nhưng là lộ ra ý cười đầy mặt, Ngô đạo hữu, hà tất biết rõ còn cố hỏi đâu? Là cùng các ngươi tán tu liên minh hợp tác. Ngô đạo hữu cho dù không có trưởng không tán tu liên minh, cũng tất nhiên là tán tu liên minh cao tầng. Quả nhiên, trước mắt Thất Nguyệt quá mức thông minh, thông qua cái này mấy lần tiếp xúc, đã đại thể đoán được Ngô Dung thân phận. Hơn nữa, đối với mình ngờ tới, tin tưởng không nghi ngờ. Chính mình trưởng không tán tu liên minh, hiện nay cho dù là che giấu, cũng nắm giữ tối thiểu nhất 1% tán tu. Nhất là đan dược, cơ hồ đã khống chế phần lớn tu sĩ, ở trong đó liên quan tự nhiên là cực lớn. Ngô Dung lúc này hơi trầm tư, liền lộ ra vẻ quái dị, nói điểm này chỉ sợ để cho Thất Nguyệt tiên tử thất vọng, bản đạo cũng không phải tán tu liên minh cao tầng, cũng vẹn vẹn phụ trách một ít chuyện mà thôi. Tán tu liên minh những lão gia hỏa kia, không muốn bị ngoại giới biết, cho nên chỉ có chúng ta một chút cấp thấp tu sĩ, cất bước ở bên ngoài, đến nỗi quyền quyết định, tự nhiên là không có. Cho dù nghe được Ngô Dung nói như vậy, Thất Nguyệt tiên tử cũng không có để ý mà là sắc mặt trịnh trọng, tiếp tục mở miệng nói Ngô đạo hữu không có quyền nói chuyện, bổn tiên tử là không tin. Chúng ta hợp tác, trăm lợi mà không có một hại, còn xin Ngô đạo hữu suy nghĩ thật kỹ một chút. Đương nhiên, xem như thành ý, tiểu nữ tử có thể cho đạo hữu giải quyết vừa rồi tên kia. Thành ý này, Ngô Dung cảm giác vẫn là thật không tệ. Lập tức gương mặt ý cười, nói tiên tử biết phù đạo nhân sao? Nghe được phù đạo nhân, Thất Nguyệt tiên tử lập tức tỉnh ngộ lại. Ngay sau đó, lâm vào trầm tư, sau một lát nói vạn năm trước có một cái phù đạo nhân, hắn thiên phú chắc tuyệt lĩnh ngộ phù ấn chi thuật, có thể bằng vào cực ít pháp lực, mượn nhờ thiên địa chi lực, thưa không vẽ phù. Về sau càng là đi qua không ngừng nghiên cứu, lấy tự thân vì phù, đạt đến ngôn xuất pháp tùy tình cảnh. Bất quá cũng bởi vì nắm trong tay ấn phù bí thuật, bị toàn bộ tu tiên giới truy sát, còn không có đạt đến nguyên anh kỳ, liền biến mất. Vừa rồi tên kia, chẳng lẽ chính là phù đạo nhân? Một vạn năm, hắn thế mà sống lại. Bất quá là một cái kim đan kỳ mà thôi, tuyệt đối không có khả năng sống một vạn năm. Nhưng mà như đặt ở thân thượng phù đạo nhân, cứ việc vẫn là như vậy không thể tin, ngược lại cũng không phải không có khả năng. Ngô Dung nhưng là khẽ gật đầu, mở miệng nói ra tên kia nguyên bản trên tế đàn bị băng phong, chỉ còn lại bạch cốt, kết quả ngạnh sinh sinh thôn phệ khí huyết phục sinh. Hơn nữa lúc này mới trốn ra được không bao lâu, hiện nay thực lực càng ngày càng cường đại. Đoán chừng lại để cho hắn thôn phệ một đoạn thời gian, muốn tiêu diệt hắn cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe đến đó, Thất Nguyệt tiên tử lập tức hiểu được. Ngay sau đó, như có điều suy nghĩ nói đối với trước đây phù đạo nhân, tổ chức chúng ta cũng tiến hành một chút nghiên cứu. Nghe nói đem sơ cấp trung cấp cao cấp pháp thuật toàn bộ dung hội quán thông, đạt đến cực kỳ khủng bố tình cảnh. Ở trong đó liền có không ít liên quan tới nguyên thần phù văn. Liên quan tới nguyên thần phù văn, Ngô Dung không khỏi lông mày nhíu một cái. Lập tức lấy ra lúc trước lấy được ngọc giản, cẩn thận xem xét một lần. Kết quả phát hiện, bên trong căn bản là không có bất kỳ cái gì liên quan tới nguyên thần phù ấn ghi chép. Lão gia hỏa kia, thế mà đặc biệt xóa bỏ những thứ này. Rõ ràng, đây hết thảy cũng là âm mưu, hắn nguyên thần liền đợi đến, hiện nay phục sinh. Mà cái này thời gian một vạn năm, đã từng những lao tổ kia, cũng sớm đã bị chờ chết. Không gì hơn cái này phía dưới, cái kia phù đạo nhân, Ngô Dung thì càng không thể bỏ qua. Nếu như nhận được những cái kia nguyên thần phù văn, đối với hắn nguyên thần cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn đáng tiếc, chính mình đắc đạo trên pháp bảo, toàn bộ là công kích phòng ngự pháp thuật, cũng không có nguyên thần các loại phù văn. Nghĩ tới đây, Ngô Dung lập tức nhìn về phía Thất Nguyệt tiên tử, hỏi phù đạo nhân khẳng định có khuyết điểm, bằng không đã sớm vô địch. Nói cho bản đạo, tên kia yếu hại là cái gì? Theo Ngô Dung tiếng nói rơi xuống, đã thấy Thất Nguyệt tiên tử ánh mắt chần chờ. Ngữ khí không quá chắc chắn, nói tình huống cụ thể, còn cần kiểm tra một chút mới biết được. Bằng không ngươi trước cùng hắn tranh đấu, tiếp đó bổn tiên tử lại cẩn thận quan sát. Nhiều nhất nửa canh giờ, liền có thể cho người kết quả. Nghe đến đó, Ngô Dung lập tức lông mày nhíu một cái, luôn cảm giác sự tình có chút không đúng. Nha đầu này, không phải là vì mình mà đến a? Mắt thấy Thất Nguyệt tiên tử im lặng chờ ở một bên, Ngô Dung không khỏi như có điều suy nghĩ. Sau một lát, liền cắn răng một cái, nói đã như vậy, vậy thì đuổi kịp hắn. Bất quá ngươi muốn đuổi kịp, ta nhưng không có thời gian chờ ngươi. Nói xong, Ngô Dung không chần chờ chút nào, lần nữa truy kích phù đạo nhân. Vừa rồi Ngô Dung thả ra biến dị ngũ hành trùng, một mực truy kích phù đạo nhân, hiện nay còn tại trong truy kích, thời gian ngắn phù đạo nhân vứt bỏ truy tung. Sở dĩ như thế, đoán chừng vẫn là phù đạo nhân nguyên thần chi lực suy yếu, nếu không, đoán chừng rất không có khả năng. Ngô Dung thi triển ra đủ loại phong thuộc tính gia tốc, tốc độ lại tăng thêm mấy phần, chỉ là mới gặp lại phù đạo nhân, đã thấy phù đạo nhân lại diện sát mấy cái trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhìn thấy Ngô Dung, lập tức lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng mà vẹn vẹn hơi chần chờ, liền độn địa mà đi. Gặp tình hình này, Ngô Dung tự nhiên là không có chút gì do dự, trực tiếp đồng dạng chui xuống đất. Kết quả rất nhanh, Ngô Dung tăng tốc độ, đột nhiên ngăn lại phù đạo nhân. Tình hình như thế, để cho phù đạo nhân lộ ra một tia kinh ngạc đột nhiên gia tốc, thật cổ quái, đây là thần thông gì? Bất quá, thực lực của ngươi thật là không tệ. Nhưng mà muốn tiêu diệt bản tôn, vẫn không thể. Không bằng dạng này, ngươi giao ra pháp bảo, chúng ta thù hận tiêu hết như thế nào? Lúc này Ngô Dung nghe vậy, cũng không có vội vã động thủ, mà là lộ ra một nụ cười, nói không bằng dạng này, ta cho ngươi pháp bảo, ngươi cho ta nguyên thần phù ấn. Dạng này theo như nhu cầu, lộ ra càng thêm công bằng. Chương 148, yêu cầu phù văn. Chương 148, yêu cầu phù văn. Nghe được Ngô Dung nói tới, phù đạo nhân không khỏi có một tí ý động. Trên thực tế, cái kia pháp bảo thì tương đương với hắn bản mệnh pháp bảo, có thể tăng tốc thi pháp tốc độ. Hiện nay bị Ngô Dung cắt đoạn, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn. Chỉ là cứ như vậy lấy ra chính mình nguyên thần phù ấn bí thuật, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ không cam tâm. Hắn ánh mắt biến hóa, mở miệng cười nói Ngô đạo hữu muốn nguyên thần phù ấn bí thuật, kỳ thực cho đạo hữu cũng không có cái gì. Nhưng mà, đạo hữu nếu là đem hắn chuyển cho người khác, đây chẳng phải là nhiều một chút phiền phức. Không bằng dạng này, Ngô đạo hữu ra tay trước tâm ma thệ, tiếp đó chúng ta lại giao dịch như thế nào? Phù đạo nhân để cho Ngô Dung phát tâm ma thệ, lập tức để cho trong lòng Ngô Dung quái dị. Lấy phù đạo nhân khó đối phó trình độ, có đơn giản như vậy liền đạt tới sao? Nghĩ tới đây, Ngô Dung không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, mở miệng nói ra nguyên thần bí thuật cỡ nào huyền ảo, bản đạo làm sao có thể giao cho tu sĩ khác, đây không phải tự đòi phiền phức. Bản đạo có thể bảo đảm, nhận được tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài. Nếu như phù đạo hữu không muốn giao dịch, quên đi. Mắt thấy Ngô Dung căn bản là không có nghe lời nói ý tứ, phù đạo nhân lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Hơi trầm tư, sau một lát liền mở miệng nói nếu thật là giao dịch, vẹn vẹn pháp bảo, giá trị kỳ thực cũng không lớn. Dạng này, cho ngươi hai cái nguyên thần phù văn, Ngô đạo hữu cảm giác như thế nào? Hai cái nguyên thần phù văn, nghe đã không ít. Nhưng mà bình thường nguyên thần phù văn, liền có cấm thần thuật, nhiếp hồn thuật, phân thần thuật, luẩn hồn thuật bốn loại. Cao cấp hơn nữa, có nguyên thần công kích, không ngừng phân tâm, dưỡng hồn thuật. Mà Ngô Dung cảm giác, phù đạo nhân chắc có so những thứ này cao cấp hơn, bằng không thời gian một và năm, như thế nào cũng có thể đem hắn nguyên thần triệt để ma diệt. Hơn nữa cẩn thận phân tích sau đó, Ngô Dung cảm giác chính mình tựa hồ lâm vào trong chỗ nhầm lẫn. Trên pháp bảo đủ loại phù chú công kích phòng ngự rất nhiều, gia tốc khống chế cũng không ít, nhưng mà giới hạn tại kim một thủy hỏa thổ cùng phong lôi băng. Không gian thời gian và nguyên thần, cơ hồ là một chút cũng không có. Là phù đạo nhân không có trưởng không sao, Ngô Dung cảm giác không phải, mà là bởi vì quá để ý, cho nên căn bản là không có khắc vào phía trên điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, phù đạo nhân còn ẩn tàng một chút đặc thù phù văn bí thuật đương nhiên, nếu như là hắn, hắn cũng biết làm như vậy. Xác định những thứ này ngờ vực vô căn cứ sau đó, Ngô Dung không chần chờ chút nào, mở miệng nói ra phù đạo hữu, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Đạo hữu tất nhiên là có đại lượng càng thêm phù văn thần bí, bản đạo cũng không cần nhiều, ngoại trừ cái này trên pháp bảo, bản đạo muốn 10 loại. Nếu như phù đạo hữu đồng ý, bản đạo liền trả lại pháp bảo. Nghe được Ngô Dung mở miệng muốn 10 loại phù văn, phù đạo nhân thần sắc trong nháy mắt âm trầm xuống. Chỉ thấy lúc này hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức cự tuyệt nói 10 loại phù văn, Ngô đạo hữu có phần công phu sư tử ngoạm. Đó bất quá là bản đạo tùy ý luyện chế pháp bảo, có thể luyện chế ra một kiện, bản đạo liền có thể luyện chế ra kiện thứ hai. Uy hiếp bản tôn, si tâm vọng tưởng. Nghe được phù đạo nhân cự tuyệt, Ngô Dung lại là không thèm để ý chút nào. Chỉ thấy hắn khinh thường lạnh rên một tiếng, nói tùy ý có thể luyện chế. Nếu là như vậy, cái kia cái này pháp bảo cũng đích xác là không có tác dụng gì. Nếu đã như thế, cái kia bản đạo liền đem cái này pháp bảo hủy đi tính toán. Nói xong, chỉ thấy Ngô Dung tràn đầy không thèm để ý chi sắc, lấy ra phi kiếm pháp khí, liền muốn đem pháp bảo hủy đi. Gặp tình hình này, cái kia phù đạo nhân lập tức con ngươi co rụt lại, tràn đầy vẻ tức giận. Hung dữ nhìn chằm chằm Ngô Dung, ánh mắt sắc bén dị thường. Mắt thấy Ngô Dung không có ngừng tay ý tứ, phù đạo nhân lúc này mới lên tiếng nói 10 cái phù văn bí thuật nhiều lắm, dù sao đại bộ phận cũng đã tại trên pháp bảo. Ngô đạo hữu nếu như thật muốn giao dịch, ba cái. Vốn trong lòng có một chút ngờ tới, hiện nay cơ hồ đã chắc chắn rồi. Gặp tình hình này, Ngô Dung nhưng là ý cười đầy mặt, duỗi ra hai đầu ngón tay tám cái. Từ 10 cái hạ thấp ba cái, sẽ để cho đạo hữu cho rằng bản đạo là đang lừa gạt đạo hữu, cho nên không thể giảm xuống quá nhiều. Cho dù chính mình nói không thể giảm xuống quá nhiều, Ngô Dung cũng thấp xuống hai cái. Gặp tình hình này, phù đạo nhân ánh mắt một hồi biến ảo, biết mình vừa rồi bại lộ tâm tính. Hiện nay có kẻ mặc cả, chính mình đoán chừng chiếm không được chỗ tốt gì. Hơn nữa dây dưa thời gian càng lâu, đối với chính mình càng bất lợi. Nghĩ tới đây, phù đạo nhân mặt sắc cực kỳ nghiêm trọng, nói đã như vậy, vậy chúng ta liền đều thối lui một bước. Giá tổng cộng 6 cái phù văn bí thuật, đây là bản tôn cao nhất có thể cho. Bằng không, đạo hữu sẽ phá hủy cái kia pháp bảo a. 6 cái phù văn bí thuật, tựa hồ đã là một cái không tệ giá cả. Mà lúc này Ngô Dung một hồi trầm tư sau đó, lại là mở miệng nói ra hảo, 6 cái liền 6 cái. Bất quá cái này 6 cái phù văn bí thuật là cái gì, nhất định phải bản đạo định đoạt. Chúng ta tái phát tâm ma thệ, không thể trái với điều ước. Nghe được Ngô Dung còn muốn tự chọn, phù đạo nhân lập tức trên mặt nổi gân xanh, trong nháy mắt bị tức cái không được. Nếu như nói vẹn vẹn 6 cái, hắn còn có thể chấp vá lung tung, qua loa một chút, nhưng mà Ngô Dung tự chọn, hắn chắc chắn đến lấy ra tốt nhất. Cái này tâm ma thể phát, ngược lại có hại lợi ích của hắn. Cho nên hắn cơ hồ là không chút nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt không được, sáu cái chỉ có thể là bản tôn cho ngươi, không thể chính ngươi tuyển. Dù sao cái này sáu cái, tất nhiên cũng là cực kỳ hiếm thấy phù văn bí thuật. Chỉ là lúc này Ngô Dung, căn bản cũng không nghe giảng giải. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc, ngữ khí không thể nghi ngờ sáu cái, bản tôn tuyển. Từng cái giao cho bản tôn muốn xem xét tin tưởng, xác định không có vấn đề, mới sẽ đem pháp bảo cho ngươi. Nếu không, chúng ta chỉ có thể đều bằng bản sự. Ngô Dung chẳng những muốn sáu cái, hơn nữa còn muốn từng cái một thí, xác định không có vấn đề, mới cho pháp bảo. Nửa đường nếu như Ngô Dung trái với điều ước, phù đạo nhân tuyệt đối là thua thiệt cái kia. Như thế gây bất lợi cho chính mình ước định, phù đạo nhân không chần chờ chút nào, lập tức cự tuyệt. Gặp tình hình này, Ngô Dung ánh mắt ngưng lại, lập tức xông lên. Thôi động phá âm chung, phát ra công kích. Mắt thấy Ngô Dung một lời không hợp ra tay đánh nhau, phù đạo nhân lập tức thẹn quá hóa giận. Vạn năm trước hắn cũng là ngang dọc một phương, lúc nào bị làm nhục như vậy. Huống chi, đối phương vẫn chỉ là một cái chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chỉ thấy lúc này phù đạo nhân không chần chờ chút nào, lập tức thôi động pháp thuật thổ thứ thuật, bạo. Trong khoảnh khắc, dầm dạp chẳng chịt gai đất buộc phát ra, từ chung quanh đâm về Ngô Dung. Gặp tình hình này, Ngô Dung nhưng là cười hắc hắc đồng dạng thôi động gai đất thuật, đem những cái kia gai đất triệt tiêu đủ loại công kích phòng ngự pháp thuật, phù đạo nhân biết, Ngô Dung trên pháp bảo đều có, hắn có cái gì sợ. Mắt thấy công kích bị triệt tiêu, phù đạo nhân càng thêm tức giận. Chỉ thấy lúc này hắn không chút do dự thôi động nguyên thần công kích, ngay sau đó lần nữa thôi động gai đất thuật. Quỷ dị nguyên thần công kích mà đến, Ngô Dung rõ ràng cảm thấy khác thường. Bất quá sau một khắc, nguyên thần công kích tiến vào Ngô Dung thức hải, lại là trong khoảnh khắc tiêu tan, phản phất không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong chốc ngắn này, phù đạo nhân lộ ra vẻ không thể tin không có khả năng. Ngươi một cái chỉ là trúc cơ kỳ, như thế nào chống đỡ được nguyên thần công kích? Chương 149. Không gian truyền tống phá cấm nguyên thần công kích. Chương 149. Không gian truyền tống phá cấm nguyên thần công kích. Chính mình không nhìn phù đạo nhân nguyên thần công kích, kết quả này cũng là đại suất Ngô Dung ngoài ý muốn. Chẳng lẽ, cùng mình dung hợp nguyên thần phù văn kia có quan hệ? Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng mà rõ ràng đó cũng không phải một chuyện xấu. Mà Ngô Dung lúc này nhưng là một bộ vẻ đạm nhiên, cười nói bất quá là nguyên thần công kích mà thôi, ngươi thật coi cho là bao nhiêu lợi hại. Đừng nói là ngươi hiện nay trúc cơ kỳ, kim đan kỳ có thể như thế nào? Gặp Ngô Dung như thế đạm nhiên đường đối, phù đạo nhân lập tức thần sắc khó coi. Dù sao nguyên thần công kích bí thuật là hắn tất sát một trong thủ đoạn, hiện nay đối với Ngô Dung không cần, khắc công kích liền giảm bớt đi nhiều. Lập tức thì thấy hắn không có chút gì do dự, toàn thân pháp lực ba động, trong khoảnh khắc mấy cái trung cấp thổ thuộc tính pháp thuật thi triển mà ra. Ngay sau đó, một mạch bao phủ Ngô Dung công kích mà đến. Ngô Dung thấy vậy, không khỏi lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, đồng dạng thôi động pháp bảo, mấy cái trung cấp pháp thuật thi triển ra. Kết quả để cho Ngô Dung bất ngờ là, những cái kia pháp thuật trong công kích, vậy mà ẩn chứa phủ kiếm công kích. Tuy nói là đánh bất ngờ, nhưng lại cũng không có hiệu quả gì, bị Ngô Dung kim giáp phủ vòng bảo hộ trực tiếp ngăn trở. Dù sao đây là dưới đất, cho dù phủ kiếm thuật công kích nhanh chóng, nhưng mà hiện nay dưới mặt đất đi xuyên tốc độ cũng là cực chậm. Mà lúc này Ngô Dung lạnh rên một tiếng, tức giận nói đã ngươi nghi đấu, vậy thì đấu nữa. Xem chúng ta, cuối cùng ai pháp lực trước tiên hao hết. Vẹn vẹn bằng vào ngũ hành thánh pháp, Ngô Dung pháp lực liền viễn siêu cùng giai, lại thêm huyết hải minh hà công, liều chết chính là một cái pháp lực hùng hậu đơn thuần luận pháp lực hùng hậu, kim đan kỳ cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Mấy lần công kích sau đó, mắt thấy Ngô Dung vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Phù đạo nhân lập tức sắc mặt âm trầm không thôi. Chỉ thấy lúc này hắn đột nhiên ngừng công kích, lạnh lùng mở miệng nói ra nếu như là Ngô đạo hữu đồng ý, sáu cái phù văn nhiều lắm. Bốn cái. Số lượng lần nữa giảm xuống hai cái, để cho Ngô Dung không khỏi cho mày. Lập tức chỉ thấy như có chút suy nghĩ, nói nếu như bản đạo không có phân tích sai lầm, pháp bảo này hẳn là phù đạo nhân làn ra luyện chế mà thành, hắn tác dụng vậy cũng không cần nói. Chúng ta như vậy tiếp tục rằng có nữa, cũng không có quá lớn ý nghĩa. Không bằng dạng này, năm cái phù văn như thế nào? Lúc này Ngô Dung cũng tại sáu cái phù văn trên cơ sở, lần nữa giảm xuống một cái. Nghe đến đó, phù đạo nhân nhưng là một hồi trầm tư. Mặc dù hắn còn nghĩ lại rơi nữa thấp một cái, nhưng nhìn hiện nay tình huống, khả năng chỉ sợ không lớn. Cuối cùng thứ nhất cắn răng, liền bất đắc dĩ mở miệng nói ra hảo, vậy thì 5 cái. Lão phu đem tất cả phù văn đều cho đạo hưu từ trong chọn lựa 5 cái, xác định không có vấn đề sau đó, giao ra pháp bảo liền có thể. Lý do công bình, muốn phát hạ tâm ma thệ. Nguyên bản Ngô Dung còn nghĩ từng cái muốn, cái cuối cùng không cần. Kết quả cái này phù đạo nhân, trực tiếp đem khả năng này bóc chết. Hắn nếu là tiếp tục đưa ra khi trước ý nghĩ, liền có chút quá mức tận lực. Cuối cùng Ngô Dung đồng ý, để cho phù đạo nhân đem những cái kia ấn phù bí thuật tên cùng tác dụng giao tới đợi đến Ngô Dung phát hạ tâm ma thệ, một cái ngọc giản đưa đến trong tay Ngô Dung, thần thức xem xét phía dưới, Ngô Dung không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì tại trong ấn phù, ngoại trừ thời gian phù văn, không gian truyền tống, phá cấm, nguyên thần phong cấm, vẩn dưỡng, công kích, linh khí thể thôn vệ, thậm chí thi quỷ chi khí thôn vệ, cơ hồ đều có. Tổng cộng số lượng 15 cái nhiều. Vậy mà mặc dù như thế, Ngô Dung vẫn như cũ có một loại cảm giác, đó chính là những phù văn này còn không có hoàn toàn. Phù đạo nhân, tất nhiên còn có một số càng kinh khủng hơn phù văn, che giấu. Nếu như là đơn tuyển 5 cái mà nói, hắn thật là có điểm lựa chọn khó khăn chứng. Bất quá rất nhanh, Ngô Dung liền nén xuống kích động trong lòng, trên mặt lộ ra một tia vẻ âm trầm. Phù đạo hưu, ngươi những phù văn này, chỉ sợ không phải ẩn tàng toàn bộ a. Mặc dù cũng đều tính toán cũng không tệ lắm, nhưng mà bản đạo coi trọng, cũng chính là không gian truyền tống, nguyên thần công kích, những thứ khác cũng không quá được a. Lúc này Ngô Dung một bộ cực kỳ bất mãn ý dáng vẻ, để cho phù đạo nhân lập tức sắc mặt trầm xuống. Chỉ thấy kỳ âm đóng băng xem Ngô Dung, lạnh lùng mở miệng nói ra Ngô đạo hưu, ngươi dạng này biện pháp rất thấp kém. Nếu là muốn dùng cái này thu hoạch càng nhiều, sợ là không được. Ngô Dung nghe vậy, lại là không nhìn thẳng, mà là mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên, tùy ý nói những thứ khác bản đạo không nhìn thấy, ngươi trước tiên đem bản đạo nói ba cái cho bản đạo. Tiếp đó đạo hưu mới hảo hảo suy nghĩ một chút, bằng không lấy ra dấu hai loại ấn phù bí thuật. Bằng không, đạo hưu còn có thể trực tiếp lựa chọn không đổi. Nghe đến đó, phù đạo nhân lập tức thần sắc càng thêm âm trầm, ánh mắt biến ảo chập chờn, dường như đang suy nghĩ. Trên thực tế, hắn đích thật là ẩn tàng mấy cái phù văn, mà mấy cái này phù văn đều không ngoại lệ cũng là cực kỳ lợi hại. Nhưng mà thật muốn đem những phù văn này giao ra, hắn lại cực kỳ không cam lòng. Chỉ là không giao ra đi, từ trong tay Ngô Dung cướp đoạt pháp bảo, lấy hắn hiện nay khả năng tính chất, cơ hồ không có. Cho nên sau một lát, phù đạo nhân ngưng thị Ngô Dung, dị thường trịnh trọng nói không có những phù văn khác. Tất cả phù văn, toàn bộ đều ở nơi này. Nghe nói như thế, Ngô Dung đầu lông mày nhướng một chút, thần sắc cực kỳ không vui. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, nói nếu như muốn giao dịch, trước hết đem ba cái kia phù văn cho bản đạo. Không muốn giao dịch mà nói, vậy cứ tiếp tục đánh. Bản đạo lúc trước nhìn ngươi bộ xương khô kia thời gian không lâu, nhưng cũng có thể nhìn ra, có một chút phù văn, trên pháp bảo căn bản là không có, hơn nữa tuyệt đối không chỉ cái này mười mấy cái. Lúc này Ngô Dung mặt mũi tràn đầy vẻ chắc chắn, có thể nói là lòng tin mười phần. Tuy nói vẫn là đang gạt phù đạo nhân, nhưng mà hắn tin tưởng phù đạo nhân chắc chắn lưu át chủ bài. Cho hắn cũng chắc chắn lưu át chủ bài. Phù đạo nhân trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, nhưng mà lại là Ngô Dung lạnh rên một tiếng, tiếp tục nói phù đạo hữu chắc chắn là muốn giao dịch, không bằng trước tiên đem vừa rồi ba cái phù văn nói cho bản đạo. Bản đạo cũng tốt xem trước một chút thật giả, này thời gian lãng phí đứng lên, luôn cảm giác không tốt lắm đồng dạng. Gặp Ngô Dung một bộ ăn chắc bộ dáng của mình, phù đạo nhân lập tức thần sắc khó coi. Bất quá lại là thật sự đem ba cái ấn phù giao cho Ngô Dung. Cầm tới ba cái ấn phù sau đó, Ngô Dung lập tức bắt đầu phân tích. Vì để phòng vạn nhất, hắn không có trực tiếp khắc vào trên thân mà là đem biến dị ngũ hành trùng triệu hoán đi ra, tiếp đó lộng tại biến dị ngũ hành tái tạo lại thân bên trên, đây cũng chính là không có linh thú, bằng không dùng linh thú mà nói, hiệu quả nhất định sẽ càng tốt hơn một chút. Lúc này phù đạo nhân vẫn còn đang suy tư, mà Ngô Dung bên này đã làm cho kém tốt hơn nhiều. Cho dù là thi triển, cái kia cũng chắc chắn không phải thi triển một lần, khẳng định muốn nhiều lần thi triển, sau đó mới có thể cam đoan không có sơ hở nào. Biến dị ngũ hành trùng pháp lực cũng là tính toán hùng hậu, thi triển không gian truyền tống phù ấn sau đó, lập tức trực tiếp phá không mà ra. Cứ việc khoảng cách cũng không có bao xa, nhưng cũng là để cho Ngô Dung hai mắt tỏa sáng, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Chương 150. Dẫn lôi thuật phù văn. Chương 150. Dẫn lôi thuật phù văn. Mắt thấy Ngô Dung rất nhanh liền chắc ra kết quả, phù đạo nhân không khỏi chau mày. Lúc này luôn cảm giác chính mình đây là tại nuôi hổ gây họa. Nhưng mà hiện nay còn kém hai cái phù văn, nếu như không cho, chỉ sợ Ngô Dung căn bản liền sẽ không đem pháp bảo cho hắn. Vậy cái này hết thảy liền sẽ hoàn toàn thất bại trong gang tấc. Mắt thấy Ngô Dung một bộ dáng khoan thai tùy ý, phù đạo nhân trước tiên không nhịn được, mở miệng nói ra Ngô đạo hữu lại từ những phù văn kia trong bí thuật chọn lựa ba cái, dạng này cũng có thể đi. Nói đến, vẫn là Ngô đạo hữu cao hơn một bậc. Phù đạo nhân một bộ dáng thua thiệt, mặt mũi tràn đầy không thể làm gì. Nhưng mà Ngô Dung nghe xong, lại là nhếch miệng lên một nụ cười, hoàn toàn không có để ý, chỉ thấy thứ nhất phó vẻ đạm nhiên, đầu lông mày nhướng một chút, nói bản đạo nói, những phù văn kia, cho dù là lấy tới cũng không có cái gì tác dụng quá lớn. Năm cái chính là năm cái, bản đạo cũng không phải chiếm tiện nghi của ngươi cái chủng loại kia tu sĩ. Mắt thấy Ngô Dung mặt mũi tràn đầy vẻ kiên định, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Phù đạo nhân sắc mặt không khỏi âm trầm xuống, đột nhiên cảm giác chính mình bị lừa rồi. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, Ngô Dung liền lợi dụng pháp bảo, từng bước một đem hắn kéo xuống tới. Chỉ là lúc này nếu như từ bỏ, vậy coi như thật sự thất bại trong gang tấc. Nghĩ tới đây, phù đạo nhân không khỏi ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng suy nghĩ đứng lên. Liền sau một lát như vậy, ngưng trọng nói Ngô đạo hữu, còn lại hai cái ấn phù, bản đạo có thể cho ngươi một cái. Như vậy, Ngô đạo hữu chắc chắn là đã chiếm đại tiện nghi. Vẫn là lời khi trước, Ngô Dung trực tiếp mặt mũi tràn đầy phiền chán chi sắc. Lập tức không chút khách khí, cự tuyệt nói bản đạo nói, chỉ muốn phù hợp chính mình. Phù đạo nhân, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi không có để lại mấy cái phù văn đặc thù bí thuật, chắc chắn không có khả năng. Hơn nữa, tuyệt đối không chỉ một cái. Cái này pháp bảo, ngươi đối với tới nói không phải bình thường. Nếu như phù đạo hữu không đem 5 cái phù văn bí thuật bổ đủ, chỉ sợ pháp bảo này là không có biện pháp cho phù đạo hữu. Ngô Dung mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, từ chối thẳng thắn. Cái này khiến phù đạo nhân ở một bên chết nghiến răng, nếu như có thể diệt Ngô Dung, hắn tuyệt đối sẽ không nói nhảm nhiều như vậy. Hiện nay còn kém 2 cái phù văn bí thuật, vô luận như thế nào, phải nghĩ biện pháp hồ lượm qua. Gặp Ngô Dung mềm không được cứng không xong, phù đạo nhân như có điều suy nghĩ, sau một lát, cuối cùng cắn răng một cái, mở miệng nói ra Ngô đạo hữu đoán không lầm, bản đạo đích xác có một cái ẩn tàng phù văn bí thuật. Nhưng mà, cũng chỉ vẹn vẹn có một cái. Ngô đạo hữu chỉ cần đồng ý, cái này phù văn bí thuật cho ngươi, lại tuyển khi trước phù văn bí thuật, bản đạo liền lấy ra tới. Nghe nói như thế, Ngô Dung vẫn là bộ kia tức chết người vẻ đạm nhiên, nhếch miệng lên nụ cười nhạt, nói bản đạo nói, không chiếm đạo hữu tiện nghi. Còn lại 2 cái phù văn bí thuật, bản đạo cũng chỉ muốn 2 cái phù văn bí thuật. Phù đạo hữu không cần kéo dài thời gian, bản đạo không tin tưởng nói hữu không bỏ ra nổi 2 cái phù văn bí thuật. Bằng không, bây giờ giao dịch trước tiên tạm dừng, về sau phù đạo hữu nghĩ ra những phù văn khác bí thuật, lại nói. Xác định Ngô Dung đây là muốn chơi xấu, trong lòng phù đạo nhân ảo não không thôi. Hắn lúc trước phạm đến sai lầm lớn nhất bỏ lỡ, hoặc chính là không nên tin tưởng Ngô Dung, mà đem 3 cái kia phù văn bí thuật giao cho Ngô Dung đến mức, hiện nay đâm lao phải theo lao. Hiện nay từ bỏ chung quy là không thể nào, xem ra chỉ có thể lấy ra chính mình áp đáy hòm phù văn bí thuật. Chỉ là như vậy, hắn vẫn là không có cam lòng Ngô đạo hữu, còn lại 2 cái phù văn, đổi lấy vừa rồi đưa cho ngươi toàn bộ phù văn, dạng này cũng có thể đi. Nghe nói như thế, Ngô Dung nhịn không được cười lên. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nổi gân xanh phù đạo nhân, không thể làm gì cười nói phù đạo nhân a phù đạo nhân, ngươi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngươi những phù văn kia nhìn không phải bình thường, nhưng mà tại bản đạo xem ra cực kỳ phổ thông. Bản đạo liền có bí thuật thần thông, có thể đạt đến giống nhau hiệu quả, tại sao còn muốn phù văn của ngươi bí thuật đâu? Nô Dung lần nữa cự tuyệt, để cho phù đạo nhân biết tiếp tục nữa không có ý nghĩa. Sau đó hít sâu một hơi, mở miệng nói ra phệ linh phù ấn, có thể không kiêng nể gì cả thôn phệ thiên địa linh khí, tạm thời cung cấp cho mình pháp lực. Mặc dù cũng không có thể dùng tại tu vi, nhưng mà trong chiến đấu tuyệt đối quét ngang vô địch. Cái này phù văn bí thuật như thế nào? Không thể không nói, cái này ấn phù bí thuật xác thực rất lợi hại. Nhưng là mình có huyết hải minh hà công, tựa hồ cũng không cần. Hơn nữa cái này phệ linh bí thuật nghe lợi hại, nhưng mà nếu như đụng tới không có linh khí tình huống, tác dụng kia liền tới gần bằng không. Tổng thể tới nói, đối với Ngô Dung tác dụng không lớn. Cho nên lúc này Ngô Dung chau mày, sau một lát, liền lắc đầu, nói sau một khắc. Ngô Dung tiếng nói rơi xuống, thì thấy phù đạo nhân răng cắn chặt, hai mắt lồi ra, một bộ nổi giận chi sắc. Rơi vào đường cùng, Ngô Dung cũng chỉ có thể giải thích nói cái này ấn phù bí thuật đối với ngươi mà nói đích xác rất lợi hại, nhưng mà bản đạo nắm giữ huyết hải minh hà công, tồn tại thể nội đại lượng huyết sắt chi khí, tùy thời có thể thay thế thành pháp lực. Cho nên pháp lực phương diện, bản đạo thật sự không thiếu. Gặp Ngô Dung nói rất trôi chảy, phù đạo nhân cũng là thần sắc một hồi biến hóa, ánh mắt biến ảo phía dưới, mở miệng lần nữa nói hư linh bí thuật, có thể để thân thể của mình hư hóa, sức miễn dịch lượng công kích. Nhưng mà, không có cách nào miễn dịch pháp thuật công kích, với lại đẳng cấp không thể chênh lệch quá lớn. Không thể không nói, cái này hư linh bí thuật vẫn là thật lợi hại. Nhưng mà không bao lâu, Ngô Dung liền lắc đầu hư linh bí thuật, chỉ có thể miễn dịch vật lý công kích. Vấn đề là, cho dù là nhục thân cường hãn yêu thú, đi lên cũng là một đợt tiên phú công kích. Nói thật, ngươi cái này phù văn bí thuật, còn không bằng lúc trước phệ linh phù văn đâu. Nghe Ngô Dung phàn nàn, phù đạo nhân hít sâu một hơi. Tựa hồ cũng ý thức được cái gì, mở miệng nói ra dẫn lôi thuật phù văn bí thuật, đem chúng quanh lôi điện dẫn đạo mà đến, công kích mục tiêu khác. Cái này phù văn bí thuật, Ngô đạo hữu sẽ không có hứng thú a? Quả nhiên, nghe được cái này dẫn lôi thuật, Ngô Dung lập tức liên tục gật đầu, nói phù đạo hữu, ngươi nhìn ngươi, ẩn tàng thật sự là nhiều lắm. Cái này nói hết ra ba cái, đoán chừng còn lại chỉ sợ còn có 3-4 a. Trước tiên đem cái này dẫn lôi phù văn cho bản đạo nghiên cứu một chút, bản đạo nhìn một chút như thế nào. Bất quá lúc này phù đạo nhân lại là không có giao ra, mà là không nóng không đợi, nói không có, chỉ có mới vừa nói ba cái. Nô đạo hưu hao tâm tổ trí, lại từ chúng tuyển một cái tốt. Nghe nói như thế, Nô Dung tự nhiên biết chính mình đây là bị gây khó dễ. Phù đạo nhân cho là mình đối với dẫn lôi thuật cực kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên dùng cái này kiểm chế Nô Dung. Chỉ là Nô Dung chịu làm sao có thể dễ dàng như thế bị nắm, chỉ thấy hắn lộ ra một nụ cười, nói bây giờ liền đem dẫn lôi thuật giao cho bản đạo, tiếp đó đạo hưu lại đem những thứ khác phù văn bí thuật nói ra. Đừng quản bản đạo là thế nào biết đến, đạo hưu còn có ít nhất một cái phù văn không có lấy ra. Bản đạo đối với phù văn cũng có nghiên cứu, nhìn qua đạo hưu khung xương bên trên phù văn, có một cái đặc biệt thần bí. Chương 151, lôi linh thể, bất diệt. Chương 151, lôi linh thể, bất diệt. Mắt thấy Ngô Dung căn bản cũng không tin chính mình nói tới, còn cố lộng huyền hư làm ra một cái phù văn thần bí, phù đạo nhân lập tức thẹn quá hóa giận. Trên thực tế, hắn tự nhiên là có áp đáy hòm phù văn, nhưng mà hắn cũng không muốn lấy ra như vậy. Mà lúc này Ngô Dung cũng là một bộ vẻ tức giận, lạnh lùng thúc giục nói dẫn lôi thuật phù văn, mau mau, chớ trì hoãn thời gian. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Tại Ngô Dung dưới sự thúc giục, trong lòng phù đạo nhân cực kỳ tức giận, không có quá nhiều do dự, liền đem dẫn lôi thuật phù văn giao cho Ngô Dung. Ngô Dung cầm tới phù văn sau đó, lập tức cho mình ngũ hành trùng bắt đầu ngưng kết. Lấy hắn năng lực lĩnh ngộ, cái này tự nhiên không là vấn đề. Mắt thấy Ngô Dung hoàn toàn đắm chìm trong đó, phù đạo nhân thần sắc âm tình bất định, không khỏi mở miệng nói ra Ngô đạo hữu, ngươi đem phù văn bí thuật dùng tại linh trùng phía trên, tác dụng cũng không lớn. Dù sao linh trùng thể nội pháp lực quá ít, không dậy được cái tác dụng gì. Thôi động phù văn bí thuật, cùng nguyên thần cùng linh trí đều có cửa ải cực kỳ lớn hệ. Mà ở phương diện này, linh trùng cơ hồ không có bất kỳ ưu thế nào. Nghe đến đó, Ngô Dung không khỏi khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên nghe rõ phù đạo nhân ý tứ, tự nhiên là để cho hắn muốn những cái kia ẩn hồn thuật các loại phù văn, cho linh trùng tăng thêm nguyên thần chi lực. Chỉ là lúc này Ngô Dung lại là một bộ dáng không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là cầm biến dị ngũ hành trùng thí nghiệm một chút, đến lúc đó chủ yếu dùng tại những cái kia linh thú trên thân. Dù sao vô luận là giao long vẫn là biến dị phong linh điểu, cũng có thể trở thành phù văn bí thuật vật dẫn. Mắt thấy Ngô Dung phảng phất không có nghe được, vẫn như cũ tự mình nghiên cứu chính mình linh trùng, phù đạo nhân biết mình vẫn như cũ lâm vào thế yếu. Lúc này chỉ thấy phù đạo nhân hít sâu một hơi, đột nhiên mở miệng nói ra bản đạo nơi này có lôi linh thể phù văn, Ngô đạo hữu cảm thấy hứng thú không? Nghe được lôi linh thể phù văn, Ngô Dung lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin, nói chờ lâu như vậy, phù đạo hữu cuối cùng đem lá bài tẩy của mình cho lấy ra. Bất quá lá bài tẩy này, thật sự là có chút dọa người. Lôi linh thể, đó có phải hay không còn có ngũ hành linh thể, cùng băng phong linh thể, lại hoặc là không gian linh thể. Nghe được Ngô Dung lời này, phù đạo nhân lập tức khẽ miệng giật một cái. Ngay sau đó trong khoảnh khắc âm trầm xuống, nói Ngô đạo hữu nghĩ đến nhiều, phát hiện cái này lôi linh thể phù văn, thuần túy là ngoài ý muốn. Là lão phu tại một cái bể tan cảnh trên vỏ trứng phát hiện, trước đây cũng là nghiên cứu mấy trăm năm thời gian, lúc này mới đem hắn nghiên cứu ra được. Đến nơi khác linh thể, một cái không có. Cái này lôi linh thể phù văn bí thuật, để cho Ngô Dung nghĩ tới giao long trên hải cốt hỏa linh thể phù văn. Cả hai, chắc có dị khúc đồng công chi diệu. Nghĩ tới đây, Ngô Dung đem hải cốt lấy ra, nhưng lại chỉ lấy ra 1/3. Mà nhìn thấy giao long hải cốt 1/3 phù văn, cái kia phù đạo nhân lập tức con ngươi co rụt lại, cả người nhất thời liều lĩnh xông lại, cảm giác kia, liền phảng phất nhìn thấy cái gì chuyển thế chi bảo đồng dạng. Liền sau một lát như vậy, hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin, đây là hỏa thuộc tính phù văn, hẳn là hỏa linh thể, nhưng mà chỉ có 13. Nô đạo hữu, có còn lại 23. Nghe nói như thế, Nô Dung nhưng là lộ ra ý cười, không thèm để ý chút nào nói có. Phù đạo nhân nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngay sau đó không chần chờ chút nào, nói lão phu biết, ngươi cái kia biến dị ngũ hành trùng vị trí tại hỏa diễm chi trùng tùy ý xuyên thẳng qua, cũng là bởi vì dung hợp cái này hỏa linh thể phù văn. Chẳng thể trách, chẳng thể trách. Nói xong, càng là lộ ra một bộ vội vã không nhịn nổi chi sắc, lão phu nguyện ý dùng vừa rồi lôi thuộc tính phù văn, đổi lấy đạo hữu hỏa thuộc tính phù văn. Nói đến mà nói, đạo hữu tuyệt đối không lỗ lã. Thành giao. Nô Dung căn bản là không do dự, liền trực tiếp gật đầu đồng ý, sau đó càng là không có chút nào để ý, đem hỏa thuộc tính phù văn hoàn chỉnh lấy ra. Lúc này phù đạo nhân đè nén không được vẻ hưng phấn, nhận được hỏa thuộc tính phù văn, còn không quên đem lôi thuộc tính phù văn giao cho Nô Dung. Nhận được lôi thuộc tính phù văn, Nô Dung cũng không hoài nghi phù văn này là giả. Nguyên bản còn muốn trực tiếp tại trong nguyên thần ngưng kết, lại phát hiện phù văn này không biết có phải hay không là phẩm giai không đủ, căn bản lại không được. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể học hỏa thuộc tính phù văn, ngưng kết tại xương cổ sống phía trên. Bên này sau khi hoàn thành, phù đạo nhân bên kia cũng đã nghiên cứu không sai biệt lắm. Chỉ là hắn lần nữa nhìn về phía Nô Dung, thần sắc lại là trở nên cực kỳ cổ quái. Sau một lát thần sắc cực kỳ quái dị, nói nhìn ra, Nô đạo hữu cũng là nắm giữ người có vận may lớn. Giống người ta tồn tại như vậy, muốn tiêu diệt, đó là cực kỳ không dễ dàng. Lão phu cũng không muốn cùng Nô đạo hữu là địch, Nô đạo hữu chỉ sợ sẽ không đem pháp bảo giao ra a. Phù đạo nhân cảm tình bộc lộ, nhưng đó là tuyệt đối đang thử thăm dò. Mà Nô Dung nhưng là thần sắc đạm nhiên, tùy ý mở miệng nói ra, phù đạo hữu yên tâm, thực sự được đến bản đạo mong muốn, pháp bảo này tự nhiên sẽ đưa cho ngươi. Thành tín phương diện này, bản đạo tuyệt đối sẽ không làm bộ. Bất quá phù đạo hữu nếu như một mực cầm những thứ này phổ thông đồ vật, bản đạo thật sự không có hứng thú. Lời nói cũng đã nói đến chỗ này tình cảnh, khi trước năm cái phù văn ước định, tự nhiên cũng liền hết hiệu lực. Mà lúc này phù đạo nhân, sắc mặt nhưng là một hồi biến ảo chợt trợn. Chỉ thấy lúc này thứ nhất trận trầm tư, nói Ngô đạo hữu chỉ sợ cũng không phải muốn một hai loại, mà là toàn bộ đều phải. Đã như vậy, cái kia lúc trước cho đạo hữu nói qua tất cả phù văn, đều cho đạo hữu, chúng ta coi như kết giao bằng hữu. Nói không chừng cái này về sau, còn cần Ngô đạo hữu hỗ trợ đây. Quả nhiên, sự tình giống như mình nghĩ, chỉ là như vậy kết quả, lại là vẫn không có đạt đến trong lòng Ngô Dung mong muốn. Cũng đã toàn bộ đều phải, vậy dĩ nhiên muốn nhiều thằng một chút. Cho nên lúc này Ngô Dung cực kỳ trịnh trọng lắc đầu, mở miệng nói ra phù đạo hữu còn quá bảo thủ rồi, bản đạo cũng không phải cái kia lòng tham không đáy người. Pháp bảo này nhất định sẽ cho đạo hữu, bản đạo cũng tin tưởng, phù đạo hữu chắc chắn sẽ không để cho bản đạo thất vọng. Chính như phù đạo hữu nói tới, sau này nói không chừng chúng ta thật đúng là cần trợ giúp lẫn nhau. Phù đạo nhân đánh cảm tình bài, Ngô Dung cũng vui vẻ vẽ bánh nướng. Ngược lại, đó đều là chuyện sau đó, còn bây giờ chuyện gì đợi đến sau đó, nói không chừng hai người bởi vì cái gì, mà không kiêng nể gì cả đại khai sát giới đương nhiên, nếu như có thể kết giao bằng hữu, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt hơn. Hai mắt nhìn nhau, hai người trong mắt tất cả tràn đầy vô tận thành khẩn. Lúc này phù đạo nhân một hồi do dự, dường như đang làm cái gì sau cùng lựa chọn, phảng phất chờ sau đó hắn phải giao đi ra ngoài, mới thật sự là át chủ bài. Mà Ngô Dung, nhưng là mặt mũi tràn đầy chờ mong, dù sao tiếp tục thất vọng tiếp, cũng không phải quá tốt. Cuối cùng, phù đạo nhân cắn răng một cái, ánh mắt lộ ra kiên quyết chi sắc, nói khi trước phù văn bí thuật, toàn bộ giao cho đạo hữu. Trừ cái đó ra, lại thêm một cái bất diệt phù văn bí thuật. Chương 152, ta toàn bộ đều phải. Chương 152, ta toàn bộ đều phải. Bất diệt. Vẹn vẹn nghe cái này phù văn, đây tuyệt đối là không phải bình thường. Lúc này Ngô Dung có một loại cảm giác, đó chính là phù đạo nhân lại qua loa hắn. Nhưng là từ lúc này trong mắt phù đạo nhân, hắn cảm giác cái này tựa hồ lại là thật sự. Nghĩ tới đây, Ngô Dung không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, có chút nóng nảy hỏi phù đạo hữu cái này bất diệt phù văn, có phải hay không bất tử bất diệt? Nguyên thần bất diệt, nhục thân bất diệt, không chỗ nào địch nổi loại kia. Mắt thấy Ngô Dung một bộ cực kỳ dáng vẻ hưng phấn, phù đạo nhân lại là mặt mũi tràn đầy bình tĩnh chi sắc. Ngay sau đó, tùy ý mở miệng nói ra cái này bất diệt phù văn, cũng không phải bất tử bất diệt. Giới hạn tại nhục thân, hơn nữa chỉ là khôi phục nhanh chóng. Bất quá cái này đã rất lợi hại. Nghe được bất diệt phù văn là nhanh khôi phục, hơn nữa giới hạn tại nhục thân, Ngô Dung lập tức mất đi hứng thú bản đạo tu luyện huyết hải minh hà công, át chủ bài chính là một cái khôi phục. Tu luyện tới cuối cùng, có thể tích huyết trùng sinh, bất tử bất diệt. Phù đạo hưu cái này bất diệt phù văn, nói ra liền không có huyền ảo như vậy. Ngô Dung gương mặt vẻ thất vọng, lập tức nhìn về phía phù đạo nhân, tiếp tục mở miệng hỏi phù đạo nhân, ngươi còn có những thứ khác phù văn sao? Nếu như không có, đây vẫn là thật có chút khó làm đâu. Phù đạo nhân nghe vậy, lại là trong khoảnh khắc sắc mặt âm trầm xuống. Lạnh lùng ngưng thị Ngô Dung, nói bản đạo có thể phát tâm ma thể, thật sự đã không có những phù văn khác. Ngô đạo hữu, cũng không cần từng bước ép sát. Lời nói cũng đã nói đến tình trạng như thế, Ngô Dung cũng không nhịn được thở dài. Mặt mũi tràn đầy sắc mặt nghiêm trọng, nhìn về phía phù đạo nhân đã như vậy, cái kia bản đạo tự nhiên là tin tưởng phù đạo hữu. Ngươi người bạn này, bản đạo giao. Dạng này, mới vừa nói phù văn, bản đạo toàn bộ đều phải. Phù đạo hữu nguyện ý giao dịch sao? Nghe được Ngô Dung nói tới, phù đạo nhân trong khoảnh khắc sắc mặt trầm xuống. Cho dù đã nghĩ đến, Ngô Dung sẽ toàn bộ đều phải, thế nhưng là không nghĩ tới Ngô Dung nói không biết xấu hổ như thế. Quả thực là so với hắn còn không biết xấu hổ. Nhưng mà vẹn vẹn trầm tư phút chốc, phù đạo nhân liền cắn răng một cái, sau một lát, đem một cái ngọc giản ném cho Ngô Dung. Ngô Dung lấy tới xem xét, đích thật là hắn mong muốn tất cả phù văn, lập tức lộ ra một nụ cười đem bên trong bất diệt phù văn, tại biến dị ngũ hành trùng bên trên ngưng kết mà ra, ngay sau đó một đạo kiếm khí chém tới. Cho dù biến dị ngũ hành trùng bị chặt đi một nửa, nhưng mà tại bất diệt phù văn dưới ảnh hưởng, biến dị ngũ hành tái tạo lại thân thể thế mà khôi phục nhanh chóng. Tình hình như thế, để cho Ngô Dung nhếch miệng lên nụ cười nhạt. Sau đó không có chút gì do dự, đem trên thân pháp bảo cởi, ném cho phù đạo nhân. Cầm tới pháp bảo trong nháy mắt đó, phù đạo nhân thậm chí không dám tin vào hai mắt của mình. Ngay sau đó không chần chờ chút nào, nhanh chóng đem pháp bảo khoác lên người. Theo pháp bảo khoác lên người trong nháy mắt, phù đạo nhân không khỏi ngửa đầu một bộ cực kỳ bộ dáng hưởng thụ. Ngay sau đó pháp bảo tiêu thất, triệt để hòa tan vào thân thể, mà tại pháp bảo dung hợp sau đó, cơ thể của phù đạo nhân cơ thể khí tức một cái tăng vọt, lại đã đạt tới nửa bước kim đan kỳ cấp độ. Hắn pháp lực hoàn toàn đạt đến kim đan kỳ, chỉ là nguyên thần chi lực, tựa hồ còn dừng lại ở trúc cơ kỳ đỉnh phong. Mà khi phù đạo nhân lần nữa nhìn về phía Ngô Dung, ánh mắt lại là trở nên cực kỳ thâm thúy, dường như đang suy xét phải chăng đối với Ngô Dung ra tay. Gặp tình hình này, Ngô Dung cũng là lông mày nhíu một cái, nhịn không được mở miệng nói ra: "Phù đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Vừa đem bảo bối lấy về, liền muốn đối bản đạo xuất thủ sao?" Nghe nói như thế, phù đạo nhân lại là lộ ra vẻ cười lạnh, liếc nhìn Ngô Dung, tựa hồ đem hắn nhìn thấu vừa rồi bằng vào pháp bảo, ngươi cùng bản đạo nhân bất phân thắng bại. Hiện nay pháp bảo tại trong tay bản đạo nhân thực lực tăng nhiều, ngươi không còn pháp bảo. Ngươi cho bản đạo nhân một cái, không giết ngươi lý do. Phù đạo nhân lão gia hỏa này, nói trở mặt liền trở mặt, đó là một điểm tình cảm đều không giảng. Ngô Dung lúc này cũng là chần chờ một chút, nói đại gia thực lực đều không kém, sau này nói không chừng còn muốn trợ giúp lẫn nhau. Hơn nữa lấy phù đạo nhân thực lực của ngươi, cũng chưa chắc có thể diệt bản đạo. Nghe được Ngô Dung nói như vậy, phù đạo nhân lại là lộ ra vẻ khinh miệt, ánh mắt âm trầm, lạnh lùng mở miệng nói ra: kỳ thực bản đạo cũng không muốn giết ngươi, làm gì ngươi biết bản đạo nhiều như vậy phù văn bí thuật. Không giết ngươi, bản đạo ăn ngủ không yên. Tính toán, hay không cân nhắc, giết ngươi để tránh hậu họa. Tiếng nói rơi xuống, phù đạo nhân không chần chờ chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết trong nháy mắt, vô số gai đất từ Ngô Dung trùng quanh ngưng kết mà ra, đâm về Ngô Dung. Đối mặt cái này gai đất công kích, Ngô Dung độn thổ xuất địa mặt, đi tới Thất Nguyệt Tiên Tử bên cạnh. Thất Nguyệt Tiên Tử, ngươi xem lâu như vậy, có hay không nhìn ra cái này phù đạo nhân thiếu hụt? Có biện pháp nào không, có thể ứng đối một hai? Lúc này Thất Nguyệt Tiên Tử, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Dung, thân sắc cực kỳ tức giận, mở miệng nói ra: vì cái gì đem pháp bảo giao cho phù đạo nhân? Nếu như cái kia pháp bảo ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng có thể cùng hắn thực lực tương đương mới đúng. Hiện nay ngược lại tốt, hắn thực lực tăng vọt nửa bước kim đan, người ta cộng lại chỉ sợ đều không phải là đối thủ của hắn. Mắt thấy Thất Nguyệt Tiên Tử mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận, Ngô Dung cũng là một hồi bất đắc dĩ. Mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt, mở miệng nói ra: Thất Nguyệt Tiên Tử, cũng đã lúc này, cũng không cần nói những thứ này nữa. Hay là trước đối phó cái kia phù đạo nhân mới là chính sự a. Dù vậy, Thất Nguyệt Tiên Tử cũng là một bộ không chút hoang mang chi sắc, giơ tay lên, ngả vào Ngô Dung trước mặt: tạm thời còn không có biện pháp đối phó hắn, nhưng mà ngươi có thể đem phù văn bí thuật ngọc giản giao ra. Đến lúc đó chúng ta tách đi ra trốn, hắn tất nhiên không cách nào phân tâm truy kích. Nghe nói như thế, Ngô Dung cũng là khẽ gật đầu. Ngay sau đó nhanh chóng lấy ra một khối ngọc giản, giao cho Thất Nguyệt Tiên Tử. Tiên Tử nói có đạo lý, ngọc giản cho ngươi, cẩn thận a. Tiếng nói rơi xuống, Ngô Dung không chần chờ chút nào, trực tiếp quay người chạy trốn. Dễ dàng như thế đem ngọc giản nắm bắt tới tay, Thất Nguyệt Tiên Tử cũng là sững sờ. Kết quả sau một khắc, thì thấy phù đạo nhân xông ra dưới mặt đất. Nhìn thấy Thất Nguyệt Tiên Tử ngọc giản trong tay, lập tức mặt lộ vẻ hung quang, đưa tay một điểm, mấy đạo phù kiếm bắn nhanh mà đến. Gặp tình hình này, Thất Nguyệt Tiên Tử thần sắc đại biến, thôi động một mặt tâm chắn pháp khí ngăn tại trước mặt, ngay sau đó thần thức điều tra ngọc giản. Kết quả vừa nhìn một cái, Thất Nguyệt Tiên Tử lập tức nghiến chặt hàm răng tức giận không thôi: đây cũng không phải trong ngọc giản phù văn là giả, mà là trong ngọc giản chỉ có một cái thủy tiên thuật phù văn. Nhưng chính là bởi vì cái này thủy tiên thuật phù văn, nàng cũng không thể dễ dàng buông tha, cho nên không có cách nào, căn bản là không có giải thích chỗ trống, trực tiếp chạy trốn. Mà phù đạo nhân thấy vậy, tự nhiên cho rằng Thất Nguyệt Tiên Tử cầm phù văn bí thuật, không chút do dự truy kích mà đi. Mắt thấy phù đạo nhân tốc độ không chậm, Thất Nguyệt Tiên Tử lập tức hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, sau lưng một đôi cánh mọc ra, sau đó tăng tốc độ, nhanh chóng hướng về hướng nơi xa. Chương 153. Không chút kiêng kỵ giao dịch. Chương 153, không chút kiêng kỵ giao dịch yêu tộc huyết mạch, có chút ý tứ. Đã như vậy, cái kia bản đạo lại càng không có lý do bỏ qua ngươi. Phù đạo nhân hơi kinh ngạc, ngay sau đó cho mình tăng thêm mấy cái pháp thuật, tốc độ lần nữa để thăng. Trong nháy mắt, liền lần nữa đuổi kịp Thất Nguyệt Tiên Tử. Thất Nguyệt Tiên Tử thấy thế, lập tức ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Không chần chờ chút nào, mở miệng nói ra: trong ngọc giản chỉ có một cái thủy tiễn thuật phù văn, phù đạo hữu không cần thiết đuổi theo tiểu nữ tử. Kết quả sau cùng, cũng chỉ có thể là không công mà lui. Phù đạo nhân nghe xong, lại là hoàn toàn không có để ý, ngược lại tốc độ dâng lên. Cái này khiến Thất Nguyệt Tiên Tử sắc mặt càng thêm khó coi, cánh kích động phía dưới, tốc độ càng nhanh hơn 3 phần. Truy kích bên trong phù đạo nhân, mắt thấy khoảng cách càng lúc càng lớn, không khỏi không có lộ ra vẻ tức giận, ngược lại càng thêm mừng rỡ. Một đạo hư ảo cánh ở sau lưng ngưng kết mà ra, cánh phía trên, phù văn không ngừng chớp động. Lập tức một cỗ phong thuộc tính chi lực bao phủ, tốc độ lại để thăng 3 phần. Nhìn thấy phù đạo nhân lần nữa truy kích mà đến, Thất Nguyệt Tiên Tử không khỏi hối hận không thôi. Sớm biết, cũng không cần cái này thủy tiễn thuật phù văn bí thuật. Rơi vào đường cùng, chỉ thấy lúc này Thất Nguyệt Tiên Tử nghiến chặt hàm răng, cánh phía trên phù văn chớp động, lập tức phong thuộc tính chi lực phun trào, hắn lập tức tốc độ gia tăng gấp đôi có thừa, trực tiếp đem phù đạo nhân vứt bỏ. Phù đạo nhân nhìn thấy Thất Nguyệt trên cánh phù văn, lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, nhưng cũng không nóng nảy, không nóng không vội đi theo. Dường như đang Thất Nguyệt Tiên Tử trên thân lưu lại đặc thù ấn ký, căn bản cũng không lo lắng mất dấu. Mà lúc này Ngô Dung, phi độn sau một khoảng thời gian, liền chui xuống đất, đem những phù văn kia lấy ra, từng cái tại thể nội khung xương bên trên ngưng kết mà ra ý nghĩ của hắn cùng phù đạo nhân mở dạng, xem có thể hay không đạt đến tình cảnh phù đạo nhân đương nhiên. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên là muốn tại trong nguyên thần ngưng kết phù văn bí thuật. Có thể tại trong nguyên thần ngưng tụ phù văn bí thuật, rõ ràng đẳng cấp cao hơn một chút, uy lực cũng biết trở nên càng thêm cường đại. Kết quả một hồi bận rộn sau đó, để cho Ngô Dung kinh ngạc chính là, Bất Diệt Phù Văn lại có thể tại trong nguyên thần ngưng kết, rõ ràng phù đạo nhân tựa hồ cũng đánh giá thấp Bất Diệt Phù Văn không thể ít nhất, hắn không có cách nào tại trong nguyên thần ngưng kết phù văn đến nội những thứ khác phù văn, nhưng là toàn bộ tại trên đầu khớp xương ngưng kết mà ra, dậm dạp chẳng chịt, tựa hồ tạo thành một loại năng lực đặc thù. Nghĩ đến phù đạo nhân pháp bảo, vì chờ sau đó tới có thể ứng đối tốt hơn, Ngô Dung nhưng là không chần chờ, lại tại đến trên người mình qua một lần. Bất quá Bất Diệt Phù Văn cùng Lôi Linh Thể Hỏa Linh Thể, Ngô Dung cũng không có tác dụng tại trên da. Kết quả tại Ngô Dung phân tích phía dưới, phát hiện trên đầu khớp xương phù văn cùng trên da phù văn có thể đưa đến nhất định cộng minh hiệu quả, thôi động tốc độ càng nhanh. Nhất là chính mình huyết hải minh hà công, tại huyết sát chi khí tăng phúc phía dưới, uy lực cũng biết tăng thêm một chút. Dù vậy, Ngô Dung vẫn như cũ cảm thấy chính mình cùng phù đạo nhân còn có chênh lệch rất lớn. Chênh lệch này cũng không phải tu vi bên trên, mà là phù đạo nhân còn ẩn tàng một chút phù văn bí thuật. Xem ra, cũng chỉ có thể chờ đến về sau, lại nghĩ biện pháp khác, từng chút một nổ lông dê. Ngô Dung vốn chỉ muốn trước tiên có thể cho biến dị ngũ hành trùng tới một chút phù văn bí thuật. Nhưng mà vừa nghĩ tới cái kia hơn 10 vạn số lượng, vẫn là chờ một chút lại nói, hiện nay tại trong bí cảnh này, tìm được khác bảo bối mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Ngô Dung không có chút gì do dự, lựa chọn một cái phương hướng, lập tức bay trốn đi. Nhưng mà vừa bay ra không bao xa, Ngô Dung liền phát hiện một bóng người quen thuộc, chính là Sơ Ảnh Tiên Tử. Gặp tình hình này, Ngô Dung không có chút nào để ý, lập tức bay trốn đi. Phát hiện Ngô Dung, Sơ Ảnh Tiên Tử lập tức lộ ra vẻ cảnh giác. Vừa rồi nàng cũng coi như là thấy được tu chân giới tứ đại cao thủ, mà trước mặt Ngô Dung chính là một cái trong số đó. Hơi hơi lui lại, Sơ Ảnh Tiên Tử mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, nói Ngô đạo hữu muốn làm gì, chúng ta ở giữa, tựa hồ cũng không có ân oán gì à? Chẳng lẽ là muốn giết người diệt khẩu? Gặp Sơ Ảnh Tiên Tử cảnh giác như thế, Ngô Dung lập tức lộ ra một nụ cười. Ngay sau đó thần sắc đạm nhiên, mở miệng nói ra tiên tử có chỗ không biết, hiện nay phục sinh sau đó phù đạo nhân thực lực đại trướng, đã đến nửa bước kim đan kỳ. Hiện nay đang tại toàn bộ bên trong bí cảnh, đại khai sát giới. Nếu như đơn độc hoạt động, rất dễ dàng bị hắn đánh giết, chúng ta có thể liên thủ. Cứ việc lúc đó Sơ Ảnh Tiên Tử chạy nhanh, nhưng mà Ngô Dung có thể cảm thấy, Sơ Ảnh Tiên Tử thực lực hay là không tệ. Như vậy và như vậy phía dưới, hiện nay tìm hắn liên thủ, tự nhiên không tệ, càng quan trọng chính là, tại trong bí cảnh này, nàng có thể dẫn đường tầm bảo. Nghe được Ngô Dung nói tới, Sơ Ảnh Tiên Tử cũng không có vội vã cự tuyệt, mà là lộ ra một nụ cười, nói phù đạo nhân trước đây nâng lên phù văn bí thuật, Ngô đạo hữu cũng hẳn là có. Không biết, Ngô đạo hữu có nguyện ý hay không chỉ giáo. Quả nhiên, trước mắt Sơ Ảnh Tiên Tử không phải bình thường. Tại cái này vô cùng thích hợp thời gian, hướng Ngô Dung yêu cầu chỗ tốt. Dù sao có thể thuấn phát pháp thuật công kích, là ai đều biết cảm thấy hứng thú. Nghe được yêu cầu này, Ngô Dung chẳng những không có lộ ra mảy may dị sắc, ngược lại còn lộ ra một nụ cười, thì ra Sơ Ảnh Tiên Tử đối với phù văn bí thuật cảm thấy hứng thú, cái này kỳ thực không khó. Nơi này có thủy tiễn thuật phù văn bí thuật, đưa cho tiên tử chính là. Lúc này Ngô Dung căn bản là không có cân nhắc, trực tiếp khắc họa một cái thủy tiễn thuật phù văn bí thuật ném ra ngoài. Cầm tới ngọc giản sau đó, Sơ Ảnh Tiên Tử xem xét phía dưới, lộ ra vẻ hài lòng. Bất quá rất nhanh liền nhìn về phía Ngô Dung, cười nói chỉ là thủy tiễn thuật phù văn bí thuật, cho dù là thuấn phát tác dụng kỳ thực cũng không lớn. Không biết. Sơ Ảnh Tiên Tử lời còn chưa dứt, Ngô Dung đưa tay ngưng tụ ra một cái thủy tiễn thuật. Chỉ có điều cái này thủy tiễn thuật từ mới vừa bắt đầu hơn một xích, rất nhanh liền tăng tới gần trượng lớn nhỏ, uy lực tự nhiên là tăng thêm không ngừng, chỉ cần Sơ Ảnh Tiên Tử tu vi đầy đủ, cái này thuấn phát cấp thấp pháp thuật, đầy đủ đạt đến tình cảnh cao cấp pháp thuật. Đương nhiên, Sơ Ảnh Tiên Tử chắc chắn còn muốn càng nhiều phù văn bí thuật. Cái này cũng đơn giản, mang ta đi có dấu bảo vật chỗ. Cướp được bảo vật, chúng ta ba bảy mở, người bà ta bảy. Chỉ thấy lúc này Ngô Dung tràn đầy vẻ đạm nhiên, muốn phù văn, có thể, tìm được bảo bối liền có thể. Quan trọng nhất là, không cần Sơ Ảnh Tiên Tử ra tay, trực tiếp chia ba bảy. Chỉ cần Sơ Ảnh Tiên Tử không phải kẻ ngu, cũng sẽ không cự tuyệt. Quả nhiên, rất nhanh Sơ Ảnh Tiên Tử liền lộ ra một nụ cười, mặt mũi tràn đầy ôn hòa chi sắc, nói tất nhiên Ngô đạo hữu như thế hào phóng, tiểu nữ tử đương nhiên sẽ không biết điều. Vừa vặn tiểu nữ tử biết một chỗ tàng bảo chi địa, bên trong có một đầu kim đan kỳ hỏa mãng. Cũng bởi vì như thế, bảo vật bên trong cũng không có bị lấy đi, không biết Ngô đạo hữu phải chăng cảm thấy hứng thú. Nghe được kim đan kỳ hỏa mãng, Ngô Dung lập tức đại hỉ. Lúc trước băng mãng chạy trốn, hắn còn không dứt thương tiếc, không nghĩ tới hiện nay rất nhanh liền có đền bù đã như vậy, vậy liền nhanh đi thôi. Bằng không bị phù đạo nhân phát hiện, vậy coi như không tới phiên chúng ta. Chương 154. Cầm tù kim đan kỳ hỏa mãng. Chương 154. Cầm tù kim đan kỳ hỏa mãng. Có Sơ Ảnh Tiên Tử dẫn đường, Ngô Dung rất nhanh liền tìm được hỏa mãng vị trí. Đây là một chỗ cung điện, lúc này cửa vào đã mở ra, bất quá trung quanh nhiệt độ không thấp, rõ ràng cùng hỏa mãng có chút quan hệ. Mà lúc này cung điện tên, nhưng là luyện đan điện Sơ Ảnh Tiên Tử, trong này sẽ có hay không có đan dược. Ngô Dung một bộ sợ hãi lẫn vui mừng, nếu như có thể tìm được một chút thượng cổ đan dược, nghiên cứu một chút, đoán chừng hắn có thể nhanh chóng tiến đến giai. Sơ Ảnh Tiên Tử nghe vậy, lại lắc đầu, cụ thể bên trong có cái gì, tạm thời không có tu sĩ biết. Cửa vào bị kim đan kỳ hỏa mãng ngăn trở, căn bản là vào không được. Bất quá hiện nay xem ra, là có người đem chủ ý đánh tới nơi này. Tiếng nói vừa ra, thì thấy một thân ảnh xông ra, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, toàn thân đốt cháy đen. Nhìn thấy lối vào Ngô Dung cùng Sơ Ảnh Tiên Tử, lập tức sợ hết hồn, vội vàng hô chạy mau, bên trong không chỉ một đầu hỏa mãng. Những cái kia đang chết luyện đan sư, thế mà ở địa mạch bên trong dưỡng hỏa mãng, bên trong hỏa mãng trên trăm đầu cũng không chỉ. Nói xong, không có chút gì do dự, bay thẳng độn mà đi. Gặp tình hình này, Ngô Dung không chần chờ chút nào, vọt thẳng cửa vào. Sau khi tiến vào, đã thấy bên trong mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, thần sắc hoảng sợ, không ngừng chạy tứ tán. Trên thân vòng bảo hộ không ngừng chớp động, tựa hồ đã không chống đỡ được bao lâu. Mà cái này mấy trăm trượng đại điện bên trong, ngoại trừ trung tâm một cái hơn một trượng lò luyện đan, không có bất kỳ cái gì những bảo vật khác. Ngược lại là trên trăm đầu hỏa mãng, trong miệng hỏa diễm phun ra không ngừng, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ tại trong biển lửa. Ở trong đó hai ngày kim đan kỳ hỏa mãng, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xung quanh, phần bụng hơi hơi nhô lên, tựa hồ vừa nuốt vào một cái tu sĩ. Mà nhìn thấy Ngô Dung xuống tới, lập tức lôi gián phun ra, không chần chờ chút nào, phóng tới Ngô Dung mà đến. Tựa hồ hắn đã ý thức được, Ngô Dung không phải bình thường. Mắt thấy một đầu hỏa mãng hướng tới mình, Ngô Dung không có chút nào sợ. Chỉ thấy hắn lấy ra thạch cầu, hai tay pháp quyết kết động, sau một khắc liền trực tiếp tiến vào thạch cầu liên thông bên trong bí cảnh. Gặp Ngô Dung thân ảnh biến mất, truy kích mà đến hỏa mãng đồng dạng xông vào không gian thông đạo bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Trung quanh các hỏa mãng thấy thế, lập tức không có chút gì do dự, nhao nhao xông vào thạch cầu trong không gian. Liên một cái khác kim đan kỳ hỏa mãng, cũng không có ngoại lệ. Bất quá những thứ này hỏa mãng tiến vào bí cảnh sau đó, lại là trong nháy mắt thần sắc hoảng sợ, đơn giản là dậm dạp chẳng chịt biến dị ngũ hành trùng, trực tiếp lũ lượt mà đến đây chính là hơn trăm vạn biến dị ngũ hành trùng, chỗ nào là cái này mấy cái hỏa mãng có thể đối phó. Cho dù là không ngừng phun ra lửa, vẫn là không có tác dụng chút nào, thậm chí bọn chúng căn bản cũng không biết như thế nào theo trong bí cảnh ra ngoài. Cũng chính là trong phiên khắc, xông vào hỏa mãng đều không ngoại lệ toàn bộ mình đầy thương tích, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Bởi vì lại cử động một chút, bọn chúng sẽ bị biến dị ngũ hành trùng trực tiếp cắn chết. Nhân cơ hội này, Ngô Dung nhưng là tùy ý đi tới, cười nói lấy các ngươi hai cái kim đan kỳ hỏa mãng linh trí, là có thể nghe hiểu bản đạo lời nói. Ngoan ngoãn nhận bản đạo làm chủ, liền có thể ở đây tiếp tục tu luyện. Có bản đạo tại, thiên giai nguyên anh kỳ dễ như trở bàn tay. Nếu không, đừng trách bản đạo ra tay, đem các ngươi trực tiếp diệt xác. Cuối cùng, ánh mắt âm lãnh chợt lóe lên, để cho hai đầu kim đan kỳ hỏa mãng thần sắc biến ảo không chắc. Hiện nay tình huống, bọn chúng tự nhiên là biết đến. Nhưng mà liền như vậy thần phục với một cái trúc cơ kỳ, bọn chúng trong lòng tự nhiên là không cam lòng. Nhưng vào lúc này, trong đó một cái hỏa mãng đột nhiên há mồm phun ra một ngụm hỏa diễm, đem Ngô Dung trong nháy mắt bao phủ. Kết quả thời gian qua một lát, hỏa diễm tiêu tan, Ngô Dung trên mặt lộ ra một tia tức giận, bản đạo kiên nhẫn có hạn, hy vọng hai tên gia hỏa các ngươi thức thời một chút. Hơn nữa lấy các ngươi hiện nay tình huống, căn bản cũng không phải là bản đạo đối thủ. Kết quả sau một khắc cái kia hỏa mãng đột nhiên bật lên dựng lên, đối với Ngô Dung phát ra công kích. Ngô Dung thân ảnh hư ảo, tựa hồ sớm đã có phòng bị, tránh thoát công kích. Ngay sau đó lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ, thở dài thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Giết các ngươi thật là đáng tiếc, trước hết để cho biến dị ngũ hành trùng thật tốt dạy vò các ngươi. Chờ bản đạo lần sau lại đi vào, không thần phục chính là tử kỳ của các ngươi. Ngô Dung lần nữa trở về đại điện, đã thấy lúc này nguyên bản tu sĩ đã trốn được không sai biệt lắm. Thiếu hơn phân nửa hỏa mãng vây giết, bọn hắn chạy trốn tự nhiên dễ dàng rất nhiều. Mà lúc này còn lại hỏa mãng, mắt thấy Ngô Dung xuất hiện, lập tức phát giác không đúng, không chần chờ chút nào, lập tức tê minh lao đến. Ngô Dung cũng không có chần chờ, trực tiếp thả ra biến dị ngũ hành trùng, những cái kia hỏa mãng chỗ nào là đối thủ, lập tức dọa đến chạy tứ tán. Chỉ là bọn hắn tựa hồ căn bản là không ra được đại điện, cho dù là chạy trốn tới đỉnh phía dưới hỏa mạch, biến dị ngũ hành trùng cũng căn bản liền không sợ, trực tiếp đuổi theo. Mà lúc này Ngô Dung, nhưng là nhìn về phía trước mặt hơn một trượng hỏa đỉnh, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Sơ Ảnh Tiên Tử đi tới Ngô Dung trước mặt, mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, đây là một kiện ngụy linh bảo, phẩm giai tối thiểu nhất cũng là trung phẩm, nếu như đặt ở bên ngoài, đây chính là hàng thật giá thật bảo vật chân tông. Nếu như Đan đỉnh tông phát hiện, tất nhiên không tiếc bất cứ giá nào tranh đoạt. Nghe nói như thế, Ngô Dung đầu lông mày nhướng một chút, vừa rồi chạy trốn những cái kia, tựa hồ chính là Đan đỉnh tông tu sĩ. Muốn đoạt bảo, vậy cũng phải có thực lực phần kia, không phải cái này hỏa đỉnh bên trong nói không chừng còn có bà bối, như thế nào mới có thể mở ra hỏa đỉnh? Sơ Ảnh Tiên Tử nghe vậy, lại là thần sắc bình tĩnh, ánh mắt đảo qua xung quanh, chậm rãi mở miệng nói ra, trong này chỉ có cái này hỏa đỉnh, ngươi lúc trước nói, phát hiện bảo vật chia 37. Bây giờ, làm sao chia? Nghe đến đó, Ngô Dung nhưng là nở nụ cười. Mặt mũi tràn đầy đại khí chi sắc, nói chỉ cần ngươi có thể mở ra hỏa đỉnh bên trong bảo bối cho ta, hỏa đỉnh cho ngươi. Nói là chia 37, bản đạo còn có thể để cho tiên tử ăn thiệt thòi sao? Nghe được Ngô Dung muốn đem hỏa đỉnh cho nàng, Sơ Ảnh Tiên Tử tràn đầy vẻ không thể tin, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngô Dung, trịnh trọng hỏi, Ngô đạo hữu nói là sự thật, mở ra hỏa đỉnh quy bản tiên tử. Nếu là hỏa đỉnh bên trong không có gì cả chứ? Nghe vậy, Ngô Dung nhưng là không thèm để ý chút nào, tiếp tục nói, Sơ Ảnh Tiên Tử yên tâm, cho dù là hỏa đỉnh bên trong cái gì cũng không có, cái này hỏa đỉnh cũng quy tiên tử. Cái này trong di tích, bảo bối còn có không ít, không cần thiết bởi vì một hỏa đỉnh mà tổn thương hỏa khí. Sơ Ảnh Tiên Tử, ngươi nói đúng không? Nghe được Ngô Dung chắc chắn như thế trả lời chắc chắn, Sơ Ảnh Tiên Tử cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, đây chính là ngụy linh bảo, Ngô Dung cứ như vậy dễ dàng giao ra, đích xác có chút khó có thể tin. Nhưng mà lúc này Sơ Ảnh Tiên Tử cũng có một loại cảm giác, đó chính là Ngô Dung cũng không có lừa nàng. Hơn nữa cho dù là bị lừa, nói đến nàng cũng không có tổn thất gì. Nghĩ tới đây, Sơ Ảnh Tiên Tử liền mở miệng nói, cái hỏa đỉnh này là luyện đan điện trận đỉnh, cũng chính là dựa vào trận pháp khống chế, chỉ cần thôi động hỏa diễm chi lực, hỏa đỉnh liền sẽ mở ra. Chương 155, cưỡng ép huyết luyện lửa tím cổ kính. Chương 155, cưỡng ép huyết luyện lửa tím cổ kính. Dựa theo Sơ Ảnh Tiên Tử nói tới, Ngô Dung lập tức thôi động hỏa diễm phù văn, pháp lực không ngừng tuôn ra, nhóm lửa hỏa đỉnh. Cũng chính là tại Ngô Dung nhóm lửa hỏa đỉnh thời điểm, hỏa đỉnh chung quanh trận pháp tựa hồ bị thôi động, ngay sau đó hỏa mạch bị dẫn động, đại lượng hỏa diễm phụt lên mà ra, bao phủ toàn bộ hỏa đỉnh. Kèm theo hỏa diễm bao phủ, nguyên bản màu đồng cổ hỏa đỉnh, thời gian qua một lát đã biến thành hỏa hồng sắc, hỏa đỉnh bên trên phù văn cũng không ngừng chớp động đột nhiên, hỏa đỉnh đột nhiên run lên, tựa hồ bên trong có đồ vật gì muốn phá đỉnh mà ra. Ngô Dung thấy vậy, lập tức tập trung tinh thần, ngay sau đó thi triển huyết hải minh hà công, phóng thích đại lượng huyết sát chi khí. Sau một khắc, hỏa đỉnh mở ra, thì thấy một đạo hỏa quang chớp động, trong nháy mắt xung ra, lóe lên một cái rồi biến mất. Gặp tình hình này, Ngô Dung lập tức đại hỉ. Không chần chờ chút nào, vồ một cái tới. Kết quả sau một khắc, thì thấy ánh lửa kia hư ảo, lướt qua Ngô Dung, ngay sau đó Ngô Dung bàn tay bị đốt cháy khét. Vẹn vẹn chỉ là đụng vào, bàn tay liền bị đốt cháy khét. Tình hình như thế, chẳng những không có để cho Ngô Dung hoảng sợ, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Bà bối, tuyệt đối là bà bối. Hơi trầm tư, chỉ thấy Ngô Dung chẳng những không có lui lại, ngược lại vọt lên, nhìn xem ánh lửa kia không ngừng xuyên thẳng qua. Ngô Dung một hồi như có điều suy nghĩ, bắt đầu phân tích hiện nay tình huống. Rõ ràng, thứ này ẩn chứa kinh khủng hỏa diễm chi lực, có linh tính, nhưng mà không cao. Như muốn định trụ, hỏa diễm chi lực chắc chắn không được, băng phong chi lực, chỉ sợ cũng ngăn không được cường đại như vậy hỏa diễm chi lực đến nội thổ thuộc tính, đoán chừng khả năng cũng không lớn. Sau khi một hồi phân tích, Ngô Dung quyết định điều động lôi điện chi lực. Nghĩ tới đây, Ngô Dung không chần chờ chút nào, thôi động lôi điện phù văn, trong khoảnh khắc đại lượng lôi điện chi lực bộc phát ra, hướng về phía ánh lửa kia chính là kéo dài tính chất công kích ánh lửa kia bị lôi điện đánh trúng, tốc độ rõ ràng một trận. Chỉ là sau một khắc, lần nữa bắn ra. Bên người Sơ Ảnh Tiên Tử thấy thế, ánh mắt ngưng lại Ngô đạo hữu, đó tựa hồ là một chiếc gương, hơn nữa phẩm giai không thấp. Như muốn lưu lại, chỉ sợ vẹn vẹn lôi điện công kích còn chưa đủ. Sơ Ảnh Tiên Tử một nhắc nhở như vậy, Ngô Dung liền hiểu được. Nhìn về phía duy nhất cửa vào, Ngô Dung thôi động viền cầu trực tiếp ngăn ở lối vào. Ngay sau đó, thôi động nguyên thần công kích, hướng về phía ánh lửa công kích mà đi. Nguyên thần công kích, ánh lửa kia lần nữa một trận, ngay sau đó hiện lộ ra hình thái, lại là một cái thanh đồng cổ kính, trung quanh nhảy lên hào quang màu tím. Gặp tình hình này, Ngô Dung lập tức đại hỉ, không chần chờ chút nào, phi thân mà lên, một phát bắt được màu tím bảo kính. Mắt thấy màu tím bảo kính không còn né tránh, Ngô Dung lập tức đại hỉ. Lần nữa thôi động nguyên thần công kích, trên bàn tay lôi điện chi lực phun trào, để phòng vạn nhất. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên bắt được màu tím cổ kính, kết quả sau một khắc, đụng vào màu tím cổ kính tay trực tiếp bị nhen lửa, trong khoảnh khắc cả cánh tay bị đốt cháy khét. Cũng may mắn Ngô Dung lập tức điều động hỏa diễm chi lực, nhờ vậy mới không có bị tiếp tục dẫn lửa thiêu thân. Nhìn xem cái kia không nhúc nhích cổ kính, Ngô Dung chẳng những không có bất luận cái gì tức giận, ngược lại hưng phấn không thôi, này khí tức tuyệt đối tại Ngụy Linh Bảo phía trên, hẳn là linh bảo a. Sơ Ảnh Tiên Tử, có biện pháp nào có thể đem cái này linh bảo thu vào trong tay sao? Nghe nói như thế, Sơ Ảnh Tiên Tử cũng là sửng sở. Chỉ thấy lúc này thần sắc biến hóa, mở miệng nói ra linh bảo không giống với Ngụy Linh Bảo hỏa pháp bảo, là nắm giữ linh tính. Chỉ cần có thể nhận được hắn tán thành, liền có thể đem hắn nhận chủ. Nô đạo hữu có thể thử một chút, cảm hóa cái này cổ kính linh bảo. Nghe nói như thế, Ngô Dung ngẩng đầu nhìn một cái cổ kính. Cảm hóa nó. Ngô Dung cảm giác khả năng không lớn, dù sao vừa rồi hắn chẳng những dùng xét đánh, còn cần nguyên thần công kích. Cái này cổ kính đối với chính mình, đó cũng là không có chút nào khách khí. Ánh mắt một hồi biến hóa phía dưới, Ngô Dung lại là khẽ lắc đầu, lạnh lùng nói nếu thật là cảm hóa hắn mà nói, đoán chừng đời này cũng không có hy vọng. Tất nhiên đủ phải, đó chính là cơ duyên. Vậy thì đánh cược một lần, ngược lại hắn cũng trốn không thoát. Tiếng nói rơi xuống, Ngô Dung không chần chờ chút nào, thôi động huyết hải minh hà công, điều động đại lượng huyết sát chi khí bao phủ cổ kính. Sơ Ảnh Tiên Tử ở bên cạnh cũng là sức sở, không nghĩ tới Ngô Dung lại muốn cưỡng ép luyện hóa. Lấy chỉ là chút cơ kỳ tu vi, cưỡng ép luyện hóa linh bảo, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Mà tại Ngô Dung xem ra, cái này cổ kính lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ so thạch cầu trong di tích cửa điện còn khó luyện chế? Cuối cùng, còn không phải bị chính mình luyện hóa đại lượng huyết sát chi khí tụ tập mà đi, đem cổ kính bao phủ. Ngay sau đó, Ngô Dung không ngừng thôi động nguyên thần công kích và lôi điện công kích, mặc kệ có hữu dụng hay không, đầu tiên là một hồi thu phát. Chỉ là rất nhanh, huyết sát chi khí đụng chạm cổ kính bên trên ngọn lửa màu tím. Những cái kia huyết khí trong nháy mắt liền bị khí hóa. Dù vậy, chung quanh huyết khí vẫn là dùng tốc độ cực nhanh, không ngừng tụ tập mà đến. Cho dù là bị trong nháy mắt bốc hơi, không có đưa đến bất cứ tác dụng gì, Ngô Dung không có cần ý tứ buông tha. Một bên Sơ Ảnh Tiên Tử thấy thế, nhịn không được mở miệng nhắc nhở Ngô đạo hữu, ngươi dạng này cưỡng ép luyện hóa linh bảo, cơ hội là không thể nào. Hơn nữa ngươi vẫn là dùng huyết luyện thuật, luyện hóa cái này rõ ràng là hỏa thuộc tính linh bảo, cho dù ngươi là kim đan kỳ, đoán chừng cũng không khả năng. Cho dù Sơ Ảnh Tiên Tử ở một bên thuyết phục, Ngô Dung lại là vẫn như cũ phảng phất không có nghe được. Chỉ là tự mình không ngừng luyện hóa, hơn nữa thúc giục huyết sát chi khí càng ngày càng nhiều. Nhìn xem cái kia càng ngày càng mạnh ngọn lửa màu tím, Ngô Dung lập tức trong lòng một trận, ngay sau đó không chần chờ chút nào, đem biến dị ngũ hành trùng triệu hoán mà ra. Một tổ hành xông lên, đem cổ kính bao bọc vây quanh. Những cái kia biến dị ngũ hành trùng xông vào màu tím hỏa diễm chi trùng, thế mà trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét. Dù vậy, biến dị ngũ hành trùng lại là cứng rắn chống xuống. Há miệng ở giữa, không ngừng phun ra màu tím hỏa diễm chi lực, vẹn vẹn mấy hơi thở, cũng đã bắt đầu thích ứng ở trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là hỏa thuộc tính phù văn đang có tác dụng, bằng không cho dù không phải cổ kính tự chủ công kích, cũng có thể đưa chúng nó trực tiếp hóa thành cho tàn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều biến dị ngũ hành trùng thích ứng ngọn lửa màu tím, bắt đầu không ngừng thôn vệ ngọn lửa màu tím, dùng cái này giảm xuống cổ kính ngọn lửa màu tím uy lực. Cũng không lâu lắm, Ngô Dung liền phát hiện, vẹn vẹn thôn vệ một ngụm ngọn lửa màu tím, một cái biến dị ngũ hành trùng cũng đã đạt đến cực hạn. Lập tức hắn không có chút gì do dự, liền đem thôn vệ ngọn lửa màu tím biến dị ngũ hành trùng thay thế tới. Dù sao hắn nhưng là có hơn 1 triệu con biến dị ngũ hành trùng, Ngô Dung cũng không tin, cái này cổ kính ngọn lửa màu tím vô cùng vô tận. Có biến dị ngũ hành trùng gia nhập vào, huyết sát chi khí thiệt hại rõ ràng ít đi rất nhiều. Hơn nữa theo huyết sát chi khí không ngừng xâm nhập, tầm nửa ngày sau, Ngô Dung cuối cùng lộ ra một nụ cười. Bởi vì lúc này, hắn thế mà cảm thấy mình tại cưỡng ép luyện hóa cổ kính. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, cổ kính đột nhiên run lên. Chỉ là sau một khắc, Ngô Dung không chần chờ chút nào, lập tức gia tăng lôi điện công kích và nguyên thần công kích. Chương 156: Luyện hóa tử viêm bảo kính. Chương 156: Luyện hóa tử viêm bảo kính. Mắt thấy Ngô Dung thế mà khống chế lại linh bảo, Sơ Ảnh tiên tử mặt mũi tràn đầy không thể tin. Ngô Dung mới chỉ là trúc cơ kỳ, vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, dựa vào cái gì có thể cưỡng ép luyện hóa linh bảo? Cho dù là hắn tu luyện công pháp không phải bình thường, cũng không nên như thế. Hắn làm sao biết, Ngô Dung vẹn vẹn huyết hải minh hà công, tu luyện ra được huyết sát chi khí, cũng đã đến tình cảnh cực kỳ khủng bố. Lại thêm biến dị ngũ hành trùng thôn vệ ngọn lửa màu tím, cái kia hết thảy cũng không phải không có khả năng. Theo biến dị ngũ hành trùng thay nhau công kích, cổ kính phía trên lửa tím càng ngày càng ít, cho dù ngẫu nhiên cổ kính cũng biết bộc phát ra cường hành lửa tím, nhưng mà sau đó một khắc liền sẽ bị Ngô Dung điều động càng khó lường hơn dị ngũ hành trùng, cưỡng ép tách ra thôn vệ. Hơn nữa thật sự nói đến, cái này cổ kính nguyên bản là vật vô chủ, linh trí tạm thời bị nguyên thần công kích áp chế, cho nên cũng không có quá lớn phản kháng. Nhiều lắm là cũng chính là phản ứng lại, trong đại điện không ngừng xuyên thẳng qua, nhưng mà chỉ cần là ở trong đại điện, cũng không chạy khỏi huyết sát chi khí phạm vi bao phủ, cũng chạy không thoát lít nha lít nhít biến dị ngũ hành trùng truy kích. Lại một lần run rẩy phía dưới, cái kia cổ kính nương theo màu tím ánh lửa chớp động, vọt thẳng tiến thạch cầu bên trong bí cảnh. Gặp tình hình này, Ngô Dung tự nhiên đại hỉ, lập tức tiến vào thạch cầu bên trong bí cảnh. Lần này, cổ kính chính là muốn trốn chạy, cũng căn bản liền trốn không thoát. Bất quá tiến vào bí cảnh phía trước, Ngô Dung vẫn là nhìn về phía Sơ Ảnh tiên tử, nói Sơ Ảnh tiên tử, phương diện an toàn không cần cân nhắc, ngươi trước tiên đem cái này Ngụy Linh Bảo Hỏa Đỉnh thu lấy. Nếu như thu lấy không được mà nói, bản đạo sẽ giúp ngươi giải quyết. Sau khi nói xong, không chần chờ chút nào, tiến vào thạch cầu trong di tích. Cái kia cổ kính đổi một chỗ, vốn cho là chạy khỏi chầu trời, kết quả sau một khắc, lại là phát hiện nơi này có càng nhiều biến dị ngũ hành trùng. Mà nhìn thấy lửa tím cổ kính, những cái kia biến dị ngũ hành trùng căn bản cũng không cần thôi động, lập tức phong dũng mà đi, đem hắn bao bọc vây quanh, không ngừng thôn phệ ngọn lửa màu tím kia. Vô luận lửa tím cổ kính như thế nào chạy trốn, đều căn bản là trốn không thoát. Đợi đến Ngô Dung tiến vào bên trong bí cảnh, càng là trực tiếp thôi động huyết sát chi khí, lần nữa cưỡng ép luyện hóa. Mà lần nữa luyện hóa đồng thời, Ngô Dung cũng phát hiện chính mình huyết sát chi khí cùng lửa tím cổ kính hỏa diễm chi lực, tựa hồ sinh ra bài xích. Bất quá Ngô Dung cũng không có từ bỏ, mà là tiến hành cưỡng ép luyện hóa, đơn giản là trừ cái đó ra, hắn căn bản là không có những thứ khác biện pháp giải quyết đến nỗi cảm hóa lửa tím cổ kính. Ngô Dung căn bản là không có ý nghĩ này, nếu như hắn cùng cái này lửa tím cổ kính hữu duyên, vậy thì hẳn là mới quen đã thân, làm sao có thể dây dưa đến bây giờ đâu. Lửa tím cổ kính bên trong, ngọn lửa màu tím vẫn tại chống cự, nhưng mà theo Ngô Dung chuyển vào huyết sát chi khí càng ngày càng nhiều, chung quanh biến dị ngũ hành trùng thôn phệ càng ngày càng hung mãnh, điểm ấy chống cự càng ngày càng không đủ. Nhân cơ hội này, Ngô Dung nguyên thần chi lực cũng chia ra phân tâm, theo huyết sát chi khí tiến vào trong lửa tím cổ kính bên trong. Lúc này phân tâm phía trên, hỏa thuộc tính phù văn, lôi thuộc tính phù văn, bất diệt phù văn không ngừng chớp động. Cùng ngọn lửa màu tím va chạm trong nháy mắt, liền lập tức rụt trở về, phản phất chịu đến khắc chế. Nhưng mà chung quanh huyết sát chi khí lập tức bao khỏa Ngô Dung phân tâm, ngay sau đó tiếp tục ăn mòn ngọn lửa màu tím, bắt đầu chiếm giữ lửa tím cổ kính. Lúc này, hỏa diễm phù văn tựa hồ cũng làm ra tác dụng, để cho bao khỏa Ngô Dung phân tâm huyết sát chi khí có rất mạnh chống cự tính chất. Mà cứ như vậy rằng có sau nửa canh giờ, ngọn lửa màu tím kia thế mà cùng huyết sát chi khí tiến hành dung hợp. Vẹn vẹn chỉ là một điểm dung hợp, lại là phản phất tiến nhập một tầng thứ mới. Dung hợp sau đó hỏa diễm cùng huyết sát chi khí bị Ngô Dung phân tâm cảm ứng được, lập tức đem hắn thu vào trong nguyên thần. Ngay sau đó, hỏa thuộc tính phủ văn tản mát ra khí tức quỷ dị, một cỗ sức cắn nuốt bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản những cái kia còn toàn lực chống cự ngọn lửa màu tím, vào lúc này đột nhiên trở nên nhu hòa. Thông qua huyết sát chi khí, cùng huyết sát chi khí xoắn xuýt cùng một chỗ, ngay sau đó bị phân tâm thôn phệ, tiếp đó dùng tốc độ cực nhanh chuyển biến thành hỏa diễm cùng huyết sát chi khí dạng dung hợp. Mà lúc này Ngô Dung cũng vạn vạn không nghĩ tới, huyết sát chi khí thế mà cùng ngọn lửa màu tím có thể dung hợp, đây không phải là thủy hỏa tương dung sao? Theo đạo lý tới nói, thủy hỏa tương dung, đó không phải là hơi nước. Đây hết thảy, cảm giác chính là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mà sự thật chính là, hỏa diễm cùng huyết sát chi khí, đích xác đạt đến một loại nào đó dung hợp, lại hoặc là nói là một loại nào đó phù hợp. Cứ việc kết quả này có chút ra ngoài ý định, nhưng mà đối với Ngô Dung tới nói lại là niềm vui ngoài ý muốn, ngọn lửa màu tím này uy lực, hẳn là trở nên càng thêm cường đại. Dung hợp ngọn lửa màu tím, lửa tím cổ kính tự nhiên cũng sẽ không lại có bất kỳ phản kháng, bị Ngô Dung từng chút một luyện hóa, cuối cùng cổ đồng biến thành màu máu cổ kính. Chỉ là tại mặt kính phía trên, một đoàn ngọn lửa màu tím không ngừng nhảy lên, giống như là nắm giữ linh tính. Sau một khắc, cái kia cổ kính tia sáng hư ảo liền trực tiếp bắn vào trong cơ thể của Ngô Dung, tiến vào hắn trong thức hải, lơ lửng tại trong thức hải đang không nhúc nhích Tử Viêm bảo kính. Trong khoảnh khắc, Ngô Dung liền biết cái này bảo kính tên. Chỉ là để cho Ngô Dung có chút buồn bực là, lấy hắn hiện nay tu vi, tựa hồ căn bản là không khởi động được cái này linh bảo. Tại tu chân giới, muốn thôi động linh bảo, tựa hồ kém cỏi nhất cũng muốn nguyên anh kỳ thực lực mới có thể. Nguyên anh kỳ, tựa hồ khoảng cách với mình rất xa dáng vẻ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới có thể. Nghĩ tới đây, Ngô Dung thân ảnh hư ảo, rời đi thạch cầu không gian. Thu hồi thạch cầu, đã thấy lúc này Sơ Ảnh tiên tử cũng tại hỏa đỉnh trung quanh bố trí tốt một cái trận pháp, dầm dạp chẳng chịt lá bùa, dán đầy hỏa đỉnh. Lá bùa cùng trận pháp ở giữa, tựa hồ tạo thành cộng minh. Nhìn thấy Ngô Dung xuất hiện, Sơ Ảnh tiên tử trong mắt lộ rõ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá lại là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình, hướng về phía hỏa đỉnh bấm niệm pháp quyết thi pháp. Trong khoảnh khắc, những phù văn kia không ngừng chớp động, một cỗ lực lượng vị dị đem hỏa đỉnh bao phủ. Hỏa đỉnh một cái run rẩy, lập tức hỏa mạch phía dưới hỏa diễm bộc phát ra. Trong khoảnh khắc đem toàn bộ hỏa đỉnh bao phủ, vừa rồi lá bùa trong nháy mắt bị nhen lửa. Gặp tình hình này, Sơ Ảnh tiên tử lông mày nhíu một cái, rõ ràng không nghĩ tới cái ngoại ý muốn này. Bất quá sau một khắc, lại là lần nữa lấy ra một sấp phù chú. Trong đó một cái đặc thù hỏa hồng sắc phù chú, ném vào hỏa mạch bên trong, nguyên bản sôi trào hỏa mạch, tại trong khoảnh khắc liền an tĩnh lại. Sau đó Sơ Ảnh tiên tử lần nữa đem cái kia sấp phù chú phân biệt dán tại hỏa đỉnh phía trên, thôi động phía dưới, lập tức hỏa đỉnh đột nhiên một cái run rẩy, cư nhiên bị chậm rãi nâng lên. Tiếp đó, cứ như vậy từ từ bắt đầu thu nhỏ. Mắt thấy hỏa đỉnh từ gần trượng lớn nhỏ, có đến nửa trượng lớn nhỏ, đột nhiên mấy đạo thân ảnh từ ngoài điện vào tới. Thanh nhất sắc đan đỉnh tông tu sĩ, nhìn thấy hỏa đỉnh mặt mũi tràn đầy không thể tin Ngụy Linh Bảo hỏa đỉnh. Đây là chúng ta đan đỉnh tông khi xưa bảo bối, giao ra. Tiếng nói rơi xuống, cái kia trúc cơ kỳ không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động hỏa thuộc tính phi kiếm, hướng về phía Ngô Dung công kích mà đến. Chương 157. Gặp lại phù đạo người. Chương 157. Gặp lại phù đạo người. Những thứ này đan đỉnh tông nhìn thấy Ngụy Linh Bảo hỏa đỉnh bảo, Ngô Dung có thể lý giải. Nhưng mà trực tiếp ra tay với hắn, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là nhìn xem sơ ảnh tiên tử thu lấy hỏa đỉnh, chuẩn bị chờ sau đó giết người cướp của, bây giờ trước giải quyết hắn chướng mắt này trúc cơ kỳ. Tựa hồ cũng đích xác có đạo lý. Nhìn xem bắn nhanh mà đến hỏa thuộc tính phi kiếm, Ngô Dung cười lạnh. Ngay sau đó chỉ thấy hắn há miệng ở giữa, một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc, liền biến thành rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé kiếm khí, hướng về phía những cái kia đan đỉnh tông đệ tử bắn nhanh mà đi. Những cái kia đan đỉnh tông tu sĩ, nhìn thấy Ngụy Linh Bảo hỏa đỉnh, trong nháy mắt nghĩ tới chính là giết người đoạt bảo. Mà đối với Ngô Dung cái này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tự nhiên là không thèm để ý chút nào. Kết quả ra tay sau đó, đối phương một cái chỉ là trúc cơ sơ kỳ, há miệng chính là hơn 10.000 đạo kiếm khí. Những cái kia bắn nhanh đi phi kiếm, cùng những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ phi kiếm va chạm phía dưới, vẹn vẹn trong nháy mắt, những phi kiếm kia liền linh tính mất hết. Bất quá những cái kia đan đỉnh tông trúc cơ kỳ tu sĩ, phản ứng cũng là cực nhanh, nhao nhao thôi động riêng phần mình phòng ngự pháp khí, có còn thôi động kim giáp phủ. Kết quả sau một khắc, cái kia xuất thủ trước nhất trúc cơ kỳ, kim giáp phủ vòng bảo hộ tại rầm rạp chẳng chịt kiếm khí công kích, trong nháy mắt phá thoái. Phòng ngự pháp khí cũng tại trong khoảnh khắc thủng trăm ngàn lỗ. Nương theo một đạo càng cường đại hơn kiếm khí sẽ qua, cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy không thể tin, bị trực tiếp chém giết. Kiếm khí tiêu tan, mười mấy người trúc cơ kỳ tu sĩ hiện nay hao tổn còn hơn một nửa. Còn lại, đại bộ phận vết thương chồng chất, sắc mặt trắng bệch không thôi. Vừa rồi, chỉ thiếu một chút, bọn hắn liền trực tiếp bị tiêu diệt. Vẹn vẹn một cái đối mặt, những thứ này trúc cơ kỳ tu sĩ không chần chờ chút nào, lập tức phân tán bốn phía chạy trốn. Bọn hắn cũng không cho rằng, Ngô Dung chỉ có thể phát ra một lần công kích, vẫn là sớm một chút chạy trốn thì tốt hơn. Nhìn thấy đám người chạy trốn, Ngô Dung cũng không có truy kích, quay đầu nhìn về phía cái kia hỏa đỉnh đã thu nhỏ đến lớn hơn một xích tiểu, bị sơ ảnh tiên tử thu vào trong túi trữ vật. Lúc này, sơ ảnh tiên tử lúc này mới sợ trường một hơi. Nhìn về phía Ngô Dung, thần sắc cực kỳ phức tạp. Nếu như không phải Ngô Dung, nàng căn bản là không có cách nào thu lấy hỏa đỉnh, đồng dạng, đối với Ngô Dung thực lực, cũng là cực kỳ kiêng kỵ đem so sánh lúc này khẩn trương sơ ảnh tiên tử, Ngô Dung lại là đạm nhiên rất nhiều, lộ ra một nụ cười, nói sơ ảnh tiên tử, không cần quá mức để ý. Nếu như bản đạo ra tay với ngươi, ngươi là không trốn khỏi. Cho nên, ngươi căn bản cũng không cần cân nhắc, bản đạo có thể hay không ra tay với ngươi. Bây giờ chúng ta đi địa phương khác xem, có thể tìm tới hay không những bảo vật khác. Cứ việc Tử Viêm bảo kính đã rất tốt, nhưng mà Ngô Dung không có cách nào thôi động. Hắn còn nghĩ cho mình làm một cái đỉnh tiêm thần thông bí thuật. Bất kể như thế nào, cái này tăng cường thực lực mới là vương đạo. Sơ ảnh tiên tử nghe Ngô Dung lời nói, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng mà nếu như Ngô Dung một lòng diện sát nàng, nàng chỉ sợ thật đúng là không có biện pháp gì. Như vậy và như vậy, tựa hồ cũng đích xác không cần thiết suy nghĩ nhiều. Lập tức hắn không chần chờ chút nào, liền dẫn Ngô Dung đi đến một nơi khác. Chỉ là bên này vừa rời đi đại điện, thì thấy một thân ảnh phi độn mà đến để cho Ngô Dung bất ngờ là, hắn lại là lúc trước chạy trốn đan đỉnh tông tu sĩ. Chính đạo Ngô Dung kỳ quái thời điểm, một đạo kiếm ảnh bắn nhanh mà đến, đem thần sắc kia hoảng sợ tu sĩ diệt sát. Sau đó thì thấy phù đạo nhân đi tới bên cạnh thi thể, một tay dán tại trên vết thương, không ngừng hấp thu kỳ huyết dịch, đồng thời nhìn về phía Ngô Dung, lộ ra sâm nhiên cười lạnh. Thấy cảnh này, sơ ảnh tiên tử thần sắc đại biến, hắn không chần chờ chút nào, lập tức quay người phi độn mà đi. Nàng thế nhưng là được chứng kiến phù đạo nhân lợi hại, tuyệt đối là không thể cứng đối cứng, có thể sớm chạy liền sớm chạy. Nhìn thấy sơ ảnh tiên tử rời đi, Ngô Dung nhưng là lộ ra một tia ngưng trọng, đơn giản là lúc này, hắn cảm thấy phù đạo nhân thực lực tựa hồ lại tăng lên 2-3 thành. Cứ theo đà này, hắn tựa hồ khoảng cách tiến giai kim đan kỳ cũng không có bao xa. Nhìn lại mình một chút, hiện nay vẫn như cũ dừng ở trúc cơ sơ kỳ, trên lệch đây là càng kéo càng lớn. Mắt thấy Ngô Dung thế mà không có chạy trốn, đem tu sĩ kia hút khô phù đạo nhân, không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Chỉ thấy hắn ngưng thị Ngô Dung, cười nói Ngô đạo hữu hiện nay còn không đi, đây là có sự tình gì sao? Nói ra, không chừng bản đạo có thể giúp ngươi giải quyết đâu. Nghe đến đó, Ngô Dung lộ ra một tia cười. Ngay sau đó không chần chờ chút nào, cười nói kỳ thực cũng không có gì đại sự, chính là bản đạo vừa rồi lấy được một kiện linh bảo, nhưng mà tu vi quá thấp không có cách nào thôi động. Không biết phù đạo hữu có thể hay không hỗ trợ giải quyết thúc dục vấn đề. Nghe được Ngô Dung nói tới, phù đạo nhân cũng là sương sở. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng, không kịp chờ đợi nói dạng gì linh bảo, lấy ra xem. Bản đạo ở đây, thật là có một cái biện pháp giải quyết. Biện pháp giải quyết gì? Ngô Dung lập tức vui mừng, tiến lên một bước, mở miệng hỏi. Phù đạo nhân cũng không có giấu giếm, mở miệng nói ra bản tôn nơi này có một loại yêu đan chi thuật, có thể đem yêu đan luyện thành nội đan, cung cấp chính mình thôi động. Nếu có nguyên anh kỳ yêu đan, càng là có thể phát huy ra nguyên anh kỳ tu vi. Tuy nói không thể bổ sung, nhưng mà trong thời gian ngắn thôi động linh bảo, có lẽ còn là không có vấn đề. Quả nhiên, vật mình cần thường thường đều tại đối địch người trong tay. Phù đạo nhân nói tùy ý, nhưng mà muốn cho đem bảo bối giao ra, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Quả nhiên, lúc này phù đạo nhân ngưng thị Ngô Dung, lộ ra vẻ cười lạnh, nói Ngô đạo hưu muốn bí thuật này cũng có thể, hai cái biện pháp, một cái là nhận bản tôn làm chủ, một cái khác là giao ra món kia linh bảo. Tuyển cái nào một đầu? Nghe đến đó, Ngô Dung lập tức ánh mắt ngưng lại, ngay sau đó cười lạnh không thôi. Không có chút nào để ý, cười nói cái kia bí thuật bản đạo thật sự mớn. Nhưng mà, bản đạo cũng không nghĩ nhận đạo hữu làm chủ, cũng không muốn giao ra linh bảo. Không bằng đạo hữu mặt khác chọn một cái giao dịch phương pháp, đại gia chung sống hòa bình chẳng phải là tốt hơn. Trong khoảnh khắc, phù đạo nhân mặt sắc trầm xuống. Trên thân pháp lực ba động truyền đến, phù văn không ngừng chớp động Ngô đạo hữu lựa chọn lao phu tay không bắt sói, đây không khỏi cũng quá xem thường bản tôn. Xem ra, Ngô đạo hữu là chuẩn bị thật tốt đánh một trận. Đang có ý đó. Tiếng nói rơi xuống, Ngô Dung thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, trong nháy mắt bắn nhanh mà đi. Cái này vừa lên tới, liền trực tiếp thôi động nhân đao hợp nhất đối với cái này vừa lên tới liền lên tất sát cử động, Ngô Dung cũng là không thể làm gì, dù sao đợi đến đằng sau, đánh không sai biệt lắm thời điểm, phù đạo nhân lực phòng ngự tuyệt đối là cực mạnh. Lúc kia, lại thúc dục nhân đao hợp nhất, tác dụng không lớn, còn không bằng ngay từ đầu liền đến một cái đánh bất ngờ đối mặt Ngô Dung đi lên nhân đao hợp nhất, phù đạo nhân không khỏi lộ ra sâm nhiên cười lạnh, đưa tay ở giữa, trước mặt hàn khí nhanh chóng ngưng kết, tạo thành một tầng băng vẫn. Kết quả đã thấy lúc này xông tới Ngô Dung, há mồm phun ra một đạo kiếm khí, hóa thành rậm rạp chẳng chịt nhỏ bé kiếm khí, trong nháy mắt đem băng thuẫn phá toái. Chương 158. Thế thân phủ, huyễn thuật phủ, băng trận phủ. Chương 158. Thế thân phủ, huyễn thuật phủ, băng trận phủ. Sau đó Ngô Dung biến thành phi kiếm, trong khoảnh khắc phá vỡ cơ thể của phù đạo nhân thân thể, đem hắn một phân thành hai. Ngoài mấy trượng, Ngô Dung thân ảnh khôi phục đã thấy cái kia cơ thể của phù đạo nhân cơ thể tự động nhóm lửa, hóa thành cho tàn. Thấy cảnh này, Ngô Dung không khỏi đầu lông mày nhướng một chút thế thân phủ. Thế thân phủ loại bùa này, cho dù là tại trong cao giai phù chú, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Hắn tác dụng lớn nhất chính là chết hay. Ngô Dung vốn cho là phù đạo nhân lớn nhất át chủ bài hẳn là nguyên thần loại phù chú, tương tự với bất diệt phù văn. Kết quả không nghĩ tới, lại là thế thân phủ. Lúc này Ngô Dung không khỏi thở dài, thầm nghĩ chính mình vô chi thế thân phủ, chết hay. Phù đạo hưu át chủ bài, quả nhiên là không phải bình thường. Cũng không biết phù đạo hưu còn có hay không những thứ khác át chủ bài. Phù đạo nhân nghe vậy, vẹn vẹn nở nụ cười, lộ ra một bộ hết thảy đều nắm trong tay dáng vẻ. Ngay sau đó, liền mở miệng nói bản tôn có ba tấm át chủ bài, cái này thế thân phủ bất quá là một trong số đó. Ngô đạo hưu thông minh, nhưng biết mặt khác hai cái át chủ bài là cái gì. Lúc này Ngô Dung một bộ vẻ trầm tư, ngay sau đó cười nói phù đạo hưu lấy ra phù văn đông đảo, nhưng mà huyễn thuật phù văn bí thuật lại là cực ít, cho nên ở trong đó một cái át chủ bài hẳn là cao giai huyễn thuật phù, đến nỗi một cái khác đi hẳn là trận phù, thôi động sau đó nắm giữ cực mạnh vây giết năng lực. Nói xong, Ngô Dung nhìn về phía phù đạo nhân, mặt mũi tràn đầy vẻ đắc ý, mà lúc này phù đạo nhân lại là kinh ngạc nhìn xem Ngô Dung, không khỏi khẽ gật đầu, nói không nghĩ tới lúc trước là xem thường đạo hưu, ngươi quả nhiên là thiên phú không phải bình thường, không phải bình thường a. Lúc này hắn trả lời, ý tứ tự nhiên là Ngô Dung đã đoán đúng. Chỉ là cho dù nói cho Ngô Dung, hắn có cao giai huyễn thuật phủ, cũng không có tác dụng quá lớn. Lấy Ngô Dung thực lực, biết rõ là cao giai huyễn thuật, cũng căn bản liền không phá được, cho nên phủ đạo nhân căn bản cũng không lo lắng sẽ bị nhìn thấu. Lúc này phủ đạo nhân lần nữa nhìn về phía Ngô Dung, ngữ khí lạnh nhạt, mở miệng hỏi Ngô đạo hữu, cuối cùng hỏi ngươi một lần, là giao ra linh bảo, vẫn là bái bản tôn vi sư. Kỳ thực bái bản tôn vi sư, đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu, có thể để ngươi đi càng xa. Dễ như trở bàn tay, liền có thể tiến giai kim đan kỳ nguyên anh kỳ, đối với những cái kia trúc cơ kỳ tu sĩ, đây chính là cầu còn không được. Nghe vậy, Ngô Dung lại là lộ ra một nụ cười, không nóng không nổi, không chút nào tức giận, mỉm cười mở miệng nói ra thay cái giao dịch phương pháp. Sau này, nói không chừng đạo hữu cũng cần bản đạo hỗ trợ đây. Nghe vậy, phù đạo nhân không chút kiêng kỵ cười ha ha, đột nhiên ánh mắt trở nên cực kỳ âm u lạnh lẽo, trên thân phủ văn chớp động, một tầng băng xương ở trùng quanh ngưng kết mà ra. Ngay sau đó, dùng tốc độ cực nhanh lan tràn ra. Ngô Dung còn nghĩ rời đi, lại phát hiện trung quanh bị một tầng vòng bảo hộ ngăn cản. Gặp tình hình này, Ngô Dung thôi động phá cấm phủ, liền muốn trực tiếp phá vỡ không gian. Kết quả đã thấy, không gian xung quanh phủ văn chớp động, phá cấm phủ văn thế mà thất bại. Thần sắc khẽ biến, Ngô Dung lần nữa thôi động độn thổ phủ, muốn trực tiếp độn thổ mà đi. Lại phát hiện, chính mình độn thổ phủ thế mà cũng mất đi tác dụng. Tình hình như thế, để cho Ngô Dung mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngay sau đó đột nhiên ý thức được cái gì, nói với thuật. Nghĩ tới chỗ này, Ngô Dung không chần chờ chút nào, lập tức liền muốn bỏ chạy. Kết quả sau một khắc, thì thấy trước mặt kinh khủng hàn khí bộc phát ra, ngưng kết thành băng chùy, đâm về phía mình. Trước mặt như thế băng lãnh băng hàn chi khí, tuyệt đối không giống như là ảo giác. Cái này khiến Ngô Dung lập tức ý thức được cái gì, ngay sau đó nhanh chóng thôi động hỏa diễm chi lực, triệt tiêu trước mặt hàn băng chi lực ăn mòn băng phong trận pháp. Mới vừa rồi là huyễn thuật, bây giờ là băng phong trận pháp. Người ba cái át chủ bài dùng hết rồi. Nghe được Ngô Dung nói tới, phù đạo nhân không khỏi cười ha ha. Phản phất hiện nay, hết thảy đã đều tại hắn trong khống chế. Nhìn xem Ngô Dung, không khỏi lộ ra vẻ thương hại, nói không phải đơn thuần băng phong trận pháp, mà là băng phong trận pháp thêm không gian cấm chế. Chỉ cần lâm vào trong đó, cùng giai thực lực căn bản là trốn không thoát. Ngươi dạng này một thiên tài liền muốn vỡ lạc, thật sự là quá đáng tiếc. Đáng tiếc, thực sự là thật là đáng tiếc. Gặp phù đạo nhân đầy khuôn mặt đắc ý, Ngô Dung lại là hoàn toàn không thèm để ý, chỉ thấy như có chút suy nghĩ, tiếp tục nói băng phong trận pháp, cái này hẳn là rất hao phí pháp lực à? Cũng không biết phù đạo hưu có thể chống đỡ bao lâu. Nói xong, không chần chờ chút nào, trực tiếp thả ra hơn vạn biến dị ngũ hành trùng. Những thứ này biến dị ngũ hành trùng, thế nhưng là thôn phệ tử viêm cổ kính lửa tím, trên thân kèm theo hỏa diễm không phải bình thường. Bị Ngô Dung cố ý lựa đi ra, tùy thời chuẩn bị đối địch. Những thứ này biến dị ngũ hành trùng bay ra, lập tức bay đến trung quanh băng bích phía trên, dán lên băng bích trong nháy mắt, nguyên bản không ngừng gần sát Ngô Dung hàn băng, ngạnh sinh sinh ngừng. Gặp tình hình này, Ngô Dung thần sắc đạm nhiên, không chút hoang mang mở miệng nói ra những thứ này biến dị ngũ hành trùng vừa thôn vệ ngọn lửa màu tím, ngăn cản được cái này hàn băng trận pháp hẳn không phải là vấn đề. Lần này, chúng ta cũng tốt an tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ một chút, có hay không cái khác giao dịch phương thức. Gặp Ngô Dung đạm nhiên cực điểm, phù đạo nhân mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại là không ngừng phát lực. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi động hàn băng chi lực, hiệu quả vẫn như cũ không phải quá tốt. Những cái kia biến dị ngũ hành tái tạo lại thân bên trên lửa tím, tựa hồ đẳng cấp so hàn băng chi lực cao hơn quá nhiều. Gặp tình hình này, phù đạo nhân ánh mắt biến ảo, lại là lộ ra vẻ cười lạnh. Những thứ khác giao dịch, tự nhiên là có thể. Bản tôn muốn những thứ này biến dị ngũ hành trùng. Nghe nói như thế, Ngô Dung mặt ngoài lông mày nhíu một cái, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Hiện nay thuốc dục biến dị ngũ hành trùng, số lượng chỉ có 10000, mà nắm giữ lửa tím biến dị ngũ hành trùng, số lượng thế nhưng là có vài chục và nhiều. Nhưng mà nếu như mình biểu hiện quá rõ ràng, chỉ sợ phù đạo nhân sẽ cho là mình bị thua thiệt. Cho nên, mặt ngoài, tự nhiên đến làm cho đối phương cảm giác chính mình là đã chiếm tiện nghi. Như vậy và như vậy suy nghĩ, Ngô Dung liền lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, nói đạo hữu không phải là muốn dùng một cái bí thuật, liền đổi lấy bản đạo cái này 10000 biến dị ngũ hành trùng a. Nhiều lắm là cho ngươi 1000. Những thứ này biến dị ngũ hành trùng, cho dù là chỉ có 1000, cũng đã là không kém sức chiến đấu. Cho dù là kim đan kỳ đụng tới, đều phải đau đầu. Nhưng mà tại phù đạo nhân xem ra, chắc chắn là không coi vào đâu. Cho nên lúc này phù đạo nhân không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng nói ra 1000 biến dị ngũ hành trùng, bản tôn căn bản là không để vào mắt. Nếu là muốn, bản tôn liền muốn tất cả biến dị ngũ hành trùng. Ngô Dung trong mày, thần sắc cực kỳ không vui, phù đạo hưu không phải không biết những thứ này biến dị ngũ hành trùng, bồi dưỡng lên có bao nhiêu khó khăn a. Bất quá trầm tư sau một lát, vẫn là ngữ khí hòa hoãn lại. Gặp phù đạo nhân không có trước tiên tăng giá cả, liền tiếp theo mở miệng nói ra dạng này, ngoại trừ cái kia yêu đan bí thuật, lại thêm vừa rồi ba cái phù văn bí thuật. Nếu không, bản đạo sẽ không đồng ý trao đổi. Chương 159. Dựa vào lý lẽ biện luận. Chương 159. Dựa vào lý lẽ biện luận. Nghe được Ngô Dung yêu cầu, phù đạo nhân trong lúc nhất thời bị tức cười. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường, giễu cợt nói Ngô đạo hữu, ngươi có phần quá không cần thể diện mặt một chút. Bản tôn vừa hiện lộ ra ba cái át chủ bài, ngươi liền muốn hết. Nghe vậy, Ngô Dung hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại tùy ý nói phù đạo hữu thủ đoạn, khẳng định không chỉ nơi này, về sau tất nhiên có thể được đến càng nhiều phù văn bí thuật. Hiện nay điểm ấy phù văn, đoán chừng đều không ra hồn. Đổi lấy cái này 10000 biến dị ngũ hành trùng, là bản đạo ăn thiệt thòi mới đúng. Dù vậy, Ngô Dung vẫn là làm như không thấy, đầy mặt đắc ý, đem chính mình biến dị ngũ hành trùng nói thành thế gian ít có. Phù đạo nhân nghe vậy, cũng là một hồi trầm tư. Cứ việc cảm giác bị thua thiệt, nhưng mà có một chút không thể nghi ngờ, đó chính là biến dị ngũ hành trùng, đích thật là hắn hiện nay thấy tối cường linh trùng. Chỉ là Ngô Dung lấy 10000 linh trùng, đổi lấy hắn một cái bí thuật, ba cái phù văn, cái này khẩu vị đích thật là quá lớn. Suy nghĩ phút chốc, phù đạo nhân liền nghiêm túc nói Ngô đạo hữu yêu cầu quá mức. Toàn bộ đổi lấy là chắc chắn không được, chỉ có thể đổi lấy một nửa. Ngoại trừ bí thuật, đạo hữu lựa chọn nữa một cái phù văn bí thuật. Vô luận là thế thân phù, vẫn là huyền thuật phù, kỳ thực cũng là rất không tệ. Nghe đến đó, Ngô Dung lập tức hít mũi coi thường. Ngữ khí không có chút nào khách khí, nói không có khả năng. Đây chính là 10000 biến dị ngũ hành trùng, chỉ có một cái bí thuật cùng một cái phù văn, liền nghĩ giao dịch. Chúng ta đổi qua tới, phù đạo hữu nguyện ý giao dịch sao? Phù đạo nhân nghe vậy, nhíu mày, đứng tại Ngô Dung góc độ đến xem, tựa hồ đúng là như thế. Chính mình cũng là đem giá cả hạ xuống đi, cũng tốt đạt tới giao dịch. Như có điều suy nghĩ, liền mở miệng lần nữa nói đã như vậy, vậy chúng ta đều thối lui một bước. Một cái bí thuật, tăng thêm hai cái phù văn bí thuật, đổi lấy cái kia 10000 biến dị ngũ hành trùng. Ngô đạo hữu, đây cũng là có thể a. Nói xong, phù đạo nhân liền cảm giác có chút không thích hợp, chính mình tựa hồ bị Ngô Dung nắm mũi dẫn đi. Nhưng mà tiếng nói rơi xuống, Ngô Dung liền nghiêm túc gật đầu một cái có thể, cứ dựa theo phù đạo hữu nói xử lý. Một cái bí thuật, thêm hai cái phù văn, thành giao, để tỏ lòng thành ý, bản đạo trước tiên cho phù đạo hữu 10000 biến dị ngũ hành trùng, giải trừ bọn chúng cấm chế. Ngô Dung lúc này sảng khoái vô cùng, lập tức giải trừ 10000 biến dị ngũ hành trùng cấm chế, đặt ở trong linh thú đại đưa qua. Ngay sau đó, liền mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía phù đạo nhân. Cầm tới cái này 10000 biến dị ngũ hành trùng, phù đạo nhân lập tức khuôn mặt cứng ngắc, quả nhiên là bị nắm mũi dẫn đi. Nguyên bản Ngô Dung liền không có dự định toàn bộ đều phải, mà là lui mà cầu lần, ít đi một cái phù văn bí thuật. Cho dù biết mình bị lừa, nhưng mà hiện nay đã thành giao, chính mình cho dù là phủ nhận, cũng biết không có khả năng. Nếu thật là 10000 biến dị ngũ hành trùng, đổi lấy một cái yêu đan bí thuật một cái phù văn bí thuật, Ngô Dung chắc chắn sẽ không trao đổi. Cầm tới 10000 biến dị ngũ hành trùng, phù đạo nhân cho dù trong lòng khó chịu, nhưng cũng là đem yêu đan bí thuật giao đi lên. Ngô Dung thấy vậy, lập tức đại hỉ, hắn bí thuật tên là Nguyên Đan bí thuật, đích xác có thể đem yêu đan biến hóa để cho bản thân sử dụng, tạm thời phát huy ra hoàn toàn thực lực. Bất quá, cũng chỉ là có thể đem yêu đan chuyển hóa. Ngô Dung hiện nay còn giam cầm hai đầu kim đan kỳ hỏa mãng, cũng vẹn vẹn có thể phát huy ra kim đan kỳ thực lực. Thôi động cùng pháp bảo còn có thể, muốn thôi động linh bảo, không khác người si nói ngọng. Lần nữa giao ra 10000 biến dị ngũ hành trùng, phù đạo nhân ánh mắt dừng lại. Rõ ràng, thần sắc có chút không vui Ngô đạo hữu, ngươi dạng này 1000 mốt ngàn cho, tính ra mà nói, bản tôn sợ rằng phải cho ngươi 10 cái bí thuật phù văn. Như vậy, nhiều lắm. Thấy vậy, Ngô Dung không chần chờ, trực tiếp đưa lên 5000 biến dị ngũ hành trùng. Ngô Dung tỏa sáng như vậy, phù đạo nhân vẫn như cũ cảm giác không thích hợp. Luôn cảm giác tại Ngô Dung ở đây lấy không được chỗ tốt, phù đạo nhân chớ do dự, bản đạo muốn thế thân phù cùng cao giai huyền thuật phù. Bản đạo đã hiển lộ thành ý, phù đạo hữu sẽ không ra sức khước từ a. Quả nhiên, cái này 5000 biến dị ngũ hành trùng lấy ra, Ngô Dung trực tiếp yêu cầu còn lại 2 cái phù văn đối với băng phong trận phù, Ngô Dung tựa hồ cũng không có hứng thú quá lớn. Mà phù đạo nhân vẹn vẹn hơi suy nghĩ, liền đem thế thân phù cùng cao giai huyền thuật phù toàn bộ giao cho Ngô Dung. Vốn chỉ muốn có thể tại trong nguyên thần ngưng kết, kết quả để cho hắn có chút thất vọng, chỉ có thể ngưng kết tại cốt đầu trên. Bất quá lúc này Ngô Dung cũng không có trái với điều ước ý tứ, thành thành thật thật đem còn lại 3000 biến dị ngũ hành trùng giao cho phù đạo nhân. Giao dịch đạt tới sau đó, nhìn xem chung quanh băng phong trận pháp, Ngô Dung không khỏi mở miệng hỏi vừa rồi rất hòa hợp giao dịch, phù đạo nhân có thể đem bản đạo thả ra sao? Bằng vào chúng ta hai người thực lực, sau này chắc chắn còn có thể lại trợ giúp lẫn nhau. Chỉ là lúc này phù đạo nhân, tại xác định biến dị ngũ hành trùng không có vấn đề sau đó, lại là trong mắt hàn quang hơi lăng. Ngay sau đó mỉm cười lắc đầu, nói Ngô đạo hữu, giao dịch này về giao dịch, giữa chúng ta oán hận cũng không ít. Ngươi lại nhiều lần từ bản tôn ở đây vớt chỗ tốt, nhưng không thể cứ tính như vậy. Trừ phi, ngươi lấy thêm ra 10000 biến dị ngũ hành trùng. Nghe nói như thế, Ngô Dung nhíu mày, thần sắc cực kỳ không vui. Lập tức vỗ bên hông linh thú đại, lần nữa thả ra 10000 biến dị ngũ hành trùng. Nhìn xem cái này 10000 biến dị ngũ hành trùng, phù đạo nhân lập tức ánh mắt ngưng lại. Hắn tự nhiên sẽ không cho là cái này 10000 biến dị ngũ hành trùng là Ngô Dung chuẩn bị cho hắn. Chỉ thấy lúc này phù đạo nhân ngưng thị Ngô Dung, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Biết tiếp tục nữa, chính mình cũng sẽ không chiếm được tiện nghi gì, liền trực tiếp triệt hồi băng phong trận pháp. Dù vậy, phù đạo nhân vẫn như cũ mang theo tức giận, nói Ngô đạo hữu, chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước, cái này sau này nhưng phàm là gặp phải bà bối, đạo hữu nhất thiết phải nhường cho. Bản tôn xuất hiện, đạo hữu cũng nhất thiết phải nhượng bộ. Bằng không mà nói, lần sau nhưng là sẽ không. Hắn lời còn chưa nói hết, thì thấy nơi xa mấy đạo thân ảnh phi độn mà đến, ở trong đó có Đan Đỉnh Tông, có Thiên Kiếm Tông, có Tán Tu, còn có Vạn Kiếm Tông tu sĩ. Tựa hồ là lúc trước chạy trốn Đan Đỉnh Tông tu sĩ, tìm tới Việt Quân. Mà trong đó một cái Đan Đỉnh Tông tu sĩ, đi tới hai người trước mặt, lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Chỉ vào Ngô Dung, nói chính là hắn, ra tay cướp đoạt chúng ta Ngụy Linh Bảo Hòa Đỉnh, đem chúng ta hơn phân nửa tu sĩ diệt sát. Chạm đến Ngô Dung ánh mắt, hắn lập tức hơi hơi lui lại, tựa hồ cực kỳ sợ. Phù đạo nhân thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Ngô đạo hữu vừa rồi lấy được một kiện Ngụy Linh Bảo Hòa Đỉnh. Ngô Dung nghe vậy, lại là chẳng thèm ngó tới là bản đạo cùng Sơ Ảnh Tiên Tử ở nơi nào đoạt bảo, những thứ này Đan Đỉnh Tông tu sĩ xông tới công kích bản đạo. Bản đạo thật nếu là đoạt bảo, chỉ bằng thực lực của bọn hắn, có thể chạy trốn được. Cái này một số người liền giao cho phù đạo nhân, vừa vặn có thể để cho phù đạo hữu hảo dễ khôi phục một chút, cũng tốt ép hỏi một chút, tình huống thật. Chương 160, tùy ý đồ sát. Chương 160, tùy ý đồ sát. Vậy mà lúc này phù đạo nhân, nghe xong Ngô Dung nói tới, lại là lộ ra vẻ cười lạnh. Căn bản là không có tiến lên ý tứ, cười nói bọn họ đều là đến tìm Ngô đạo hữu, cùng bản tôn có quan hệ gì? Bản tôn còn có việc, xin cáo từ trước. Phù đạo nhân nói xong, không có chút nào dừng lại ý tứ, liền trực tiếp quay người rời đi. Mắt thấy phù đạo nhân rời đi, Ngô Dung nhưng là thở dài, ngay sau đó nhìn về phía cái kia mười mấy cái các tông tu sĩ. Cái kia Đan Đỉnh Tông tu sĩ đối với Ngô Dung, vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi, mở miệng nói ra ngươi cái này cùng đồ, không kiêng nể gì cả diệt sát ta Đan Đỉnh Tông tu sĩ, cướp đoạt ta Đan Đỉnh Tông trọng bảo. Đem bảo bối giao ra, chúng ta nói không chừng còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe nói như thế, Ngô Dung lập tức nhịn không được bật cười. Bất quá là một đám trúc cơ kỳ mà thôi, hắn căn bản là lười nhác giảng giải. Sau một khắc ánh mắt ngưng lại, há miệng trực tiếp phun ra một đạo kiếm khí. Cái kia Đan Đỉnh Tông tu sĩ thấy thế, lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, hô lớn mau mau phòng ngự, kiếm khí kia công kích cực mạnh. Hắn tiếng nói rơi xuống, thì thấy Ngô Dung thôi động kiếm khí, đã hóa thành hơn 10000 đạo tơ mỏng giống như kiếm khí, hướng về phía đám người liền bắn nhanh mà đi. Bọn hắn những tu sĩ này nếu là tới đoạt bảo, kia đối chính mình thực lực tự nhiên là có chút tự tin. Nhao nhao thôi động đủ loại phòng ngự pháp khí, phòng ngự vòng bảo hộ, ngăn cản kiếm khí công kích đầu lĩnh kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ, trong mắt tràn đầy vẻ cười lạnh tại trước mặt ta Vạn Kiếm Tông thôi động kiếm khí, thực sự là không biết lượng sức. Bản đạo liền để ngươi xem một chút, cái gì là chân chính kiếm khí công kích. Nói xong, cái kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ không chút do dự thôi động kiếm khí, hư ảo phía dưới, trong nháy mắt bắn về phía Ngô Dung. Kết quả đã thấy Ngô Dung thân ảnh hóa thành một thanh phi đao, trong nháy mắt bắn mạnh mà đến. Cái kia Vạn Kiếm Tông tu sĩ thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhân đao hợp nhất, làm sao có thể? Phải biết, toàn bộ Vạn Kiếm Tông có thể làm đến nhân đao hợp nhất, liền năm cái cũng không có, còn có hai cái là nguyên anh kỳ đối phương một cái chỉ là trúc cơ kỳ, làm sao có thể làm đến nhân đao hợp nhất? Sau một khắc, đao quang sẽ qua, cái kia Vạn Kiếm Tông cơ thể của tu sĩ trong nháy mắt bị một phân thành hai. Ngay sau đó, một cỗ huyết vụ đem hắn bao phủ, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khô cạn. Vẹn vẹn một hiệp, thực lực tối cường Vạn Kiếm Tông tu sĩ liền bị diệt sát, những người khác lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, không có chút gì do dự, lập tức chạy tứ tán. Đã thấy lúc này Ngô Dung lộ ra vẻ cười lạnh, giễu cợt nói bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, thế mà cũng dám cùng bản đạo kêu gào. Bây giờ nghĩ đi, si tâm vọng tưởng. Nói xong, không chần chờ chút nào, cho mình tăng thêm phi hành phủ, tật phong bộ, tốc độ dâng lên, trực tiếp xông qua. Huyết sát chi khí phóng xuất, đem hắn bao phủ, cái kia phi độn trúc cơ kỳ tu sĩ mở lấy vòng bảo hộ, cơ thể liền bị nạnh sinh sinh hút khô. Cho dù bọn hắn chạy tứ tán, nhưng là cùng Ngô Dung so sánh, tốc độ thật sự là chênh lệch quá lớn, bị từng cái đuổi kịp, dễ dàng diệt sát. Mà cái kia Đan Đỉnh Tông tu sĩ, tự nhiên là bị Ngô Dung chừa đến cuối cùng một cái. Lúc này hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nhìn phía sau huyết quang, tốc độ tăng vọt. Sau một lát, phát hiện cách đó không xa một chút thân ảnh, lập tức lộ ra đại hỉ, vội vàng gọi tới mấy vị sư minh, tại hạ Đan Đỉnh Tông Lệ Vũ, bị ma tu truy sát, còn xin chư vị xuất thủ tương trợ. Nghe được cầu cứu, mười mấy cái tu sĩ lập tức cùng nhau nhìn qua. Gặp Ngô Dung cùng ngưng thần huyết sát chi khí, xem xét liền biết không phải là hạng người lương thiện. Trong lúc hắn nhóm chuẩn bị thôi động pháp khí thời điểm, một cái nữ tu đột nhiên đứng ra, nói không cần ra tay. Cái kia bị đuổi giết Lệ Vũ thần sắc đại biến, lúc này mới phát hiện nữ tu kia là lúc trước thu lấy hỏa đỉnh nữ tu. Vốn là, chính là cùng sau lưng Ngô Dung là cùng một bọn. Mà theo Sơ Ảnh Tiên Tử tiếng nói rơi xuống, Những cái kia thái nhất môn tu sĩ mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là thu làm pháp khí, chỉ là nhìn về phía Ngô Dung, vẫn như cũ tràn ngập kiêng kỵ. Lệ Vũ thấy thế, lập tức hô lớn tốt, các ngươi thái nhất môn cấu kết tu sĩ ma đạo. Chuyện này nếu như, lời còn chưa dứt, thì thấy Sơ Ảnh tiên tử lạnh rên một tiếng. Chỉ thấy hắn há miệng một đạo hỏa quang bắn ra, trong nháy mắt phá vỡ Lệ Vũ vòng bảo hộ, đem hắn trực tiếp rào sát. Ngô Dung nhưng là xông lại, thôi động huyết sát chi khí, đem hắn triệt để hút khô. Mắt thấy Ngô Dung không kiêng nể gì như thế, quá một tông trúc cơ kỳ tu sĩ tự nhiên tức giận không thôi. Lúc này Sơ Ảnh tiên tử lại là đứng ra, mở miệng nói ra lúc trước bổn tiên tử và bảo, mười mấy cái đan đỉnh tông tu sĩ vây giết bổn tiên tử, chính là vị đạo hữu này ra tay đem bọn hắn trọng thương. Cho nên lần sau gặp lại đan đỉnh tông tu sĩ, trực tiếp giết chết, không cần nói nhảm. Sau khi phân phó, nhìn hướng Ngô Dung, cười nói Ngô đạo hữu bình yên vô sự, rõ ràng cái kia phủ đạo nhân là không có cách nào uy hiếp nói hữu an bình. Vừa vặn chúng ta chuẩn bị đi bí cảnh truyền thừa chi địa, đạo hữu muốn cùng một chỗ đồng hành sao? Dẫn đường. Ngô Dung không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Sơ Ảnh tiên tử nhưng là ý cười đầy mặt, mang theo Ngô Dung cùng một chỗ. Mà lúc này chung quanh thái nhất môn tu sĩ lại là thần sắc biến ảo không chắc. Phút chốc chần chờ, liền truyền âm mà đi Sơ Ảnh sư muội, đối phương dù sao cũng là ma tu, mang theo bên người tựa hồ có chút nguy hiểm. Hơn nữa truyền đi, đối với ta thái nhất môn danh tiếng không tốt lắm. Nghe nói như thế, Sơ Ảnh tiên tử lại là nở nụ cười. Ngay lập tức truyền âm đều bất đi, trực tiếp mở miệng nói ra các vị sư huynh có chỗ không biết, hiện nay bên trong bí cảnh có mấy cái cao thủ. Phu đạo nhân, Huyền Kiếm cùng vị này Ngô đạo hữu. Trong ba người, tùy ý một cái ra tay, liền có thể tàn sát khắc trúc cơ kỳ tu sĩ. Ngô đạo hữu vẫn tương đối coi trọng chữ tín, nếu như chúng ta gặp phải vị kia phù đạo nhân, chỉ sợ ngoại trừ chạy trốn, căn bản là không có những thứ khác biện pháp giải quyết. Nói xong, càng là không có chút nào dừng lại, đem mặt khác hai người bức họa vẽ cho hắn thái nhất môn tu sĩ nhìn. Ngay sau đó, lúc này mới nhìn về phía Ngô Dung, cười nói Ngô đạo hữu, ngươi sẽ không để tâm chứ? Gặp Sơ Ảnh tiên tử như thế, Ngô Dung cũng là nở nụ cười làm sao lại để ý đâu, đoán chừng không bao lâu nữa, bọn hắn liền sẽ gặp phải phù đạo nhân. Đến nỗi có thể sống sót bao nhiêu, thì nhìn bọn hắn vật khí. Thái nhất môn một đám tu sĩ nghe vậy, lập tức tức giận không thôi đối với Ngô Dung dạng này tán tu, bọn hắn là nhìn không thuận mắt. Cho dù là Sơ Ảnh tiên tử nói tới, bọn hắn cũng không tin, nhưng mà không đến mức nhảy ra trực tiếp cùng Ngô Dung so đấu. Bất quá khi nhìn đến Huyền Kiếm bức họa, trong đó một cái tu sĩ nhịn không được mở miệng nói ra đây không phải Thiên Kiếm Tông Huyền Kiếm sao, tựa hồ chỉ là phổ thông đệ tử. Hắn có gì loại thần thông bí thuật, có thể để Sơ Ảnh sư muội lo nghĩ như thế? Là lo nghĩ không phải hoảng sợ, cũng đủ để lời thuyết minh bọn hắn lúc này tâm tính. Nhất là nhìn không thuận mắt cùng giai, đột nhiên biến thành cực kỳ lợi hại tồn tại, còn cần chính mình tránh lui ba thước, làm sao đều cảm giác trong lòng cực kỳ không thoải mái. Sơ Ảnh tiên tử nghe vậy, lại là sắc mặt nghiêm trọng, cảnh cáo nói bổn tiên tử gặp qua hắn ra tay, vừa lên tới chính là nhân kiếm hợp nhất. Lấy các vị sư huynh thực lực, cho dù là thôi động vòng bảo hộ, cũng căn bản liền ngăn không được một hiệp. Đã đến truyền thừa đại điện, các vị sư huynh cẩn thận.